Chương 26, Khô Lâu Tinh Linh. Màu vàng nhạt trên đường lớn, vũ khí tràn ngập, tiếng hô giết rung trời. Đối mặt lấy ngàn mà tính Khô Lâu đại quân, tất cả mọi người là liều mạng chém giết. Huyết vụ dâng trào, máu tươi chảy đầm địa, đầu lâu, tay cụt, tàn chi không ngừng ném đi. Nơi này vậy mà thành tu la địa ngục, tại mọi người liều mạng chống cự dưới, cũng có Khô Lâu không ngừng mà bị hoành thành bụi phấn. Nhưng dù sao Khô Lâu thân thể không bình thường cứng rắn, mà lại Khô Lâu số lượng quá mức to lớn, Tiêu Viêm một nhóm người này bị tiêu diệt, là sớm muộn sự tình. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy thật sâu hoảng sợ, tử vong hoảng sợ. Làm sinh tồn, bọn họ không thể không phấn khởi phản kích. Máu đỏ, trắng óc, chảy một chỗ. Xen lẫn một chỗ sụp đổ bạch cốt, như vậy chàng cảnh tựa như tu la địa ngục, để cho người ta linh hồn đều cảm thấy rung động. Ầm. Nhất Quyền đem một bộ xương khô đánh bay, Tiêu Viêm thủ trưởng cũng chấn động phải tê dại. Lúc này hắn, máu me khắp người, giống như tuyệt thế sát thần đồng dạng, lộ ra một cỗ sắc bén giết phạt chi khí. Biểu hiện trên mặt cương nghị lạnh lùng, đối mặt với Khô Lâu đại quân, hắn thật đang cảm giác đến tử vong uy hiếp. Tại trên Hoàng Tuyệt Lộ, Tiêu Viêm thực lực cũng thì tương đương với đấu giả thực lực, theo chiến đấu không ngừng, trong cơ thể hắn đấu khí cấp tốc trôi qua. Trong lòng của hắn rõ ràng, một khi thể nội đấu khí khô kiệt, cũng chính là vẫn lạc thời điểm. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng mặt lộ. Trong nhân thế bi ai nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiêu Viêm lúc này liền có một loại anh hùng mặt lộ bi thương. Trước kia hắn gặp được khó khăn thời điểm, chắc chắn sẽ có cái siêu cấp châu. Bước lao ra ra, dược lão, ra tay giúp hắn, nhưng là hiện tại thế nào? Không ai có thể giúp hắn, hắn có thể dựa vào chỉ có chính hắn. Vâng! Tiêu Viêm Nhất Quyền đánh vào một bộ xương khô trên thân, bộ xương khô kia bị hoành bay, mà chính hắn cũng bởi vì lực lượng không đủ bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhẹ nhàng lau khỏe miệng máu tươi, Tiêu Viêm sắc mặt dị thường khó coi, đi qua thời gian dài chém giết, trong cơ thể hắn đấu khí trên cơ bản đã khô kiệt. Thật chẳng lẽ muốn chết tại như vậy? Tiêu Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu trông thấy quỷ khí tràn ngập hư không. Hắn tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại không dám khẳng định có một loại sức mạnh có thể bài trừ nơi này cấm chế, dù là chỉ có 10 hơi thời gian, cũng đủ để đem những này Khô Lâu toàn bộ tiêu diệt. Giác Tâm, Đường Xuyên, Nô Thiên, Liêu Sơn, các ngươi thay ta hộ pháp, cho ta tranh thủ một chút thời gian, ta có thể nghĩ biện pháp, đem những này Khô Lâu đánh bại. Tiêu Viêm đột nhiên hướng phía bốn vị cường giả thanh niên hô to, bốn vị cường giả sững sờ. Nhìn lấy tuổi còn trẻ Tiêu Viêm, trong đôi mắt có chút khó có thể tin nghi hoặc, tốt tựa như nói, ngươi, chỉ bằng ngươi, có thể có biện pháp nào. Tiêu Viêm cho bốn người một cái ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên định mà nói, tin tưởng ta. Bốn người gật gật đầu, đem Tiêu Viêm hộ ở giữa. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, bàng đại linh hồn lực lượng phun ra ngoài, cảm thụ được một loại nào đó huyền diệu khó giải thích thần bí lực lượng. Tiêu Viêm cử động lần này xem như bước lên nguy hiểm rất lớn, hắn tương đương với đem tánh mạng phó thác cho bốn người. Như trong bốn người có một người tâm thuật bất chính, như vậy hắn cũng chỉ có thể nuốt hận kết thúc. Thập đại cường giả người, bốn người đều tương đối là ít nổi danh, mà lại không có đối với hắn toát ra địch ý, cho nên Tiêu Viêm mới tuyển bốn người vì hộ pháp. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhắm mắt lại, bốn người đều không khỏi rượu, không hiểu Tiêu Viêm đến đang làm cái gì. Nhưng bọn hắn đã đáp ứng Tiêu Viêm, liền phụ trách địa thay Tiêu Viêm hộ pháp. Chém giết tại tiếp tục, chém giết tại tiếp tục, tử vong tại tiếp tục. Đội ngũ nhân số tại kịch liệt giảm bớt. Nguyên bản hơn ngàn người đội ngũ, lúc này đã không đến 500. Tiếng hô giết rung trời, tiếng la chấn thiên, kêu thảm chấn thiên. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang lên liên miên. Một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra một cỗ sắc bén thần mang. Chậm rãi hướng về phía trước bước qua, một cỗ bá tuyệt thiên địa khí thế từ trên thân lóe ra. Giờ khắc này, Tiêu Viêm hình tượng đột nhiên biến đến vô cùng cao lớn, tựa như hắn chính là ngày đó, hắn cũng là này. Hắn cũng là phương thiên địa này chi phối. Mỗi phóng ra một bước, khí thế liền bể trên một điểm. Phốc một tiếng, hỏa diễm lan tràn dâng trào, chung quanh cảnh trí đột nhiên biến ảo, không còn là hoàng sắc hoàng tuyệt lộ, mà chính là tựa như đột nhiên đưa thân vào một mảnh kỳ dị thiên địa, hỏa thiên địa. Không sai, đây là hỏa thế giới, hỏa diễm, dung nham, tản mát ra khủng bố nóng rực nhiệt độ. Một mảnh đỏ thâm thế giới, hồng hỏa, hồng nham tương, đỏ thành phiến thiên địa này hơi nhan sắc, mà nóng thì là phương thế giới này giọng chính. Đặt mình vào tại đỏ thâm thế giới, mọi người thực lực vậy mà thoáng cái đạt được khôi phục. Trong lòng mọi người cuồng hỉ thời điểm, một đạo thần niệm từ trên người Tiêu Viêm truyền đến. Mười hơi, vẹn vẹn mười hơi. Cái kia đạo thần niệm nói cho mọi người khôi phục thực lực thời gian chỉ có mười hơi. Thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng đối mọi người mà nói, mười hơi là đủ. Thực lực đạt được khôi phục, mọi người bắt đầu điên cuồng phản kích, từng đạo khủng bố đấu kỹ sử xuất, cuồng bá cơn bão năng lượng bao phủ thiên địa. Nương theo lấy từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vô số cổ khô lâu bị nhất quyền sụp đổ. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên tình huống, mọi người lúc trước bị hạn chế thực lực lúc biệt khuất, lúc này hoàn toàn địa phát tiết ra ngoài, toàn bộ phát tiết tại khô lâu trên thân. Mười hơi thời gian thoáng qua tức thì, mọi người không có lãng phí mảy may thời gian, đem khô lâu đều tiêu diệt. Mọi người thực lực lại khôi phục lại bị áp chế trạng thái. Mọi người hoan hô lên, trên mặt đều tràn đầy ý mừng rỡ. Đến bây giờ, có ít người còn không có hiểu rõ đến là chuyện gì xảy ra. Chín đại cường giả nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt lại lặng yên phát sinh một số biến hóa, Tiêu Viêm mỗi lần đều có thể mang cho mọi người một số kinh hỉ, một số kinh ngạc. Đối đãi Tiêu Viêm ánh mắt, giống như đối đãi quái vật, thiếu niên này thực sự quá kinh khủng. Cái này còn là người sao? A Di Đà Phật. Giác tâm miệng niệm Phật hiệu, chắp tay trước ngực, một mặt sùng bái mà nói, Tiêu thí chủ, ngươi thực sự quá lợi hại, xin hỏi ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Mặt khác tám đại cường giả cũng cùng một chỗ nhìn về phía Tiêu Viêm, hy vọng có thể đạt được đáp án. Tiêu Viêm nhún nhún vai, nhàn nhạt cười nói, may mắn mà thôi. Thực, vừa rồi chỉ là hắn nhất thời đốn ngộ, như có một cỗ thần bí năng lượng bị hắn trong nháy mắt bắt được, bởi vậy, mới xuất hiện vừa rồi một màn kia. Nếu để cho hắn lần nữa thi triển vừa rồi như vậy thần thông, hắn khẳng định thi triển không ra. Rất tốt. Rất tốt. Vậy mà lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực lượng. Không hổ là người kia coi trọng người. Một đạo to rõ tiếng vang đột nhiên từ phía chân trời vang vọng mà lên. Một cỗ cực mạnh uy áp quần quận mà xuống, để mọi người linh hồn đều cảm thấy một trận rung động. Lĩnh vực. Người kia. Tiêu Viêm nghe được không hiểu ra sao, không khỏi dây, không khỏi lớn tiếng hỏi, người kia đến tột cùng là ai? Chưa có tiếng đáp lại, giữa thiên địa phục lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lĩnh vực. Chín đại cường giả nghe vậy đồng thời giật mình, đây chính là chỉ có đấu tôn trở lên cấp bậc tài năng có được đặc thù kỹ năng A, mà lại cũng không phải là mỗi vị đấu tôn trở lên cấp bậc cường giả đều có thể có lĩnh vực, mà chính là cần một ít cơ duyên mới có thể thu được. Lĩnh vực, chính là một loại đặc thù thần bí lực lượng, tại chính mình trong lĩnh vực, có thể thao túng một phương thiên địa, tại phương thiên địa này bên trong, chính mình là ngày ấy, chính mình là này vạn vật chi phối. Bởi vậy, tại chính mình trong lĩnh vực chiến đấu, thực lực mình hội trên diện rộng tăng cường, tương phản địch nhân thực lực hội trên diện rộng yếu bớt. Cho nên, tại trong lĩnh vực, ngang cấp bên trong cơ hồ lại vô địch tay. Nhưng nếu là đối phương thực lực quá mạnh, lĩnh vực tác dụng liền sẽ trở nên không có ý nghĩa, thậm chí còn có thể để đối thủ phá chính mình lĩnh vực. Tiêu Viêm một lần lại một lần cường thế biểu hiện, càng gia tăng Chư Cắt Phong, La Chính, Ngọc Tu La đối với hắn tất sát quyết tâm. Ba người tuyệt không cho phép hắn sống mà đi ra quỷ vực. Nhưng ba người cũng không có gấp gáp tại động thủ. Bởi vì thời cơ chưa tới, chờ tới đường trong truyền thuyết món đồ kia, chém giết Tiêu Viêm dễ như trở bàn tay. Mọi người yên lặng đi về phía trước đi, tâm tình đều phá lệ nặng nề. Nguyên bản hơn 2.000 người đội ngũ, lúc này đã không đủ 200 người. Người nào ai biết phía trước sẽ có như thế nào hung hiểm chờ đợi bọn họ đâu, bọn họ có thể sống đi ra nơi này à? Trong lòng mọi người không có. Đi tại phía trước nhất Tiêu Viêm đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn qua vũ khí miểu miểu phía trước. Làm sao? Một bên Đường Xuyên cũng dừng bước lại, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, làm chớ lên tiếng động tác, hướng phía trước chỉ. Mọi người đã minh bạch ý hắn, lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời gật đầu, giữa lẫn nhau đạt thành một loại ăn ý. Thập đại cường giả người đồng thời xông vào trong sương mù, nhao nhao hướng mỗ một chỗ hư không đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Phanh. Trong không khí vang lên từng đạo giống như đập nện như kim loại giòn vang. Đám người Tiêu Viêm cảm thấy mình quyền đầu giống như đánh vào thép tấm bên trên, quyền đầu chấn động đến một trận đau đớn, thân thể nhân cơ hội vội vàng lui về phía sau. Không tệ lắm, người trẻ tuổi, vậy mà phát hiện ta. Một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên, đạo này tiếng cười cùng lúc trước âm thanh kia cực kỳ tương tự, hiển nhiên là cùng một người phát ra. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Không, nói cho đúng, là một bộ xương khô chậm rãi hiện hiện. Đó là một bộ kỳ dị khô lâu. Khô lâu thân thể hiện ra nhạt màu xanh nhạt, giống như ôn ngọc đồng dạng nhan sắc, như thủy tinh, giống như bảo ngọc, trong suốt sáng long lanh, ẩn ẩn có ôn ngọc quang hoa lóe ra. Bộ xương khô kia không bình thường kỳ dị, tuy nhiên trên thân cũng vô huyết thịt, chỉ là màu xanh nhạt hài cốt, nhưng lại cũng không để người sinh ra một cỗ tà dị chi tâm, giống như lúc đầu liền hẳn là cái dạng này. Hắn đứng ở đó, liền giống như một cái tinh linh, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Khô lâu tinh linh. Trừ Tiêu Viêm bên ngoài, mặt khác chín đại cường giả đồng thời kêu lên sợ hãi, trên mặt che kín rung động thật sâu. Truyền thuyết, một số rất ít bất tử sinh vật, thông qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm hấp thu thiên địa tinh khí, có thể sinh ra linh trí, trở thành khô lâu tinh linh. Tinh linh là một loại cùng loại thiên sứ đặc thù sinh vật sổ mệnh thể. Cùng thiên sứ hơi có chút khác biệt là, tinh linh chính là thiên địa tinh khí biến thành, bình thường không có bao nhiêu chiến đấu lực. Mà thiên sứ là từ thiên địa linh khí biến thành, một số thiên sứ chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ, thí dụ như lục dược thiên sứ, bát dược thiên sứ. Tinh linh tuy nhiên không nhiều đại chiến lực, nhưng từ khô lâu hóa thành khô lâu tinh linh, lại là có chút sức chiến đấu kinh khủng. Bọn họ tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, thực lực có thể so với lục dược thiên sứ cùng bát dược thiên sứ. Không nghĩ tới quỷ vực bên trong quả thật là phong phú toàn diện, liền khô lâu tinh linh loại này hiếm thấy tồn tại, đều có thể xuất hiện ở đây. Chúng ra đầu tê dại một hồi, đều ở trong lòng âm thầm kêu khổ, xem ra lần này thật muốn chơi xong, phải kết thúc. Chương 27, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Khô lâu tinh linh nhanh chân hướng mọi người đi tới, mọi người lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Chư Cắt Phong tộc cùng La Chính nhìn nhau, hai người một trái một phải đồng thời lướt đi, hướng khô lâu tinh linh công tới. Quyền ảnh lấp lóe, từng đạo quyền kình, xen lẫn sắc bén khí thế, như sóng to gió lớn hướng khô lâu tinh linh dũng mãnh lao tới. Hai người tuy nhiên thực lực bị áp chế, nhưng hai người đem hết toàn lực chỗ thi triển ra quyền kình vẫn cực kỳ khủng bố. Khô lâu tinh linh khinh thường nhìn hai người liếc một chút, phốc một tiếng vang nhỏ, hắn một hơi nhẹ nhàng địa thổi ra. Chật Chư Cắt Phong, La Chính hai thân thể người liền là bắn ngược mà ra, bay ra mười mấy mét, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Khô lâu tinh linh khoát khoát tay chỉ, thản nhiên nói, không muốn vọng muốn phản kháng ta, các ngươi trong mắt ta bất quá là con kiến hôi tồn tại. Ta muốn các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền chết. Ta muốn diệt giết các ngươi, chỉ cần động một ngón tay. Chấn nhiếp. Tuyệt đối chấn nhiếp. Vẹn vẹn một hơi, liền đem Chư Cắt Phong, La Chính hai người thổi ra mười mấy mét vị trí. Khô lâu tinh linh thực lực tuyệt đối khủng bố, coi như Tiêu Viêm bọn họ khôi phục thực lực, muốn chỉ dựa vào một hơi đem người thổi ra mười mấy mét, cũng là rất khó làm đến. Mọi người hoàn toàn bị chấn nhiếp, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trong lòng mọi người minh bạch, khô lâu tinh linh nói không sai, hắn muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Khô lâu tinh linh thẳng đi đến thập đại cường giả người trước mặt, hỏi, trong các ngươi, cái kia họ Tiêu. Tiêu Viêm đáp, là ta. Là ngươi. Làm sao lại còn trẻ như vậy đâu? Không nên a. Khô lâu tinh linh sững sờ, có chút không quá tin tưởng, nhịn không được hướng Tiêu Viêm hỏi, ngươi thật sự là họ Tiêu a? Tiêu Viêm có chút tức giận, nhưng sợ chọc giận đối phương, chìm ở cuống họng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không giống sao? Là họ Tiêu liền tốt. Là họ Tiêu liền tốt. Khô lâu tinh linh khẽ gật đầu, thẳng đi đến Tiêu Viêm trước mặt, giống như đối đãi tuyệt sắc thiếu nữ, đem Tiêu Viêm từ trên hướng xuống tử tử tế tế nhìn nhiều lần. Thấy Tiêu Viêm toàn thân một trận run rẩy, tất cả mọi người đồng tình nhìn qua Tiêu Viêm, tâm đều tại vì Tiêu Viêm mặc niệm. Xem ra khô lâu tinh linh là muốn trước xuống tay với Tiêu Viêm, cái thứ nhất gặp nạn nếu là Tiêu Viêm. Lòng đang vì Tiêu Viêm mặc niệm thời điểm, mọi người cũng đang vì mình mặc niệm, Tiêu Viêm về sau liền đến phiên bọn họ. Sớm tối đều phải chết, chết sớm cùng chết muộn có cái gì khác nhau. Nhìn, ngươi cũng không bình thường phổ thông nha, ngươi thế nào lại là người kia? Ngươi làm sao lại bị người kia chọn chúng? Khô lâu tinh linh nhìn lấy Tiêu Viêm tuổi trẻ khuôn mặt, dường như nói một mình, lại như là nói với Tiêu Viêm lời nói. Tiêu Viêm nghe được không hiểu ra sao, nhưng hắn lại nghe được khô lâu tinh linh hai lần nâng lên người kia. Người kia đến tột cùng là ai? Cùng mình lại có quan hệ gì? Tiêu Viêm loáng thoáng tựa như bắt được cái gì, nhưng cũng không cách nào nói rõ, mười phần mơ hồ, lúc này hiếu kỳ hỏi, người kia đến tột cùng là ai a? Xuyệt! Xuyệt! Khô lâu tinh linh làm một dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó hướng bốn phía cảnh giác liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Có người hỏi, tuyệt đối đừng nói là ta cho ngươi biết. Khô lâu tinh linh như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhìn có chút buồn cười, cùng lúc trước như vậy cường thế thái độ hoàn toàn khác biệt. Khô lâu tinh linh đột nhiên bắn ra một đạo giảo hoạt thần mang, điệp điệp cười nói, ta quyết định thả các ngươi quá khứ. Thật! Mọi người bán tín bán nghi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới khô lâu tinh linh vậy mà lại buông tha bọn họ. Khô lâu tinh linh gật gật đầu, cởi mở âm thanh vang lên, ta có một cái điều kiện, các ngươi nơi này chỉ có 8 người có thể rời đi nơi này, hơn người đều phải chết. Khô lâu tinh linh lời nói không bình thường bình thản, nhưng lại nghe được tất cả mọi người lông tóc dựng đứng, sắc mặt kỳ biến. Hơn 100 người bên trong chỉ có 8 người có thể sống, đây không phải muốn chính bọn hắn tự giết lẫn nhau à. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng coi như đồng đội, khô lâu tinh linh lại muốn bọn họ tự giết lẫn nhau, cái này là bực nào ác độc. Khô lâu tinh linh quả thật tác động, cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Trong mọi người, thập đại cường giả người thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất, dù cho thực lực bị áp chế cũng là như thế. Bởi vậy cái này có thể sống sót 8 người khẳng định lại là thập đại cường giả người bên trong 8 vị, những binh lính kia không có chút nào sinh tồn hy vọng. Nhưng các binh sĩ lại có thể cam tâm, một tên binh lính lúc này lớn tiếng mắng, mẹ, không nghĩ tới chết Khô Lâu là như thế ác độc, mọi người liên thủ lại, cho bọn hắn liều. Trải qua hắn như thế vừa gọi, mọi người nhao nhao hưởng ứng, đã đều là chết, sao không liều mạng một lần. Thế là nhao nhao quên mình hướng Khô Lâu tinh linh dũng manh lao tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khô Lâu tinh linh tay phải khô chỉ hướng kêu to người kia chỉ qua. Này người nhất thời thất khiếu chảy máu, ngay sau đó phanh một tiếng bạo hưởng, người kia trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, trang diện cực kỳ thảm thiết. Mọi người hai nhiên, đều bỏ đi hướng Khô Lâu tinh linh tiến công suy nghĩ, nhao nhao hướng đồng bạn đánh tới. Trong lúc nhất thời, đã từng đồng đội, đã từng đồng bọn, tất cả đều quyền cước tương hướng, đem quả đấm mình đánh vào đồng đội trên thân. Nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người làm sinh tồn, đem chính mình đồng bạn nhao nhao giết chết, thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngừng có người bị giết chết. La Chính cùng Chư Cắt Phong tựa như đạt thành ăn ý, cùng một chỗ hướng Tiêu Viêm đánh tới. Sắc bén kinh khí, một đợt nối một đợt, hướng Tiêu Viêm trên thân chào hỏi, Tiêu Viêm vướng trái vướng phải, hiểm tượng hoàn sinh. Thực lực bị áp chế về sau, mọi người thực lực không sai biệt nhiều, nếu là mấy tên phổ thông binh sĩ đồng thời vây công một thanh niên cường giả, cũng có thể đem chém giết. Bởi vậy, 8 người này sau cùng có thể hay không toàn bộ là cường giả thanh niên thật đúng là không nhất định. Mọi người bắt đầu đại hôn chiến, mọi người bài cũng là không có không bảo lưu xuất ra. Giác Tâm tuy nhiên nhìn diện mục hiền lành, một bức đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng giết lên người đến tuyệt nghiêm túc, mỗi niệm một tiếng niệm Phật, liền có một người chết tại hắn dưới lòng bàn tay. Giác Tâm không hổ là Đại Lâm Tự thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú, dù cho thực lực tại bị áp chế dưới, hắn thực lực cũng cao hơn binh lính rất nhiều. Hắn đôi bàn tay không ngừng tung bay, giống như một thanh đòi mạng ma đao, không ngừng mà có người tại dưới tay hắn ngã xuống đất bỏ mình. Luôn luôn điệu thấp Nô Thiên, Liễu Sơn, Chu Bình, Đường Xuyên 4 người, cũng không còn bảo lưu, thể hiện ra bọn họ mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Trong 4 người đặc biệt Chu Bình thấp nhất điều, cũng thần bí nhất, không có ai biết hắn đến từ nơi đâu. Cũng không người nào biết hắn xuất từ này cái tông môn, nhưng lúc này hắn chỗ hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, vậy mà Liêu Sơn, Nô Thiên, Đường Xuyên 3 người còn phải cao hơn hạng nhất. Là nhất sau này 8 cái danh ngạch, mỗi người đều đem hết toàn lực, chém giết người khác, lúc trước đồng đội chi tình không còn sót lại chút gì. Ngao ngao. Địa Long kỵ sĩ trực tiếp đem Địa Long thả ra, chính mình đứng lên địa trên thân rồng, Long Vĩ co lại, lập tức có hơn 10 người bị rút ra bay ra ngoài. Địa Long kỵ sĩ thực lực tuy nhiên so ra kém 10 đại cường giả thanh niên, nhưng tại mọi người thực lực đều bị áp chế về sau, hắn có Địa Long phụ trợ, không thể nghi ngờ chiếm tiến ưu thế. Chư Cắt Phong, La Chính cũng đem chính mình linh thú phóng xuất, có linh thú trợ giúp, bọn họ đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Hai người đối Tiêu Viêm 4 phía truy sát, đem cái sau đuổi đến giống như chó mất chủ 4 phía chạy trốn, cũng may Tiêu Viêm tốc độ không chậm, còn có thể tự vệ. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người từng người tự chiến. Không có minh hữu, chỉ có địch nhân. Trang diện cực kỳ thảm thiết, huyết vụ dâng trào, máu tươi bắn tung tóe, cụt tay cụt chân không ngừng bay tán loạn. Tiếng hô giết rung trời, tiếng la chấn thiên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ khắc này, mỗi người đều giống như tàn nhẫn giống như dã thú, trong mắt chỉ có giết hại. Trừ Chư Cắt Phong, La Chính bên ngoài, khiến người chú mục nhất cũng là Long Tinh Tuyển. Đối mặt thảm liệt như vậy giết người trang diện, sắc mặt nàng không thay đổi chút nào, vẫn là một bộ băng lãnh thần sắc. Quanh thân tản mát ra từng đạo ánh trăng quang hoa, một thanh tuyệt tình kiếm nơi tay, giống như đi bộ nhàn nhã, trong đám người xuyên toa, mỗi một lần xuất thủ, tất có mấy người mất mạng. Thập đại cường giả người bên trong, liền lấy Long Tĩnh Tuyển đáng sợ nhất, nàng cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Liên liên Tiêu Viêm, cũng nhìn không ra nàng thực lực. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất tồn tại. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Huyết chiến tại tiếp tục, chém giết tại tiếp tục. Cường giả bảo mệnh, người yếu bị tru. Nguyên khí đại lục, thực lực vi tôn, đây là mạnh được yếu thua thế giới, không có thực lực, mất đi không chỉ là tôn nghiêm, còn có sinh mệnh. Rốt cục hiện trường chỉ còn lại có 11 người, 10 đại cường giả thanh niên cùng Địa Long kỵ sĩ. Nhưng có thể sống sót chỉ có 8 người, còn có 3 người phải chết vong. Mỗi người đều cảnh giác nhìn qua người khác, đều không có phát động công kích, liền liền Chư Cắt Phong cùng La Chính 2 người, cũng đình chỉ đối Tiêu Viêm truy sát. 10 trong 1 người, Chư Cắt Phong, La Chính, Địa Long kỵ sĩ, đều có linh thú trợ giúp, thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất, Long Tĩnh Tuyển làm theo cho người ta một loại thâm bất khả trắc, cực kỳ nguy hiểm cảm giác. 4 người này là không được trêu chọc, còn lại chỉ có Tiêu Viêm, Giác Tâm, Liêu Sơn, Chu Bình, Đường Xuyên, Ngọc Tu La, Nô Thiên bảy người, trong bảy người nhất định phải có ba người phải chết. Mọi người không khỏi ở trong lòng tính toán ba người kia muốn chết, giống như phiếu bầu, đem năm người thực lực, bài, bối cảnh, ở trong lòng một vừa so sánh, ở trong lòng làm ra phán đoán. Một khi mọi người đạt thành chung nhận thức, hợp nhau tấn công, như vậy ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người rốt cục đạt thành chung nhận thức, nhận định ba người nhất định phải chết, ba người này là Tiêu Viêm, Nô Thiên, Chu Bình. Trong bảy người Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cường đại nhất, bài cũng là tầng thứ bất tận, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới trở thành mọi người tất sát người yêu. Bởi vì hắn xuất hiện, đối ở đây tất cả mọi người, cùng thời với bọn họ sau gia tộc tạo thành uy hiếp, cho nên mọi người quyết định ở chỗ này đem còn chưa chính thức cường đại lên Tiêu Viêm hoàn toàn diệt sát. Giác Tâm, Liễu Dũng Sáu Sơn, Đường Xuyên, Ngọc Tu La bốn người đều có cường đại bối cảnh, Giác Tâm phía sau là Đại Lâm Tự, Liêu Sơn phía sau là Liêu Gia, Đường Xuyên phía sau là Đại Đường Đế Quốc, Ngọc Tu La phía sau là Tu La Đạo. Bởi vậy, tất cả mọi người không có đem bọn hắn liệt vào tất sát người yêu. So sánh tới nói, Chu Bình cùng Nô Thiên bối cảnh phải yếu hơn một số, riêng là Chu Bình, căn bản cũng không có bối cảnh, bởi vậy giết hắn cũng sẽ không rước lấy đại phiền toái. Địa Long Kỵ Sĩ, Chư Cát Phong, La Chính, Đường Xuyên, Liêu Sơn, Ngọc Tu La, Giác Tâm sáu người, hình thành một cái hình tròn trận thế, đem Tiêu Viêm, Nô Thiên, Chu Bình ba người vây vào giữa. Chương 28, Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Bảy người đem Tiêu Viêm tam nhân đoàn đoàn vây vào giữa, chỉ có Long Tĩnh Tuyền đứng bình tĩnh ở một bên, khuôn mặt ngậm sương nhìn qua mọi người. Bảy người đối ba người, cái này đem là tính áp đảo chiến đấu, Tiêu Viêm ba người không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiêu Viêm nhìn qua bảy người, sắc mặt tái xanh. Trong ánh mắt bắn ra từng đạo băng lãnh sát ý, một cỗ phẫn nộ chi hỏa tại trong mắt cháy hừng hực, trong lòng giận mắng bọn này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nếu không phải hắn Tiêu Viêm, tại cùng Khô Lâu đại quân cuộc chiến đấu kia bên trong, mọi người đã sớm toàn bộ mất mạng. Hắn tương đương với cứu mọi người nhất mệnh, nhưng mọi người chẳng những không cảm kích, báo đáp với hắn, ngược lại muốn tới diệt sát hắn. Bực này vong ân phụ nghĩa người, thiên lý nan dung. Lấy Tiêu Viêm tính cách, tuyệt đối không cho phép trước mắt bảy người này sống mà đi ra quỷ vực. Tiêu Viêm lặng lẽ hướng Nô Thiên, Chu Bình hai người truyền ra một đạo thần thức, hai người không để lại dấu vết gật đầu. Song phương giằng co, dương cung bạc kiếm, chiến đấu một chỗ tức phát. Động thủ. Tiêu Viêm đột nhiên lệ quát một tiếng, lần nữa bắt được này cỗ thần bí lực lượng, dị hỏa lĩnh vực mở ra, đầy trời đại hỏa bao phủ thiên địa, tại trong phạm vi hai giảm, hình thành một mảnh đỏ thấm dị hỏa thế giới, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở chính giữa. Tất cả mọi người thực lực trong nháy mắt đạt được khôi phục, Tiêu Viêm, Nô Thiên, Chu Bình ba người thực lực đều tăng lên trên diện rộng, tương phản, người khác thực lực đều có lớn hơn hạ xuống. Mười hơi. Vẫn là chỉ có mười hơi thời gian, nhưng đối với Tiêu Viêm cái này nhóm cường giả tới nói, mười hơi thời gian đủ để có thể làm rất nhiều chuyện. Thu hoạch được dị hỏa lĩnh vực tăng phúc Tiêu Viêm, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, quét qua lúc trước phiền muộn tâm tình, cả người phóng lên tận trời, hướng về La Chính bay đi. Viêm chi dực. Tam thiên lôi động. Ưng chi dực. Đấu khí hóa dực. Nhiều loại tốc độ thân pháp liên hợp lại cùng nhau, Tiêu Viêm tốc độ đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mà là tuyệt đối khủng bố. La Chính vừa định muốn khống chế phi thiên thần hổ bay lên, Tiêu Viêm đã trống rỗng xuất hiện sau lưng La Chính, không có tàn ảnh, không có bất kỳ cái gì quy tích, thật giống như trực tiếp xuyên việt thời không, đột nhiên liền từ nguyên lai địa phương, vượt qua đến La Chính sau lưng. Dung không được La Chính có bất kỳ né tránh, La Chính thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Viêm dùng dị hỏa kiện hàng quyền đầu. Liền hung hăng đánh vào La Chính hậu tâm. Nhất quyền. Vẹn vẹn nhất quyền, tự cho là đúng La Chính trên thân thể liền thêm một cái to bằng miệng chén huyết động. Máu tươi tung tóe, nội tạng chợt ngượng nghịu địa từ huyết động bên trong chảy ra. Bộ dáng rất là khủng bố. Tiêu Viêm một quyền này, trực tiếp đem La Chính thân thể đánh xuyên, thế là cái sau trên thân thêm một cái trong suốt lỗ thủng. La Chính khuôn mặt bắp thịt và mèo, trong đôi mắt toát ra phức tạp ánh mắt, hoảng sợ, hãi nhiên, hối hận, càng nhiều là khó có thể tin. Hắn đến bây giờ cũng vô pháp tiếp nhận, tuổi còn trẻ Tiêu Viêm, có thể tại chỉ trong một chiêu đem hắn diệt sát. Sức sống của hắn cấp tốc trôi qua, chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy vẫn lạc. Khuôn mặt vẫn treo hãi nhiên cùng hoảng sợ. Linh thú hộ chủ, phi thiên thần hổ gặp chủ nhân vẫn lạc, ngửa mặt lên trời một tiếng gào lên đau xót, đuôi hổ hất lên, hướng Tiêu Viêm rút đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đây là Tiêu Viêm nhất quán cách làm. Tuy nhiên phi thiên thần hổ chỉ là một con linh thú, nhưng nếu là La Chính đồ vật, nhất định phải đem hắn diệt sát. Gặp phi thiên thần hổ cái đuôi rút tới, Tiêu Viêm một phát hung ác, như thiểm điện xuất hiện tại trên lưng hổ, hữu trưởng đống nhiên hướng lưng hổ nhấn tới, thanh liên điệu tâm hỏa phun ra ngoài, nóng rực ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt đem phi thiên thần hổ hoàn toàn kiện hàng đi vào. Giống giống giống. Phi thiên thần hổ toàn thân bị ngọn lửa nhóm lửa, không ngừng mà ngao ngao kêu thảm, tại thiên không không ngừng lan lộn. Không một chút thời gian, phi thiên thần hổ liền đốt vì cho tàn, tan theo gió. Phi thiên thần hổ mặc dù là linh thú, nhưng nó chiến đấu lực lại cũng không mạnh, dùng nó làm tọa kỵ coi như không tệ, bất quá đem nó dùng để chiến đấu, lại là không được. Mười hơi thời gian rất nhanh, thời gian mấy cái nháy mắt liền đi qua, dị hỏa lĩnh vực biến mất, mọi người lại trở lại thực lực bị áp chế trạng thái. Để đọc chuyện. Mọi người từ không trung rơi xuống, Tiêu Viêm đứng ở một góc, thở hổn hển, tựa như đến thở khò khè, từng ngụm thở phì phò. Lúc này Tiêu Viêm, ở trần, trắng non trên lồng ngực, máu me đầm địa. Khuôn mặt lược có vẻ hơi tái nhợt, trừ lồng ngực bên ngoài, thân thể nó địa phương cũng là vết máu loang lổ. Bộ dáng như vậy, đã chật vật vừa kinh khủng. Nhưng hắn vừa rồi chỗ thể hiện ra không gì sánh kịp sắc bén khí thế, mọi người tại đây lại là không ai bằng. Bởi vậy, mọi người tại đây, không có người sẽ đối với Tiêu Viêm có lòng khinh thị. Ngắn ngủi này mười hơi bên trong, đúng là chết ba người. Nhưng ba người này không phải Tiêu Viêm, Nô Thiên, Chu Bình, mà chính là La Chính, Liêu Sơn, Đường Xuyên. Tại Tiêu Viêm chém giết La Chính thời điểm, Nô Thiên, Chu Bình hai người cũng trong nháy mắt phát động công kích, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Liêu Sơn, Đường Xuyên hai người diệt sát. Xử lý lộn xộn tóc, Tiêu Viêm nhìn cũng không nhìn Chư Cắt Phong bọn người, đi về phía Khô Lâu Tinh Linh đi đến, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta có thể đi sao? Đương nhiên có thể. Khô Lâu Tinh Linh lại tử tử tế tế đem Tiêu Viêm nhìn mấy lần, đầu lâu hai mắt lỗ thủng bên trong lục quang lấp lóe, có chút ý tán thưởng. Rồi ra Khô Lâu thủ trưởng, vỗ nhẹ nhẹ tại Tiêu Viêm trên vai trái, nói, người trẻ tuổi, không tệ lắm. Không tệ. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một cỗ ôn lương năng lượng từ Khô Lâu trên bàn tay truyền vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt liền chạy khắp toàn thân. Cho dù là tại bị áp chế trạng thái dưới, hắn cảm giác được thực lực mình vậy mà cũng có lớn hơn đệ bạn, nguyên bản tương đương với cao cấp đấu giả thực lực, vậy mà đột nhiên đột phá bình cảnh, đạt tới đấu sư thực lực. Tiêu Viêm cười nhạt cười, cũng không nói ra cái gì lời cảm tạ ngữ, chỉ hơi hơi gật gật đầu, từ tốn nói, ta đi. Ta hội nhớ kỹ ngươi, Khô Lâu Tinh Linh. Lúc này khoát tay chặn lại, vòng qua Khô Lâu Tinh Linh, thẳng dọc theo Hoàng Tuyển Lộ đi thẳng về phía trước. Nô Thiên, Chu Bình hai người theo thật sát qua. Về sau, Long Tinh Tuyển, Chư Cắt Phong, Giác Tâm, Địa Long Kỵ Sĩ, Ngọc Tu La năm người, cũng theo đôi mà đi. Nhìn qua Tiêu Viêm đi xa bóng lưng, Khô Lâu Tinh Linh hai mắt lỗ thủng bên trong toát ra một cỗ có phần có thâm ý thần sắc, lẩm bẩm nói, là mầm mống tốt, chỉ là... Hắn ách thương tiếc địa lắc đầu, thở dài, chỉ mong hắn có thể được đến món đồ kia, nếu không... Thanh âm im bặt mà dừng, Khô Lâu Tinh Linh thân thể chậm rãi hư huyễn, biến mất trong không khí. Tám người yên lặng tại trên Hoàng Tuyền Lộ, hành tẩu, không có người nói chuyện, chung quanh giống như chết tiến tĩnh. Đường là đơn điệu, vĩnh viễn hoàng sắc, trong không khí tràn ngập màu xám vũ khí, nhưng vũ khí cũng không nồng đậm, chỉ là nhàn nhạt vũ khí. Khí sắc cũng là vĩnh viễn tối tăm không ánh sáng, người chỗ tại trong hoàn cảnh như vậy, hội cảm thấy phá lệ kiềm chế. Thời gian lâu dài, người tinh thần chỉ sợ cũng hội sụp đổ. Hoàng Tuyền Lộ rất dài, tựa như vô cùng vô tận. Đường dài rằng giặc tu viết này, ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Mọi người tại trên Hoàng Tuyền Lộ tìm tòi tiến lên, may mắn tám người này đều là thực lực mạnh mẽ cường giả, tinh thần lực lượng đều coi như là qua được, mới chưa từng xuất hiện tinh thần sụp đổ hiện tượng. Đi qua lúc trước cuộc chiến đấu kia, tám trong lòng người đều có khúc mắc, người nào cũng sẽ không tin tưởng người nào, mỗi người đều cảnh giác cùng người khác duy trì khoảng cách nhất định. Tiêu Viêm đối với lúc trước mọi người vây công việc khác, không nói tới một chữ. Tựa như hắn đã đem chuyện này quên. Nhưng mọi người lại không thể buông lỏng cảnh giác, ai cũng không biết Tiêu Viêm hội từ lúc nào triển khai trả thù. Tuy nhiên hắn mặt ngoài tựa như biểu hiện được không thèm quan tâm, nhưng càng như vậy, nói rõ Tiêu Viêm càng là quan tâm. Bầu không khí là kiềm chế, hoàn cảnh là tĩnh mịch, con đường phía trước là phiêu miểu. Mọi người tại tâm lý cùng trên thân thể thừa nhận song trọng dày vò. Loại này dày vò coi là thật sống không bằng chết. Cuồn cuộn, cuồn cuộn, tựa như hành tẩu ngàn năm vạn năm. Ngàn dặm vạn lý, mọi người ở đây đều muốn sụp đổ thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến hai đạo rất nhỏ tiếng nước. Thanh âm tuy nhiên nhỏ bé, nhưng mọi người lại nhãn tỉnh sáng lên, tinh thần đại chấn. Rốt cục tại tĩnh mịch trên Hoàng Tuyền Lộ nghe được thanh âm, giờ này khắc này, bình thường lười đi nghe tiếng nước, khước quyển như tiên nhạc, phá lệ êm hay. Mọi người tăng tốc cước bộ, đi thẳng về phía trước. Cái kia đạo cuồn cuộn thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, mọi người thấy tiếng nước nơi phát ra. Đó là một cái diện tích rất hồ lớn đố. Trong hồ nước nước nhan sắc lại là một loại khó coi cất hoàng sắc, toàn thân hoàng sắc xuyên suốt ra một cô âm trầm vị đạo. Hồ trên nước hiện ra từng cái mảnh bọt nước nhỏ, ở trung ương chỗ có một cái suối phun, theo hồ nước dâng trào, phát ra quần quần tiếng vang. Hồ nước đục không chịu nổi, rất là sền sệt, giống như một nồi bột nhão, không ngừng bốc lên nước âm, nhìn không bình thường quỷ dị. Mọi người dọc theo bờ hồ đi thẳng về phía trước, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức từ hoàng sắc trong hồ nước thấu phát mà đến, có một loại để cho người ta buồn nôn cảm giác. Mọi người một khắc cũng không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này, không khỏi tăng tốc cước bộ, nhưng càng đi về phía trước, tử vong khí tức càng là nồng đậm, một cỗ cực mạnh uy áp tràn ngập mà đến. Soạn. Hoàng sắc trong hồ nước đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng nước, ngay sau đó một người từ suối phun chỗ chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là đầu, sau đó là thân thể, cuối cùng là hai chân, tuần tự rời đi mặt nước. Người kia cứ như vậy đứng ở trên mặt nước. Mọi người thấy đứng trên mặt hồ bên trên đạo nhân ảnh kia, không khỏi hoảng sợ thất sắc, hãi nhiên cùng hoảng sợ đồng thời che kín gương mặt. Một cỗ khí lạnh trực tiếp từ đỉnh đầu mát đến chân. Bởi vì, người kia giống như một cái từ địa ngục leo ra ác ma, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp người kia toàn bộ bị chia làm hai bộ phận, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bên trái một bộ phận, cùng người thường không thể nghi ngờ, có tay có chân, là thân thể máu thịt. Nhưng quan trọng tại hắn bên phải một bộ phận, từ đầu đến chân vậy mà đều là dày đặc bạch cốt, không có chút nào huyết nhục. Bởi vậy, thân thể của hắn bất luận cái gì bộ vị đều là một nửa huyết nhục một nửa bạch cốt, gương mặt là một nửa huyết nhục một nửa bạch cốt, thân thể cũng là một nửa huyết nhục một nửa bạch cốt, cánh tay trái huyết nhục cánh tay phải bạch cốt, chân trái huyết nhục đùi phải bạch cốt. Cả người cực kỳ không phối hợp, lại thêm một đầu rối tung tóc dài, nhìn để cho người ta có loại rùng mình cảm giác. Quái vật. Đây tuyệt đối là quái vật. Đây là mọi người nhất trí ý nghĩ. Quỷ này vực thật thần kỳ chỗ, không thiếu cái lạ, lúc trước nhìn thấy khô lâu tinh linh liền đầy AE1I15 đủ mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới lại gặp được dạng này cái quái vật. Bao nhiêu năm? Rốt cục lại gặp được người sống. Đạo nhân ảnh kia tự lẩm bẩm. Thanh âm như cú vọ đang gào gọi, khó nghe cùng cực. Chương 29, Hoàng Tuyền yêu thánh, hạ. Đạo nhân ảnh kia thanh âm khó nghe cùng cực, tất cả mọi người cảm giác toàn thân lên một lớp da gà, toàn thân không được tự nhiên. Nhưng Tiêu Viêm nhưng từ hắn trong thanh âm nghe ra vẻ cô đơn, một tia tang thương. Các ngươi vì món đồ kia, thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần. Tốt, tốt. Người kia chân đạp hoàng sắc hồ nước, chậm rãi hướng mọi người đi tới. Đồ vật? Thứ gì? Tiêu Viêm không hiểu ra sao. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút không ổn, loáng thoáng cảm thấy mình lâm vào một vòng tròn lớn bộ bên trong, hoặc là đại trong âm mưu. Nhưng cái này âm mưu đến là cái gì? Là ai bố cục? Hắn không biết. Hắn mơ hồ cảm giác được Đường Hạo Thiên xuất lĩnh nhiều cường giả như vậy tiến vào quỷ vực, không hề giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Đường Hạo Thiên tiến vào quỷ vực cũng không phải là vì giải quyết quỷ vực cùng đại đường ở giữa mâu thuẫn, mà chính là tầm tìm thứ gì? Thật là như thế này lời nói. Vậy hắn đang tìm cái gì đồ đâu? Tiêu Viêm mồ hôi lạnh ứa ra, mơ hồ cảm giác được như có một cái thao túng giả tại thao túng giả hết thảy, có lẽ từ hắn tiến vào Vô Song Thành buổi đấu giá một khắc này, hắn liền một mực đang khác người mưu hại phía dưới, sau đó đoạt linh hồn ngọc, xông quỷ vực, đây hết thảy chẳng lẽ đều là người khác tính toán kỹ? Tiêu Viêm không dám tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, cái này quá kinh khủng. Vẫy vẫy đầu, đem chính mình những cái kia sắp xỉ hoang đường ý nghĩ ném đến sau đầu. Sau đó kiên định lẩm bẩm, mặc kệ nó. Mệnh ta do ta không do trời. Mệnh ta vận ta chính mình trưởng khống, ta tuyệt đối không thể cho phép người khác trưởng khống mệnh ta vận. Tuyệt đối không thể. Các ngươi nếu là có thể chịu đựng lấy ta lần này, ta liền thả các ngươi quá khứ. Nghe rõ a? Chân đạp mặt hồ chậm rãi đi tới, người kia tại Tiêu Viêm người liền can 10 trượng khoảng cách dừng lại, hơi hơi nhấc ngẩng đầu, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm chậm rãi vang lên. Cự ly này người gần như thế, mọi người lúc này mới cảm thấy người kia khủng bố. Tuy nhiên này trên thân người không có chút nào khí tức bộc lộ, nhưng một cô vô hình uy áp, lại như một tòa núi lớn ép tại trên thân mọi người, khiến cho đến mọi người có loại không thở nổi cảm giác. Ta muốn bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng sao? Người kia thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Người kia yêu cầu rất đơn giản, chỉ yêu cầu mọi người đón hắn một chiêu, chỉ tiếp một chiêu đón lấy, liền để thông qua, một chiêu không có đón lấy, cái kia chỉ có một cái hạ chẳng, cũng là chết. Nhìn như vô cùng đơn giản một cái yêu cầu. Nhưng ở trận 8 người không có một cái nào hội thật cho rằng như vậy, tất cả đều bày làm ra một bộ như lâm đại địch thần sắc, biểu hiện trên mặt đều là ngưng trọng dị thường. Giống. Một đạo cao vút bén nhọn gào thét thanh âm từ này miệng người bên trong hét to mà ra, người kia uống xuất ra thanh âm vậy mà hoàn toàn thực chất hóa sóng âm hóa thành từng chuôi rét lạnh lưỡi dao sắc bén, lấy cực tốc độ kinh khủng hướng 8 người bao phủ mà đi. Hoàng Tuyên Thiên. Giận. Tiêu Viêm ở trong lòng kinh hãi một tiếng, trong mắt đống nhiên thu nhỏ. Khuôn mặt biểu lộ có chút phức tạp, có hãi nhiên, có rung động, có kích động, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Người kia sử xuất lại là sóng âm đấu kỹ Hoàng Tuyền Thiên. Giận. Đây chính là đấu khí đại lục Hoàng Tuyền yêu thánh thành danh tuyệt kỹ a, chẳng lẽ người này cũng là tới từ đấu khí đại lục. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm sắc mặt ửng hồng, hưng phấn dị thường đứng lên, nếu người kia thật đến từ đấu khí đại lục, như vậy từ chỗ của hắn cũng có thể biết vạn năm trước đó đấu khí đại lục đến phát sinh cái gì. Vì cái gì đấu khí đại lục đấu đế hội trong một đêm toàn bộ biến mất? Bản nguyên đế khí vì sao lại từ đấu khí đại lục hoàn toàn biến mất? Hai cái này có quan hệ gì a? Đây hết thể có lẽ đem đạt được đáp án. Tiêu Viêm hưng phấn, kích động. Giống. Đối mặt hoàn toàn thực chất hóa âm thanh đợt công kích, Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng, ngọn lửa màu xanh bạo dũng mà ra, đem chính mình kiện hàng mà tiến, ngay sau đó cũng là một cái Hoàng Tuyền Thiên. Dẫn sư xuất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai phát Hoàng Tuyền Thiên. Dẫn đối cứng cùng một chỗ, từng đạo hoàng sắc cột nước phóng lên tận trời. Tuy nhiên sử xuất cái này một cái Hoàng Tuyền Thiên. Giận, Tiêu Viêm đem hết toàn lực, nhưng tiếc rằng Tiêu Viêm lúc này thực lực cùng người kia cách biệt quá xa, Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên. Giận chỉ là đem đối phương Hoàng Tuyền Thiên. Giận suy yếu mấy phần, liền chôn vùi trong không khí. Người kia Hoàng Tuyền Thiên. Giận dư uy vẫn như cũ lấy nộ hải cuồng đảo hướng đám người Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Không có một lát chần chờ, Tiêu Viêm thể nội đấu khí cuồng nhanh lưu động, tựa như đột phá quỷ vực cấm chế. Thể nội đấu khí giống như quần quận trường giang, giống như quần quận sông lớn, sôi trào mãnh liệt, lưu chuyển không thôi. Ấn quyết trong tay không ngừng biến ảo, giờ khắc này, Tiêu Viêm phảng phất cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Theo ấn quyết không ngừng biến ảo, Tiêu Viêm tay phải đột nhiên diêu không hơi hơi một nắm, một cái vô cùng cực đại bàn tay lớn màu vàng nóng đột ngột xuất hiện ở trên mặt hồ khoảng không, đem trọn cái mặt hồ hoàn toàn bao phủ, sau đó tại người kia hãi nhiên trong ánh mắt, bàn tay lớn màu vàng nóng giận đập thẳng xuống dưới. Ầm ầm. Mọi người xuất hiện trong tích tắc mất nghe được, toàn bộ thiên địa tựa hồ rung động một cái, hồ nước văng tứ phía, vô số đạo cột nước phóng lên tận trời, bốn phía kích xạ. Người kia chỗ thi triển ra Hoàng Tuyền Thiên. Giận, vậy mà còn không có hoàn toàn chôn vùi, xen lẫn giận thiên dư uy, xông tại trên thân mọi người. Giống như cao sơn sóng lớn áp lực, cuốn tới, Địa Long kỵ sĩ đầu đột nhiên oanh một thanh âm vang lên, đột nhiên bạo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Hắn mấy cái nhân tình huống cũng không khá hơn chút nào, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, đầu váng mắt hoa, tất cả đều thất khiếu chảy máu. Trừ Địa Long kỵ sĩ bạo liệt mà chết, ta bảy người, Tiêu Viêm cùng Long Tinh Tuyển tình huống khá tốt một điểm, Tiêu Viêm có dị hỏa bảo hộ, thụ thương thương tổn nhẹ một chút. Long Tinh Tuyển thì là tại thực chất hóa sóng âm oanh lúc đến đợi, sử xuất tuyệt tình đạo thần kỹ tuyệt tình kiếm ánh sang múa. Chỉ gặp nàng song chân đạp kỳ dị bước chân, giống như tiên tử khiêu vũ một dạng. Trong tay tuyệt tình kiếm nhẹ nhàng dập dờn luyện chuyển, từng đạo ánh trăng kiếm quang không ngừng chập trùng mà ra, mà nàng thì bị hoàn toàn kiện hàng đi vào. Từng đạo ánh trăng kiếm quang tầng tầng quấn quanh, tại nàng bên ngoài hình thành một đạo cực mạnh phòng ngự. Thực chất hóa sóng âm quanh dưới ánh trăng kiếm quang bên trên lập tức bị chập trùng mà đi. Tuy nói Long Tĩnh Tuyển không có khả năng không có một chút bị thương, nhưng nàng dựa vào tuyệt tình kiếm ánh sáng múa, đem bị thương xuống đến thấp nhất. Mặt khác năm người phản ứng tương đối trì độn, còn chưa kịp làm ra phòng ngự, liền đã bị thực chất sóng âm khẽ quét mà qua. Năm người không chỉ có thất khiếu chảy máu, mỗi người còn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hoàng Tuyền yêu thánh ba đại tuyệt kỹ Hoàng Tuyền Trưởng, Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Thiên. Giận, riêng có Hoàng Tuyền Trưởng, đoạn sinh chết, Hoàng Tuyền Thiên. Giận, đoạn nhân hồn câu chuyện. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Tuyền Thiên. Giận hoàn toàn là linh hồn công kích. Mọi người trừ thân thể có chỗ bị thương bên ngoài, mọi người linh hồn cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Ngươi làm sao lại Hoàng Tuyền Thiên? Dẫn cùng Hoàng Tuyền Trưởng. Người kia dùng hài cốt ngón tay chỉ Tiêu Viêm, run giọng nói. Thanh âm bên trong khó mà che giấu toát ra kích động cùng hưng phấn. Thụ Tiêu Viêm một cái uy lực tuyệt luân Hoàng Tuyền Trưởng, người kia vậy mà một chút việc đều không có, có thể thấy được người kia là kinh khủng bực nào. Ngài là Hoàng Tuyền yêu thánh. Tiêu Viêm con mắt nhìn thẳng hình dáng kia diện mạo xấu xí quái vật, lấy đấu khí đại lục lời nói, không trả lời mà hỏi lại nói. Hoàng Tuyền yêu thánh toàn thân run lên, trong mắt khó mà che giấu toát ra vẻ chấn động, chợt thăm thẳm thở dài, cũng lấy đâu khi đại lục lời nói ra nói, đúng vậy à. Nhiều năm trước kia ta có cái ngoại hiệu gọi Hoàng Tuyền yêu thánh. Nghĩ không ra cái này cỡ nào nhiều năm qua đi, còn sẽ có người nhớ kỹ ta. Ha ha. Ha ha. Hoàng Tuyền yêu thánh cười lên ha hả, trong tiếng cười có chút thê lương, cô đơn, cười đến sau cùng, hắn trong mắt trái vậy mà nhỏ xuống một giọt máu nước mắt. Không sai, cũng là một giọt máu nước mắt. Hoàng Tuyền yêu thánh thăm thẳm thở dài, khoe miệng hiển hiện một vòng tự rêu cười khổ, lấy đấu khí đại lục lời nói với Tiêu Viêm, ai có thể nghĩ tới, năm đó quát tháo phong vân, uy chấn thiên hạ Hoàng Tuyền yêu thánh, vậy mà lại biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Ta sớm đã không phải là ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên lăng lệ, bao hàm một cỗ thật sâu oán nghiệm giận. Hoàng Tuyền yêu ạ lì ỉ thánh thế nhưng là danh xưng tiếp cận nhất đấu đế nam nhân, lấy hắn thực lực, tại trên đấu khí đại lục ai còn có thể bị thương hắn. Hoàng Tuyền yêu thánh làm sao lại từ đấu khí đại lục đi vào nguyên khí đại lục? Hoàng Tuyền yêu thánh trên thân đến phát sinh qua cái gì? Hắn làm sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này đâu? Vì sao lại ở cái này âm u khủng bố quỷ vực bên trong đâu? Mê, hết thảy đều là mê. Vô số bí ẩn, lại là không ai có thể giải đáp. Long Tĩnh Tuyển, Nô Thiên, Chu Bình bọn người, nghe Tiêu Viêm tại lấy bọn họ nghe không hiểu lời nói cùng Hoàng Tuyền yêu thánh nói chuyện với nhau, bọn họ đều có chút ngạc nhiên, đối đãi Tiêu Viêm ánh mắt giống như đối đãi ngoại tinh nhân. Đồng thời bọn họ còn minh bạch một cái đạo lý, nắm giữ một môn ngoại ngữ rất trọng yếu. Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc trung điệp, lấy đấu khí đại lục lời nói, không kịp chờ đợi hỏi, vạn năm trước đó đến phát sinh cái gì? Ngươi như thế nào lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Vạn năm trước đó Hoàng Tuyền yêu thánh tự lẩm bẩm. Ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ, một cỗ khí tức cuồng bạo, từ trong thân thể của hắn lan tràn ra. Đám người Tiêu Viêm hướng, về, sau nhau nhau ngã bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền yêu thánh tựa như biến một người, toàn thân toát ra khí tức cuồng bạo, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hoàng Tuyền yêu thánh đại tiếng giống giận nói, vĩnh viễn không muốn vọng tưởng tìm kiếm vạn năm trước bí mật. Vĩnh viễn không muốn. Hoàng Tuyền yêu thánh bỗng nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo, toàn bộ hồ nước màu vàng như sôi đằng, kịch liệt lăn lộn, dâng trào. Hắn khuôn mặt đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn, giống như nhất tôn tuyệt thế đại hung ma, bộ dáng thậm chí khủng bố. Đi mau, đi mau, đi mau, ta muốn khống chế không nổi. Ngay tại Hoàng Tuyền yêu thánh dần dần mất lý trí thời điểm, hắn bỗng nhiên hướng đám người Tiêu Viêm la lớn. Đám người Tiêu Viêm vội vàng từ dưới đất bò dậy, liều mạng hướng về phía trước phóng đi. Hoàng Tuyền yêu thánh rốt cục mất lý trí, ngửa mặt lên trời một trận gào lên đau xót, thanh âm chấn thiên, thiên tháp địa hãm, hoàng sắc trên mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, đám người Tiêu Viêm liên tiếp vọt ra hơn 10 dặm, không còn khí lực mới dừng lại. Lúc này, rốt cuộc nghe không được Hoàng Tuyền yêu thánh, này khó nghe thanh âm. Mọi người lúc này mới yên tâm. Mọi người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lại thêm nội thương ngoại thương, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Nếu không không có cách nào tiếp tục lên đường. Con đường phía trước mênh mông, đến nơi nào mới là cuối cùng. Quỷ vực sự rộng lớn, vượt quá tưởng tượng, tựa như khác thành một phương thiên địa, phong phú toàn diện, nguy hiểm trùng điệp. Quỷ này vực thực sự quá tà dị, tràn ngập biên số, nếu như tiếp tục đi tới đích, rất có thể từng bước một đi vào tử vực, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong. Còn muốn tiếp tục hay không tiến lên? Tiêu Viêm đang do dự. Chương 30, Quỷ vực mê tung. Con đường phía trước xa vời. Tiêu Viêm đang do dự muốn không cần tiếp tục tiến lên. Hắn lúc này tâm tình có chút mâu thuẫn, chuyến này mục đích là tìm kiếm được Vân Nhi, nhưng đến bây giờ còn không nhìn thấy Vân Nhi bóng dáng, nếu như bây giờ liền rút đi, hắn thực sự có chút không cam tâm. Vì Vân Nhi, Tiêu Viêm quyết định tiếp tục tiến lên. Cho dù núi đao biển lửa, cho dù địa ngục tu la, ta tâm không hối hận, vì trong lòng này phần chí ái, dũng cảm tiến tới. Mọi người ngồi tại nguyên chỗ, hồi tưởng lại cùng nhau đi tới hung hiểm, vẫn lòng còn sợ hãi. Riêng là này Hoàng Tuyền yêu thánh, thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải Tiêu Viêm liên tiếp sử xuất Hoàng Tuyền thiên nộ cùng Hoàng Tuyền trưởng hai loại cường hãn đấu kỹ, đem đối phương Hoàng Tuyền thiên nộ thật to địa suy yếu, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều muốn mất mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có một số nghĩ mà sợ. Mấy người ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt tu luyện, vận khí liệu thương. Mấy người bọn họ đều có khác biệt trình độ bị thương, là nên hảo hảo tu chỉnh một phen. Tối tăm trong không gian, thời gian từng chút địa trôi qua. Nơi này không có thời gian khái niệm, bởi vậy mọi người không biết tu luyện bao lâu thời gian. Một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm dẫn đầu từ trong tu luyện tỉnh lại, đứng dậy, đánh bắn người bên trên cho bụi, sau đó cũng không lý tới hội chúng người, thẳng đi thẳng về phía trước. Trong mấy người này, trừ Chu Bình, Nô Thiên, Long Tĩnh Tuyền bên ngoài, ta ba người đã từng vây công với hắn, hắn thực sự không muốn cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, thế là hắn quyết định bay một mình. Tiêu Viêm, ta cùng ngươi cùng đi. Nô Thiên cũng tại lúc này mở to mắt, nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, thẳng đi thẳng về phía trước. Lúc này, người khác cũng lần lượt tỉnh lại, gặp Tiêu Viêm hai người rời đi, cũng theo thật sát qua. Nhiều người lực lượng lớn, thêm một người liền nhiều một phần an toàn bảo hộ. Một đoàn người tại tối tăm trong không gian hành tẩu, chung quanh quỷ khí âm trầm, để cho người ta có loại chỗ sâu diêm la địa ngục cảm giác. Tương truyền, người sau khi chết, hóa thân thành quỷ, đi Hoàng Tuyền lộ, qua quỷ môn quan, sau đó đến diêm la điện. Ở nơi đó Tử Diêm La Vương tiến hành lúc còn sống phê phán, cả đời vì thiện giả tiến vào thiên đường, cả đời làm ác người đánh vào tầng 18 tu la địa ngục. Nhưng tiến vào thiên đường cùng đánh nhập địa ngục người dù sao cũng là số ít, đại đa số người làm theo tiến vào luân hồi môn, chuyển thế luân hồi. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết. Không biết được bao lâu, mọi người xa xa nhìn thấy phía trước có một cái thật lớn nhất tọa sơn quan phía dưới có một tòa ngận đại sơn môn. Đến gần, mọi người hoảng hốt nghe được một trận phiêu miểu âm thanh của tử vong, từ sơn quan bên trong truyền ra. Bên trong sơn môn bên ngoài, quỷ ảnh chập chờn, từng đạo hung ác quỷ ảnh không ngừng mà từ bên trong sơn môn ra vào, khi thì truyền ra một trận thê lương chu lên, khiến cho mọi người cảm thấy tê tê cả da đầu. Âm u, quỷ dị, khủng bố. Đi vào sơn môn trước đó, mọi người sắc mặt kịch biến, không khỏi đều mãnh liệt hít sâu một hơi, tất cả mọi người tại trong lòng dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Tiêu Viêm càng là gương mặt hơi hơi run rẩy, khoe miệng hiển hiện một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ gặp sơn môn trước đó đứng thẳng một đường cự đại thạch bia, trên tấm bia đá viết lấy ba cái từ máu tươi viết thành chữ lớn, quỷ môn quan. Lại nhìn kỹ cái kia quỷ môn quan, mới phát hiện vậy mà toàn bộ là từ đen nhánh hải cốt đắp lên mà thành, vô số cái hải cốt cấu thành quỷ môn quan, phát ra một cỗ nồng hậu dày đặc tử vong chi khí, khiến cho người cảm thấy không rét mà run. Còn muốn hay không tiến lên? Mọi người tại do dự. Đối mặt cái này âm u khủng bố quỷ môn quan, có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Dù sao tánh mạng du quan, người nào cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Lại tiến lên trước một bước, rất có thể liền tiến địa ngục chi môn, chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Anh hùng khổ sở quỷ môn quan. Đám người Tiêu Viêm cuối cùng quyết định tiếp tục tiến lên. Bọn họ tựa hồ không có lựa chọn, đã đi tới gần, chỉ có tiến lên. Từng đạo quỷ ảnh từ bên người lướt qua, đám người Tiêu Viêm đều có loại dùng mình cảm giác. Mọi người chậm rãi đi vào quỷ môn quan bên trong. Tiến vào quỷ môn quan. Hai cái đen kịt thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai cái thông đạo, một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, thông hướng hai cái hoàn toàn tướng phương hướng ngược. Mọi người hơi lúng túng một chút, không biết nên đi cái lối đi kia, không khỏi đưa ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Tại trong mọi người, Tiêu Viêm tuổi tác nhỏ nhất, nhưng hắn lúc trước chỗ hiện ra uy thế, khiến cho mọi người lấy hắn cầm đầu. Tiêu Viêm nhún nhún vai, thẳng hướng phía bên phải này cái lối đi đi đến. Về sau, mọi người theo thật sát. Thông đạo hẹp dài tĩnh mịch, một mảnh đen kịt. Tại lối đi này bên trong, có thể tinh tường nghe được bước đi xa xa thanh âm, nghe dùng mình. Quỷ khí âm trầm, âm phong ảo ảo. Tại cái này trong đường hầm đen kịt đi hồi lâu, đột nhiên, ánh sáng sáng rõ, tựa như không hề có điểm báo trước, không có chút nào quá độ lập tức từ hắc ám tiến vào ánh sáng bên trong. Từ trí ám đến minh, là như vậy đột nhiên, chúng mắt người trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng, đều hai mắt nhắm lại. Một lát nữa, mọi người dần dần thích ứng cảnh vật chung quanh, từ từ mở mắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, khuôn mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy mọi người thân ở một chỗ cực cao sườn đồi bên dưới, sườn núi cao không biết mấy phần, sườn đồi phía dưới là một mảnh rộng lớn sa mạc, làm người ta ngạc nhiên nhất là trên sa mạc lại là một tòa thành trì diện tích cực kỳ rộng lớn, vậy mà so đại đường đế quốc thánh thành còn muốn lớn hơn mấy phần. Mà lại trong thành trì, thành bảo săn sát, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nói cũng kỳ quái. Nơi này cũng không thái dương, lại là ánh sáng long lanh, cùng ngoại giới trời nắng không khác chút nào. Hết thể quá bất khả tư nghị, trước một khắc bọn họ còn ở vào đen kịt một màu âm u không gian, sau một khắc bọn họ lại đi vào một cái ánh sáng long lanh mộng ảo thế giới. Cái loại cảm giác này thật giống như lập tức từ địa ngục tiến vào thiên đường. Hết thể lộ ra thật không thể tin, nhưng lại là chân thật tồn tại. Mọi người quay đầu, nhìn về phía lúc đến đen nhánh thông đạo, lại là khiếp sợ phát hiện, lúc đến thông đạo vậy mà biến mất. Bọn họ đoán gặp chỉ là một mặt bóng loáng vách núi. Còn có một việc mọi người vừa mừng vừa sợ, cái kia chính là mọi người thực lực vậy mà khôi phục, không hề bị đến áp chế. Trong lòng mọi người đều có khí, chỉ cần có thực lực, gặp được nguy hiểm cũng không cần sợ hãi. Chư Cắt Phong hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài, từ núi cao phía trên lao xuống bay xuống, hướng về tòa thành trì kia bay đi. Tiêu Viêm, Long Tĩnh Tuyển, Nô Thiên bọn người, nhao nhao từ núi cao bay đi, hướng thành trì bay đi. Tuy nhiên bọn họ không hiểu vì sao ở chỗ này sẽ có một tòa kỳ quái thành trì, nhưng có thành trì liền sẽ có người, bọn họ những ngày này tựa như thoát ly đám người, một mực ở vào cô tịch trong sự ngột ngạt, bây giờ tốt, bọn họ có thể trong đám người tốt tốt buông lỏng một chút, nhiễm chút nhân khí. Bay đến thành trì phụ cận, mọi người mới phát hiện tòa thành trì này vậy mà không có thành môn, chỉ có bóng loáng như mặt phẳng vách đá thành tường, tại thành tường trung ương chỗ điêu khắc quỷ vực mê tung thành năm chữ to. Mọi người từ trên tường thành bay vào. Sau đó rơi vào trên một con đường. Trên đường phố, cửa hàng săn sát, cửa hàng cửa đóng kín, nhưng lại im ắng, một bóng người cũng không có. Liên tiếp đẩy ra mấy nhà cửa tiệm, trong tiệm trống rỗng, không có tìm được một bóng người. Mô phỏng nếu đây là một tòa thành trống không. Quỷ dị. Tuyệt đối quỷ dị. Tất cả mọi người cảm giác được không giống bình thường, không khỏi đề cao cảnh giác. Mọi người tại trong thành chuyển một trận, chợt phát hiện lại trở lại nguyên địa. Sau đó lại lấy phương hướng khác nhau, một mực địa đi về phía trước, sau cùng vẫn trở lại nguyên địa. Bọn họ liên tiếp thử rất nhiều lần, kinh ngạc phát hiện, bọn họ vô luận từ cái hướng kia, vô luận như thế nào hành tẩu, bọn họ đều có thể trở lại nguyên điểm. Bọn họ vậy mà lạc đường. Tuy nhiên nhìn như hoang đường, lại là chân thực phát sinh. Mấy người bay đến giữa không trung, hướng về thành trì bên ngoài bay đi, rõ ràng nhìn thấy thành trì đang ở trước mắt, lại tựa như vĩnh viễn cũng bay không đến, vô luận như thế nào phi hành, thành tường vĩnh viễn đang ở trước mắt. Bay một trận, mọi người lại hãi nhiên phát hiện, bọn họ lại về đến điểm bắt đầu. Mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác được tình huống không ổn, đây cũng quá quỷ dị, bọn họ rõ ràng hướng về một phương hướng thẳng tắp phi hành, làm sao lại trở lại nguyên địa đây. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Mọi người bay nửa ngày, cũng không có tìm được ra khỏi thành đường. Bọn họ từng nhà địa tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một tia manh mối, nhưng rất nhanh bọn họ liền thất vọng, tòa thành trì này thật là một tòa thành trống không, trừ bọn họ 7 người bên ngoài, không còn có người khác. Bởi vậy, bọn họ không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bọn họ ngay tại trong thành trì bước đi, tìm a tìm, hy vọng có thể tìm tới ra khỏi thành đường, nhưng bọn hắn không thu hoạch được gì. Tòa thành trì này, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài, so với lên trời còn khó hơn. Cứ như vậy, một hàng 7 người mất tích tại quỷ vực mê tung nội thành. Càng không ngừng hành tẩu, càng không ngừng tìm kiếm, lại vĩnh viễn tìm không thấy lối ra. Tại trong thành trì, không có thời gian khái niệm, VFU27NG chỉ biết là qua thời gian rất lâu, thời gian dài đến chư các phòng, Nô Thiên, Chu Bình, Ngọc Tu La đều dài ra sợi râu, lại về sau Tiêu Viêm cũng mọc ra sợi râu, lại về sau. Bọn họ vĩnh viễn mất tích tại quỷ vực mê tung nội thành. Quỷ vực mê tung thành, tựa như một cái rất lớn mê cung, để cho người ta mất tích tự mình, tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy lối ra. Có lẽ, bọn họ hội lao chết ở chỗ này. Cái gì ân oán tình cửu, tại lúc này, đã lộ ra không có ý nghĩa. Đến tột cùng quỷ vực dạng này một cái đã thần kỳ lại nguy hiểm địa vực là như thế nào hình thành. Tòa này quỷ vực mê cung thành lại là người phương nào sở kiến tạo. Giống như mê thành trì. Giống như mê quỷ vực. Nếu là mê, tất nhiên liền có phá giải biết, tất nhiên có mê. Thời gian một chút xíu địa trôi qua, mọi người cơ hồ muốn sụp đổ, muốn nổi điên. Tòa thành trì này, buồn thẻ, tĩnh mịch, kiềm chế, quỷ dị. Dạng này hoàn cảnh, khiến cho người nổi điên, phát cuồng. Liên tại bọn hắn hoàn toàn sụp đổ thời điểm, một tòa tráng lệ to lớn thành bảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuy nhiên trong thành trì, thành bảo vô số, nhưng trước mắt tòa pháo đài này, không thể nghi ngờ là khổng lồ nhất. Là đặc biệt nhất một tòa. Chỉ gặp thành bảo bên trong ánh sáng lưu chuyển, xuyên suốt ra từng đạo lộng lây sát thái. Đứng tại thành bảo bên ngoài, hướng vào phía trong nhìn lại. Thành bảo trong đình viện sắc màu rực rỡ, đủ mọi màu sắc kỳ dị bông hoa, khắp nơi đều có. Mọi người đi vào thành bảo, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt, nghe ngóng để cho người ta cảm thấy không bình thường thoải mái. 7 người tách ra mà đi, mỗi người qua một ngôi lầu các, nhìn xem có cái gì phát hiện. Tiêu Viêm lúc này đi vào ở giữa nhất một ngôi lầu các, không biết sao, trong lòng của hắn vậy mà nhộn nhạo lên cảm giác khác thường. Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được toàn thân khô nóng đứng lên, tựa như một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Điều này làm hắn hơi kinh ngạc, bởi vì cho dù là dung nham cũng không thể thương tổn hắn mảy may, nhưng thân thể của hắn lại không thể ức chế địa đột nhiên nóng bỏng. A! Đột nhiên một đạo bén nhọn tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền đến. Nghe thanh âm kia, dường như Long Tĩnh Tuyển, lại như là Hân Nhi. Thanh âm là từ căn phòng cách vách truyền đến. Tiêu Viêm giật mình, phi thân lên, trực tiếp hướng căn phòng cách vách phóng đi. Sau đó, hắn trông thấy, Huân Nhi. Chương 31, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Một đi vào phòng, chỉ gặp một cái hung tàn ác ma, đang đối Huân Nhi tiến hành xé rách. Huân Nhi sắc mặt ửng hồng, tựa hồ không có lực phản kháng chút nào, chỉ là không ngừng mà né tránh. Thấy tình cảnh này, Tiêu Viêm nổi giận đùng đùng, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Long có nghịch lân, chạm vào người giận. Mà Huân Nhi, cũng là Tiêu Viêm lịch lân. Đang xé rách Huân Nhi ác ma, là một tên bạch y liễu nam tử, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Tiêu Viêm một cái bước xa sông đi lên, nộ hải cuồng đảo khí kình lúc này đập tới. Bạch y liễu nam tử sắc mặt phát lạnh, thân thể bay ngược mà đi, né tránh Tiêu Viêm cuồng mánh nhất kích. Tiểu tử, bớt can thiệp vào ta dục tổ nhàn sự. Nữ tử này ta muốn định. Dục tổ nhìn chăm chú Tiêu Viêm, cười lạnh liên tục. Tiêu Viêm hai mắt đỏ thẫm, như muốn phun ra lửa. Nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản. Ngươi đi chết. Tựa như tia chớp bạo sông trước, vô số đạo trưởng ảnh quyền cương, như gió đột ngột như mưa to giận tuôn ra mà ra, đem đối phương toàn bộ lui ra phía sau đều bao phủ. Đối mặt với không gì sánh kịp cuồng mãnh khí thế, Dục Tổ gương mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay không ngừng kết thành từng đạo kỳ dị ấn quyết. Dục Hỏa phân thân. Dục Tổ thanh lãnh uống tiếng vang lên, hai tay hướng hai bên đẩy, một đạo hình tròn hỏa cầu, lấy Dục Tổ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài cấp tốc huyết trường, đem Tiêu Viêm trưởng ảnh quyền cương đều thôn phệ. Tiêu Viêm khỏe miệng hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh, hắn bản thân liền là đùa lửa lão tổ tông, người này vậy mà ở trước mặt hắn đùa lửa, đây không phải lô ban trước mặt lộng phủ đầu, nghịch đại đao trước mặt quan công a. Muốn theo ta đùa lửa, ngươi còn kém xa đâu. Khinh thường chìm quát một tiếng, thanh liên điệu tâm hỏa bạo dũng mà ra, đem kiện hàng mà tiến. Ngọn lửa màu xanh không ngừng bốc lên, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Dục Tổ sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới thế gian lại có đáng sợ như thế hỏa diễm, nhưng chợt khỏe miệng tràn ra một tia tự tin mỉm cười. Tuy nói hắn hỏa diễm không bằng đối phương hỏa diễm nóng rực, nhưng hắn hỏa diễm dù sao không phải bình thường hỏa diễm, mà chính là trong nhân thế muốn. Nhìn đến hỏa, tình. Muốn chi hỏa, chỉ cần hắn có muốn. Nhìn, chỉ cần tâm hắn lưu giữ tình. Muốn, hắn liền tuyệt đối trốn không thoát. Qua. Tiêu Viêm tay phải nhất chỉ, ngọn lửa màu xanh hóa thành một đầu hỏa tuyến, hơn lửa bóng bao phủ mà đi. Đối với dị hỏa, Tiêu Viêm cực có lòng tin, nhưng mà sau một khắc, niềm tin của hắn lại biến thành kinh ngạc. Chỉ gặp hỏa cầu cùng thanh liên điệu tâm hỏa một khi tiếp xúc, hỏa cầu trực tiếp xuyên qua thanh liên điệu tâm hỏa, vây quanh thanh liên điệu tâm hỏa hậu phương. Tiêu Viêm hãi nhiên. Danh xưng vạn hỏa chi tôn dị hỏa, vậy mà cũng không làm gì được hỏa cầu. Loại tình huống này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nương theo hỏa cầu mà đến, còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Loại kia mùi thơm ngát cùng mới vừa gia nhập thành bảo thời điểm ngửi được mùi thơm ngát cực kỳ tương tự, giống như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải, tóm lại là cực kỳ đặc biệt. Vâng! Tại Tiêu Viêm kinh ngạc trong ánh mắt, hỏa cầu ầm vang mà bạo, ngọn lửa màu phấn hồng bao phủ ra, nhất thời liền tràn ngập tại cả phòng. Hỏa diễm lan tràn, lại cũng không cảm thấy như thế nào nóng rực, như một trận vui sướng đảo qua Tiêu Viêm thân thể, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Bất quá thai mà thôi. Tiêu Viêm cười lạnh, nhanh chân hướng Dục Tổ đi đến. Dục Tổ cười lên ha hả, đắc ý cười nói, ngươi đã chúng ta tỉnh. Muốn mê hồn hương, trong vòng một canh giờ, ngươi nếu không cùng người giao hợp, liền sẽ bạo thể mà chết. Ngươi cho là ta hội cho các ngươi thời cơ giao hợp a? Ta sẽ không cho các ngươi giao hợp thời cơ. Bởi vì cô nàng kia là ta. Ngươi chết chắc. Ha ha. Ha ha. Dục Tổ đắc ý cười to, chỉ cần ngăn chặn Tiêu Viêm, chờ đến Tiêu Viêm nhận dục hỏa ăn mòn, đánh mất lý trí thời điểm, thắng lợi cũng là thuộc về hắn. Tiêu Viêm biến sắc, hơi cảm thấy không ổn. Lúc này, một cỗ manh liệt dục hỏa, còn như núi lửa tại thể nội bạo phát đi ra, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Toàn thân nóng hổi, còn như hỏa diễm đốt người cảm giác, một cỗ khô nóng khó mà ngăn chặn tại thể nội bốc lên. Tiêu Viêm sắc mặt từng hồng, hô hấp to khỏe, trên mặt lộ ra cực độ thống khổ thần sắc. Tại quần quận dục hỏa tác dụng dưới, ý hắn biết cũng tại dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn lý trí nhận mãnh liệt trùng kích, hắn có loại phát cuồng xúc động. Đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau đớn, để Tiêu Viêm thần trí tạm thời khôi phục thanh tỉnh, lúc này hét lớn một tiếng, dù cho ta chết, cũng phải kéo ngươi đến đệm lưng. Tiếng quát vừa dứt, Tiêu Viêm thân thể liền biến mất ở nguyên địa, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ chậm rãi tan biến. Dục Tổ thần sắc biến đổi, cuống quýt nhanh lùi lại. Một đạo thanh tiếng cười lạnh từ bên tai vang lên, chịu chết đi. Dục Tổ thông suốt quay người, nhìn cũng không nhìn, liền nhất trưởng đẩy về phía trước qua. Dưới tình thế cấp bách, hắn một trưởng này đem hết toàn lực, uy lực rất mãnh liệt, mang theo một đạo vang dội tiếng nổ đùng đoàng. Oeng! Quyền trưởng tương giao, mang theo một đạo kịch liệt tiếng vang đồng thời, năng lượng quang mang đại thắng, diệu nhân mắt. Mãnh liệt gợn sóng năng lượng, như là sóng nước, hướng bốn phía bao phủ mà ra. Từng đạo vết nứt như sở hải đờ man trên mặt đất lan tràn ra. Hai đạo buồn bực thanh âm đồng thời vang lên, Tiêu Viêm cùng Dục Tổ thân thể đồng thời ném bay ra ngoài. Đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, Dục Tổ sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn suýt nữa thiệt thòi lớn. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới đối phương hội nhanh nhẹn như vậy, vậy mà né tránh chính mình nhất kích chí mệnh. Nhất kích không trúng, lại ra tay coi như khó. Lúc này Tiêu Viêm cảm giác được thân thể của mình nóng hổi vô cùng, hừng hực dục hỏa đang ăn mòn tâm hắn trí. Hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thật chẳng lẽ muốn tùy ý hắn bài bố a? Tiêu Viêm tự giễu cười một tiếng, khóe mắt toát ra một vòng thật sâu tang thương. Không, mệnh ta do ta không do trời. Ta Tiêu Viêm vận mệnh ta tự mình làm chủ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bài bố. Tiêu Viêm lại cắn răng một cái, ánh mắt lần nữa lãnh lệ, nhẫn thụ lấy hừng hực dục hỏa dày vò, cả người phóng lên tận trời, hóa thành một vòng thanh sắc lưu quang, hướng dục tổ tật bắn đi. Hào tiểu tử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đúng không? Ta thành toàn ngươi. Dục tổ cũng đã nhìn ra Tiêu Viêm gần như sụp đổ, mắt thấy đối phương lại hướng mình vọt tới, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Tiêu Viêm thân thể hơi hơi bối lượng, cả người như một trương vận sức chờ phát động cung nô, đột nhiên thân thể thẳng băng, phía sau Viêm chi rực mở rộng ra đến, phối hợp với Tam Thiên Lôi động thân pháp, Tiêu Viêm tốc độ đạt tới một lần khủng bố cấp độ. Trong không khí vang lên một trận trầm thấp tiếng sấm, Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện tại dục tổ trước người. Dục tổ vào trước là chủ, coi là Tiêu Viêm lần này khẳng định lại ra hiện sau lưng hắn, là lấy Tiêu Viêm biến mất ngay mắt, dục tổ mãnh liệt quay người, đấm tới một quyền, kết quả đánh cái khoảng không. Tại dục tổ quay người nháy mắt, cũng là Tiêu Viêm xuất hiện tại dục tổ trước người thời điểm, dục tổ quay người, vừa vặn đem phía sau lưng lưu cho Tiêu Viêm. Thời cơ nắm, tâm lý phỏng đoán, Tiêu Viêm nắm giữ địa tương khi tinh chuẩn, xen lẫn nóng dược thanh liên địa vực nọc tâm hỏa quyền mang, hung mãnh địa đánh vào dục tổ hậu tâm. Giang giác. Một đạo tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, dục tổ trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thân thể thẳng ngã ra qua. Cắt cỏ muốn xuất căn. Tiêu Viêm hướng sông đi lên, đem hoàn toàn diệt sát. Làm sao thể nội đấu khí đã là còn thừa không có mấy. Tiểu tử. Cô nàng kia liền tiện nghi ngươi. Bản tổ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dục tổ hoán độc chửi một câu, sau đó thân thể hóa thành một vòng lưu quang, bỏ chạy mà đi. Tiêu Viêm kịch liệt thở dốc không ngừng, vừa rồi hắn đã đem hết toàn lực, hiện tại đã tiếp cận hư thoát, toàn thân mồ hôi đầm địa, giống như mới từ trong nước đứng lên giống như, toàn thân quần áo tất cả đều ướt đẫm. Quay đầu hướng Vân Nhi nhìn lại, chỉ gặp Vân Nhi gương mặt từng hồng. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, hai đầu như xương trắng hơn tuyết tay trắng bại lộ trên không trung, đang không hề cố kỵ địa xé rách chính mình quần áo. Giờ phút này, trước kia thanh nhã xuất trần, phong hoa tuyệt đại hơn nhi, quần áo nửa hở, ngọc phấn cổ, trắng nón cổ, hai tòa ngạo nghệ đứng thẳng bộ ngực, đều là không có chút nào che lấp địa bày ra, đỉnh núi bội. Nụ đỏ bừng kiều mị, rất cảm thấy tiêu. Hồn. Luôn luôn thanh nhã xuất trần hơn nhi, giờ phút này yêu nhiều, vũ mị, cực kỳ hấp dẫn thái độ. Bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiễu bộ dáng, bây giờ rốt cục gặp nhau, lại là lấy loại phương thức này gặp nhau. Từ trước đến nay thanh thuần, rụt rè hơn nhi, tựa như quên tự mình, biến thành dẫn lửa, gợi cảm ưu vật. Nhìn lấy cả đời trí ái, nửa thân trần lấy hoàn mỹ thân thể mềm mại, Tiêu Viêm một trận miệng đắng lưỡi khô, thể nội dục hỏa rốt cuộc gáp chế không nổi, một cỗ tà hỏa như núi lửa bạo phát, không thể ngăn chặn từ bụng nhỏ bay lên. Này chân mềm trắng non băng cơ ngọc cốt, đứng vững xuất sắc nhổ trắng như tuyết lũ phong. Dịu dàng có thể khang một nắm non mịn vòng eo, chân nhắn như ngọc bụng dưới, thon dài trắng non đùi ngọc, hoàn mỹ bày ra, không thể nghi ngờ là tại dụ làm lấy Tiêu Viêm, khiến cho hắn hướng đi muốn. Nhìn Thâm Uyên. Huân Nhi. Nhìn lấy chi ái hoàn mỹ thân thể mềm mại, Tiêu Viêm cảm giác huyết mạch sôi sục, tim đang đập nhanh hơn, máu chảy tại gia tốc. Lúc này hô to một tiếng, như một đầu giống như dã thú, bổ nhào qua. Chăm chú đem Huân Nhi ủng tiến trong ngực, sợ buông lỏng tay nàng lại phải từ trước mắt mình biến mất. Hắn giờ phút này hận không thể muốn đem nàng tan vào trong thân thể mình mặt, cũng không phân biệt lẫn nhau. Bởi vậy, gắt gao ôm ấp lấy nửa thân trần thân thể mềm mại. Huân Nhi ư một tiếng, một đôi lấn xương trắng hơn tuyết tay trắng, như thủy xà đồng dạng quấn quanh lấy Tiêu Viêm thân thể, trở tay ôm Tiêu Viêm. Huân Nhi tựa như hoàn toàn mất đi tự mình, trong cặp mắt có chút mê ly, nhộn nhạo hai gâu xuân thủy, nàng tuyết da thịt trắng đã biến thành phấn hồng sắc, vánh trạch mượt mà, tản ra mê người lộng lẫy. Huân Nhi, tỉnh lại. Nhìn lấy Vân Nhi xuân thủy dập dờn, Tiêu Viêm trong lòng một cảnh, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, lúc này lệ tiếng quát to nói. Tiêu Viêm ẩn ẩn cảm thấy, cái này tựa hồ là một cái bẫy, tựa hồ là một cái âm mưu. Đúng, tất nhiên là dục tổ âm mưu. Cảm thụ được trong ngực mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc, nghe Vân Nhi yêu kiều thở khẽ, Tiêu Viêm cơ hồ cầm giữ không được, dù sao trong ngực thân thể mềm mại, là cả đời trí ái, hai người lại là vợ chồng, hai người làm này vân vũ sự tình, hoàn toàn hợp tình lý. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại không thể, hắn biết đây hết thảy đều là dục tổ âm mưu, hắn cùng Huân Nhi chẳng qua là dục tổ một quân cờ, bởi vậy, hắn tuyệt không thể rơi vào muốn. Nhìn đến biển, lâm vào trầm luân. Huân Nhi thân thể mềm mại, tại Tiêu Viêm trong ngực dãy rủa, ma sát, rên rỉ lấy, mềm mại thân thể, giống như không xương, tại Tiêu Viêm trong ngực không ngừng ngọ ngoại. Như thế hương diễm kích thích, hơn nữa còn là người thương hương diễm hấp dẫn, khiến cho đến Tiêu Viêm thể nội dục hỏa lại khó ngăn chặn. Lý trí phòng tuyến dần dần sụp đổ. A, Tiêu Viêm thét thống khổ một tiếng, rốt cục không cố kỵ nữa, một tay lấy Vân Nhi đẩy ngã xuống đất. Hai người lăn lộn dưới đất. Chương 32, cổ thành di tích. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Huân Nhi thở gấp liên tục, tại Tiêu Viêm trên thân giãy giụa, ma sát, không ngừng mà xé rách lấy Tiêu Viêm quần áo từng mảnh vỡ vụn, quay người ở giữa trên thân hai người quần áo bị xé sạch sẽ. Hai người trần truồng tương đối, đều có thể từ thân thể tiếp xúc, cảm nhận được đối phương hỏa nhiệt. Huân Nhi thân thể mềm mại trong suốt như ngọc, không có một tia tì vết, có thể nói thế gian hoàn mỹ nhất kiệt tác. Bao nhiêu cái ngày đêm hồn khiên mộng nhiễu, bao nhiêu cái nhật nguyệt tương tư khổ sở, đều hóa thành một đạo thật sâu cường bạo, bao hàm nồng đậm yêu thương, cùng bạo in lên mỹ nhân môi son. Huân Nhi có một chút do dự, có một tia giấy rùa, khỏe mắt vậy mà treo một khỏa trong suốt nước mắt, một lát sau, Huân Nhi hai mắt lại mê ly lên, chăm chú địa nên hợp với Tiêu Viêm. Một đầu chân mềm chiếc lưỡi thơm tho, thò vào trong môi son, cùng một cái khác đầu chân mềm cái lưỡi, chăm chú địa quấn quanh ở cùng một chỗ. Tiêu Viêm một đôi ma thủ, tại Huân Nhi trên thân không ngừng rời rạc, mà Huân Nhi cũng dây rủa thân thể mềm mại, nên hợp với hắn. Ngay tại Tiêu Viêm muốn hướng hạ du cách thời điểm, ánh mắt hoa lên, trong ngực mỹ nhân vậy mà biến thành Long Tinh Tuyền bộ dáng. Mãnh liệt hất đầu, Long Tinh Tuyền lại biến trở về Huân Nhi bộ dáng. Tiêu Viêm duy trì sau cùng một tia thanh minh, nghĩ thầm cái này đến là chuyện gì xảy ra, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Lần nữa nhìn về phía trong ngực mỹ nhân, vậy mà lại biến thành Long Tinh Tuyền bộ dáng. Không sai, cũng là Long Tinh Tuyền. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tuy nhiên hương diễm trong ngực, Tiêu Viêm lại mặt xám như cho, lòng đang rẽ run, có chút khó mà tiếp nhận. Rõ ràng là Huân Nhi, làm sao lại biến thành Long Tinh Tuyền? Đúng, là tình. Muốn mê hồn hương. Tiêu Viêm nghĩ rõ ràng chân tướng sự tình, chính muốn phát cuồng, chính mình căn bản cũng không có tìm tới Huân Nhi, mà là tại tình. Muốn mê hồn hương tác dụng dưới, sai coi Long Tinh Tuyền là thành Huân Nhi. Dục hỏa tại thể nội bốc lên, Tiêu Viêm cảm giác huyết mạch bành trướng cực kỳ lợi hại, đấu khí càng là ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, lập tức liền phải tẩu hỏa nhập ma. A, ngay vào lúc này, Long Tinh Tuyền tựa như khôi phục thư thái, hoảng sợ hét dầm lên. Giờ phút này nàng thân vô thốn lũ, mềm mại chân mềm trắng như tuyết, thân thể mềm mại đang bị Tiêu Viêm ép dưới thân thể, hai người đều không đến mảnh vải quấn quýt lấy nhau. Long Tinh Tuyền một tay lấy Tiêu Viêm đẩy ra, nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem chính mình, không thể tin được trước mắt sự thật, sau đó vừa sợ sợ quát to một tiếng, a. Nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra, Long Tĩnh Tuyển tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Viêm. Hơn 20 năm, Long Tĩnh Tuyển, một mực thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết. Tuyệt tình đường tu luyện phương pháp cực kỳ đặc biệt, cần tuyệt tình tuyệt tính, đoạn tuyệt thất tình lục dục, luyện thành tuyệt tình thân thể. Một khi luyện thành tuyệt tình thân thể, biến có thể tránh thoát ràng buộc, phá toái hư không, tấn thăng tiên giới. Bao nhiêu năm, Long Tinh Tuyền một mực thủ thân như ngọc, đã tu luyện thành nửa tuyệt tình thân thể. Không nghĩ tới lại làm cho Tiêu Viêm nhiễu loạn nàng tu hành, chẳng những cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên, còn cùng nàng có tiếp xúc da thịt. Nhiều năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này hai người trần trụi tương đối, trắng non thân thể trong suốt như ngọc, hai tòa run rẩy bộ ngực ngạo nghệ đứng thẳng, dịu dàng có thể kham một nắm bờ eo thon, chân nhắn như ngọc bụng dưới, trắng non thon dài trắng như tuyết đùi ngọc, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Long Tinh Tuyền thân thể đang run rẩy, nàng đơn giản khó mà tin được trước mắt sự thật, nàng cuống quýt từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo, mặc trên người, trắng non ngón tay run rẩy chỉ Tiêu Viêm, run giọng nói, ngươi, 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 Tiêu Viêm, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy mong nhớ ngày đêm Huân Nhi, lại biến thành Long Tinh Tuyền, đối Tiêu Viêm đả kích rất lớn. Trước cho ngươi một hy vọng, sau đó sau một khắc lại đem cái này hy vọng đánh nát. Loại đả kích này cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Đồng thời, Tiêu Viêm còn phải nhịn thụ lấy dục hỏa phần thân nỗi khổ. Nay song trùng dày vò phía dưới, Tiêu Viêm gần như sụp đổ, như muốn phát cuồng. Dục tổ nói không sai, tại trong vòng một canh giờ, nếu là không có nam nữ giao hợp, sẽ bạo thể mà chết. Tiêu Viêm lúc này liền cảm giác, huyết mạch tại bành trướng, huyết dịch đang sôi trào. A, Tiêu Viêm điên cuồng gào thét một tiếng, như phát cuồng, vọt thẳng vào thành bảo chỗ sâu. Bên trong gian phòng, diện tích cực lớn, tại gian phòng một góc, lại có một cái ao nước. Thanh tịnh ao nước, nhộn nhạo mở nhạt thủy khí. Tiêu Viêm không chút suy nghĩ, vọt thẳng tiến trong ao, băng lánh nước trôi đánh vào hắn trên da thịt, khiến cho hắn thần trí hơi thanh tỉnh một điểm. Tiêu Viêm tại trong nước hồ bản thân thể ngồi dậy, hai tay kết thành tu luyện tư thế, kính từ tu luyện. Trong lòng mặc niệm băng tâm quyết khẩu quyết, tâm nhược băng thanh, không quan tâm hơn thua, nhất phiến băng tâm, yêu ma bất xâm. Băng tâm quyết chính là Tiêu Viêm trong lúc vô tình thu hoạch được một môn đạo gia pháp quyết, tuy nhiên đối với hắn thực lực đề bạt không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng đối với chống lại yêu ma xâm lấn, bảo trì thần trí thư thái, lại là rất có ích lợi. Lúc này Tiêu Viêm một bên mặc niệm băng tâm quyết, biến đổi tu luyện đấu khí, chống cự lấy thể nội dục hỏa bốc lên. Thời gian từng giờ từng phút lặng yên trôi qua, Tiêu Viêm dáng vẻ trang nghiêm, ngồi tại trong ao. Trung quanh ao nước lộc cộc mà bốc lên lấy nước ngâm, ao nước vậy mà sôi trào. Ẩm. Một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm mở choàng mắt, từ trong nước hồ mọc lên xuyên qua bầu trời, toàn bộ ao nước phanh một tiếng, cuốn lên giữa trời, ao nước văng tứ phía. Một cỗ kinh khủng gợn sóng năng lượng, khuyết tán mà ra, chỗ gần mấy cái hình trụ, trực tiếp sụp đổ. Hơi hơi nắm nắm tay đầu, Tiêu Viêm cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ hài lòng mỉm cười. Đi qua lần này hương diễm sự kiện, Tiêu Viêm cảm thấy mình thực lực cũng đã có lớn hơn đề bạn. Tuy nhiên tại quỷ vực bên trong, vô pháp xác thực địa biết mình đẳng cấp, nhưng hắn tin tưởng một khi ra quỷ vực, hắn thực lực sẽ có chất bay vọt. Thông qua băng tâm quyết ra tu luyện, Tiêu Viêm không chỉ có đem thể nội dục hỏa hoàn toàn hàng ra ngoài thân thể, tâm cảnh cũng khôi phục bình thường, không hề vì Hân Nhi sự tình quá độ thương tâm thống khổ. Từ trong nạp giới lấy ra một bộ y y phục đến, Tiêu Viêm loạn xạ mặc trên VZ3V3GS người, sau đó lại đi vào trong. Cái này thành bảo thiết kế cực kỳ đặc biệt, trong thành bảo, lâu bộ lâu, gian phòng phòng ở giữa, mà lại thân ở bên trong, có loại hoang tưởng cảm giác. Xuyên qua từng gian gian phòng, Tiêu Viêm rốt cục lại gặp được Trư Cát Phong, Giác Tâm, Ngọc Tu La bọn người. Bảy người lại hội hợp tại một khối. Tiêu Viêm liếc mắt một cái Long Tĩnh Tuyển, chỉ gặp nàng cũng đang nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp một vòng băng lãnh sát ý chợt lóe lên. Đối với vừa rồi chuyện phát sinh, Long Tĩnh Tuyển không nói tới một chữ, Tiêu Viêm càng không có thể nói ra. Mấy người đại khái nói một chút mấy người tách ra tình huống. Sau đó quyết định cùng một chỗ tìm kiếm cổ bảo bí mật. Trong pháo đài cổ, gian phòng rất nhiều, mọi người vượt qua từng đầu hành lang, đi vào tối hậu phương một gian phòng. Đó là một cái hình tròn đại phòng ở giữa, trong gian phòng lớn, chỉ có một dạng đồ vật, nhưng lại phá lệ làm người khác chú ý. Đó là một đạo cự đại cửa đá phát ra cổ lao khí tức, tựa như tuyên cổ trường tồn, đứng sừng sững ở chỗ ấy. Trên cửa đá khắc dấu lấy rất nhiều cổ lao văn tự, mọi người lại một chữ cũng không biết. Mọi người hợp lực đem này mặt cửa đá đẩy ra, phảng phất giống như đẩy ra viễn cổ hồng hoang đại môn, một cỗ cổ lao tang thương khí tức, từ bên trong lan tràn ra. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là chói mắt xoay tròn màn sáng như vòng xoáy, nhanh chóng chuyển động, cùng đấu khí đại lục không gian trùng động cực kỳ tương tự. Mà này cỗ cổ lao tang thương khí tức chính là từ xoay tròn màn sáng bên trong, lan tràn ra. Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điều động, đã đi tới gần, há có không đi vào đạo lý. Lúc này bảy người một vừa tiến vào xoay tròn màn sáng bên trong. Giống như vượt qua một mặt tường, mọi người lập tức xuất hiện tại màn sáng mặt khác. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một tòa cổ xưa thành trì, tàn phá thành tường, cổ quái nhà đá, trang nhã thành bảo, không một không tuyên khắc lấy tuế nguyệt dấu vết, phát ra một cỗ cổ lão tang thương khí tức. Khiến người chú mục nhất, là thành trì trung ương một tòa cổ xưa thần ma điện. Thần ma điện huy hoàng đại khí, cao lớn trăm trượng, đứng tại cổ thành trì bất kỳ chỗ nào, đều có thể nhìn thấy thần ma điện phong thái. Thần ma điện, giống như một cái viễn cổ cự nhân, đứng sừng sững giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, phảng phất tuyên cổ trường tồn, phát ra một cỗ dị thường cổ lão tang thương khí tức. Nay cỗ tang thương bi ý, tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi lệ nóng doanh trọng. Cái thế giới này, thật có thần ma tồn tại a? Trước lúc này, Tiêu Viêm là không tin, tại đấu khí đại lục. Đấu đế chính là thần đồng dạng tồn tại, mà hắn cũng là đấu đế đỉnh phong, bởi vậy, hắn giống như thần nhìn xuống chúng sinh, hưởng thụ lấy thần đồng dạng cảm giác. Nhưng hắn dù sao không phải chân chính thần. Hắn từ trước đến nay là không tin trên thế giới này sẽ có thần tồn tại, nhưng tại thời khắc này, hắn nhìn thấy khí thế to lớn thần ma điện, hắn tin, nguyên lai trên thế giới thật có thần, có ma tồn tại. Thời gian phảng phất đứng im, bảy người không nhúc nhích đứng ở đó, trên gương mặt che kín rung động thật sâu. Dù cho cách rất xa, mọi người cũng có thể thấy rõ, thần ma điện bên trên tuyên khắc lấy từng cái thần ma pho tượng. Thần ma pho tượng sinh động như thật, giống như vật sống, hoặc uy nghiêm, hoặc hung mãnh, hoặc hòa ái, hoặc tàn bạo, hoặc hung tàn, hoặc xấu xí. Vô luận là thần, vô luận là ma, đều tuyên khắc cực kỳ sinh động, giống như thiên binh thiên tướng, thủ hộ tại thần ma điện bốn phía. Ầm ầm. Thần ma điện phương hướng đột nhiên truyền ra nổ vang, toàn bộ thiên địa phảng phất rung động một cái. Thần ma điện chung quanh vài tòa phong ốc trực tiếp sụp đổ. Hóa thành quần quần khói báo động. Bảy người bị cái kia đạo nổ rung trời bừng tỉnh, thân thể run lên, hóa thành bảy bôi lưu quang, hướng thần ma điện phương hướng bay đi. Từng đạo năng lượng va chạm tiếng vang, xa xa truyền đến, từng tòa phong ốc trực tiếp sụp đổ, kịch liệt gợn sóng năng lượng theo thần ma điện phương hướng bao phủ mà ra. Lại là có người tại thần ma điện trước đó chiến đấu. Bảy người xa xa trông thấy, thần ma điện trước đó, là một cái vô cùng khoảng không thần ma quảng trường, quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy từng tòa cao đại thần ma pho tượng. Mà tại trên quảng trường, mấy chục đạo thân ảnh giăng khắp nơi, chính đang kịch liệt địa hôn chiến lấy. Mấy chục đạo thân ảnh, tốc độ đều là cực nhanh, như là cô sao chổi trên không trung xẹt qua từng đạo hư ảnh. Thường nhân căn bản khó mà thấy rõ bọn họ thân hình, song phương đều là hơi dính tức đi, nhanh chóng địa va chạm về sau, lập tức tách ra. Đám người Tiêu Viêm, vừa mừng vừa sợ, bởi vì bọn hắn rốt cục tại kịch chiến trong đám người, nhìn thấy một người quen. Chương 33, Thần Ma Hiện. Tại kịch chiến trong đám người, bảy người vậy mà nhìn thấy Đường Hạo Thiên thân ảnh. Cái này mọi người mừng rỡ đồng thời, đều có chút kinh ngạc, bởi vì mọi người cùng nhau đi tới, cũng không có nhìn thấy Đường Hạo Thiên cùng hắn cường giả xuất lĩnh đội ngũ, vì sao Đường Hạo Thiên cùng hắn cường giả hội trước bọn họ một bước, đến cổ thành trì. Cái này mọi người trăm bề không được hiểu biết. Quỷ vực tràn ngập quỷ dị, tràn ngập biến số, bởi vậy, quỷ vực phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể tính toán theo lẽ thường. Đã nghĩ không ra nguyên nhân, mọi người cũng không hề vấn đề này dây dưa. Bảy người cùng một chỗ nhìn về phía chiến trường, chỉ gặp chiến đấu song phương một phe là từ Đường Hạo Thiên chỉ huy mấy chục tên đấu tông cường giả, một cái khác phương dĩ nhiên là tám bộ xương khô. Cái này tám bộ xương khô vậy mà tất cả đều là đấu tôn. Tám tên đấu tôn. Tâm thương khó mà nhìn thấy cường giả đấu tôn, vậy mà thoáng cái xuất hiện tám vị, khó trách tập hợp mười mấy tên đấu tông cường giả chi lực, cũng không làm gì được bọn họ. Trong mắt mọi người đều toát ra chấn kinh chi sắc, đồng thời lại có một vẻ thật sâu lo lắng, tuy nói Đường Hạo Thiên lấy một phương, nhân số đông đảo, nhưng không có cường giả đấu tôn. Bởi vậy, chiến đấu, hội dị thường gian khổ, lần lượt có không ít cường giả vẫn lạc. Đấu tôn cùng đấu tông tuy nói chỉ có một cái cấp bậc chi kém, nhưng cả hai thực lực nhưng lại có một trời một vực, căn bản không phải số lượng có khả năng đền bù. Song phương chiến đấu dị thường kịch liệt, từng đạo mãnh liệt gợn sóng năng lượng bao phủ thiên địa, không trung vang lên từng đợt sấm rền thanh âm, không ngừng có cường giả vẫn lạc. Máu rải đầy thiên, máu tươi báo tố bay. Tại Đường Hạo Thiên chỉ huy dưới, chúng cường người hung hãn không sợ chết hướng đấu tôn khô lâu phóng đi. Một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công, cho dù là cường giả đấu tôn cũng có chút không chịu nổi. Mà lại Đường Hạo Thiên trong đội ngũ, có không ít đấu tông đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn họ cách cường giả đấu tôn cũng chỉ cách xa một bước, bởi vậy, bọn họ chỗ thể hiện ra thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đường Hạo Thiên cải biến chiến lược, để mấy chục tên đấu tông cường giả ngăn chặn 7 tên đấu tôn khô lâu, sau đó hơn 10 người đấu tông đỉnh phong cường giả, hợp lực vây công còn lại tên kia đấu tôn khô lâu. Tại hơn 10 người đấu tông đỉnh phong cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, tên kia đấu tôn khô lâu cũng rốt cục không chịu được nổi, dần dần xuất hiện dấu hiệu thất bại. Tám bộ xương khô tuy nhiên tương đương với đấu tôn thực lực, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là khô lâu, thực lực cùng nhân loại cường giả đấu tôn căn bản là không có cách sánh ngang. Bọn họ 8 người thực lực, so với nhân loại bên trong tầm thường đấu tôn thực lực còn muốn yếu hơn một đường. Chiến đấu tại tiếp tục, chém giết tại tiếp tục. Tại hơn 10 người đấu tông đỉnh phong liên hợp công kích đến, tên kia đấu tôn khô lâu rốt cục ngăn cản không nổi, phanh một tiếng, bị hơn 10 người đấu tông đỉnh phong đánh cho vỡ nát. Hơn 10 người đấu tông cường giả tiếp lấy lại hướng một tên khác đấu tôn khô lâu phóng đi. Lấy đồng dạng phương pháp, đánh chết. Cứ như vậy, tám bộ xương khô từng cái vẫn lạc. Nhưng Đường Hạo Thiên một phương cũng phải trả cái giá nặng nề. Cường giả tử thương vô số, nguyên bản mười mấy tên cường giả, lúc này cũng chỉ còn lại hơn 20 người. Đại chiến tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố, không chỉ có trên quảng trường khe danh năng dọc, thủng trăm ngàn lỗ, mà lại rất nhiều thần ma pho tượng cũng tại đại chiến bên trong bị hủy qua. Đám người Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không có chiến đấu, chờ chiến đấu kết thúc, bọn họ mới từ trên bầu trời bay xuống, cùng Đường Hạo Thiên gặp mặt. Các ngươi tới. Nhìn thấy bảy vị cường giả thanh niên đến, Đường Hạo Thiên trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, cười nhạt nói, liền chờ các ngươi. Đối với Tiêu Viêm chi đội ngũ kia hơn 2 vạn người, chỉ 7 người, Đường Hạo Thiên căn bản cũng không có quan tâm, cũng không có hỏi thăm, tựa như đã sớm biết một dạng. Tốt. Đã chúng ta đều đến đông đủ, chúng ta không giữ quy tắc chúng nhân chi lực, mở ra thần ma điện, để thần ma chi lực lần nữa buông xuống nhân gian. Đường Hạo Thiên chậm rãi nói ra, trên mặt lộ ra ngưng trọng, lại hưng phấn mà thần sắc. Hắn các loại giờ khắc này, chờ quá lâu, bây giờ tâm nguyện rốt cục thực hiện, trên mặt hắn hưng phấn lại là khó mà che giấu. Tiêu Viêm nhìn lấy hưng phấn Đường Hạo Thiên, lại là ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, nhưng về phần chỗ nào không ổn, hắn lại cũng không nói lên được. Mọi người xuyên qua thần ma quảng trường, đi vào thần ma điện trước đó. Một cỗ vô hình uy áp, theo thần ma trong điện lóe ra, khiến cho đến mọi người có loại không thở nổi cảm giác. Cao trăm trượng thần ma điện, như nhất tôn tuyệt thế đại ma thần, đứng sừng sững giữa thiên địa, khiến cho đến mọi người có loại nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái xúc động. May mắn được tất cả mọi người là thực lực mạnh mẽ cường giả, mới đưa này cỗ xúc động đè xuống. đến tột cùng là ai kiến tạo thần ma điện? Thần ma điện bên trên khắc dấu thần ma thật tồn tại a? Mê, hết thảy đều là mê. Nhưng thần ma điện to lớn khí thế, vượt quá tưởng tượng, cho dù là trên thế giới này ưu tú nhất kiến trúc đại sư, cũng kiến tạo không ra hùng vĩ như vậy cung điện. Trừ thần ma nghịch thiên như vậy cấp tồn tại, còn có người nào khả năng như thế xây này thần ma điện? Mọi người chuẩn bị. Cùng một chỗ phát lực, bài trừ thần ma điện phong ấn. Đường Hạo Thiên quát lớn, hắn là hành động lần này người đề xuất, cũng là tuyệt đối lãnh đạo giả. Mọi người vui vẻ ứng hảo, bàng bạc đấu khí như sóng biển đồng dạng phun ra ngoài, nhao nhao hướng thần ma điện dũng mãnh lao tới. Hai mươi mấy người đều là đấu tông cường giả, mọi người hợp lực chi uy, cực kỳ khủng bố, liên tục không ngừng địa đấu khí thủy triều, như một đầu giải lụa bảy màu, không ngừng mà rót vào thần ma điện. Huyết tế. Đường Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, tay phải hướng thần ma quảng trường một chảo, này vẫn lạc mấy chục tên cường giả thể nội máu tươi bị cưỡng ép rút ra mà ra. Nhất thời, những vẫn lạc đó cường giả, biến thành vô số cỗ thây khô. Huyết khí tràn ngập, máu tươi đầy trời, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí ở chân trời tràn ngập mà ra. Quần quần máu tươi, sau cùng hóa làm một cái cự đại huyết cầu, đụng vào thần ma điện phong ấn phía trên. Thần ma điện phong ấn một trận rung chuyển, vậy mà xuất hiện mấy cái khe nứt. Đối với Đường Hạo Thiên cử động, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Một phương diện, vì hắn mạnh mẽ tuyệt đối thực lực mà kinh ngạc, hắn lại có thể cưỡng ép đem nhiều người như vậy huyết dịch rút ra bên ngoài cơ thể, cũng là đấu tông đỉnh phong cường giả cũng là làm không được, đó chỉ có thể nói một vấn đề, cũng là Đường Hạo Thiên ẩn giấu thực lực. Hắn là một tên đấu tôn. Nghĩ đến đây, mọi người lưng đều có chút phát lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đường Hạo Thiên cho người ta cảm giác là, hắn là một tên cao cấp đấu tông, chẳng ai ngờ rằng hắn hội ẩn tàng địa sâu như vậy, đúng là một tên cường giả đấu tôn. Hắn vì sao muốn che giấu mình thực lực? Hắn mục đích là cái gì? Một phương diện khác, tất cả mọi người cảm thấy Đường Hạo Thiên hành vi quá mức độc ác, dù nói thế nào vẫn là cường giả cùng bọn hắn đã từng là chiến hữu, mà Đường Hạo Thiên vậy mà hoàn toàn không để ý chiến hữu chi tình, cưỡng ép rút ra huyết dịch, để bọn hắn thành một cỗ thây khô. Như vậy hành động, có thể nói nhân thần cộng phẫn, xuất sinh không bằng. Huyết sát chi khí còn chưa đủ. Ngay vào lúc này, Đường Hạo Thiên đột nhiên lệ quát một tiếng, một tay hướng bên cạnh một tên cường giả chụp tới. Ngươi làm gì? Ngươi điên! Gã cường giả kia giật mình, lời còn chưa nói hết, trong thân thể huyết dịch liền bị Đường Hạo Thiên cưỡng ép hút ra, dũng mãnh lao tới trên bầu trời cự đại huyết cầu. Gã cường giả kia lập tức không có sinh mệnh khí tức, trên mặt vẫn treo hoảng sợ cùng oán độc. Thân là đấu tông cường giả hắn, tại đấu tôn trước mặt, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Hắn mọi người thấy tình cảnh này, tất cả đều hoảng hốt, nhao nhao rời xa Đường Hạo Thiên. Ngươi làm gì? Ngươi điên a! Mọi người nhao nhao tức giận nói. Các ngươi những người này toàn diện đều phải chết, ta phải dùng các ngươi máu tươi tới giúp ta phá vỡ thần ma điện. Ha ha! Ha ha! Đường Hạo Thiên tựa như lâm vào điên cuồng mà cười to nói. Các vị đấu tông cường giả nhìn nhau, cùng một chỗ hướng Đường Hạo Thiên công tới. Đường Hạo Thiên khỏe miệng hiển hiện một tia khinh thường cười lạnh, thân hình như điện, tốc độ nhanh đến có chút khủng bố, trực tiếp xuất hiện tại một người trước mặt. Còn chưa chờ người kia kịp phản ứng, Đường Hạo Thiên tay phải tại người kia trước người bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp đem người kia toàn thân máu tươi cuồng kéo mà ra, sau đó huyết vụ đầy trời tan ở không trung cự đại huyết cầu bên trong. Người kia lập tức biến thành một cỗ thây khô, bộ dáng rất là hoảng sợ. Đường Hạo Thiên bắt chước làm theo, xuất thủ như điện, trong khoảnh khắc lại có mấy tên cường giả bị hắn hút khô máu tươi. Lúc này hắn, giống như một cái hung tàn hút máu ác ma, vô tình, tàn nhẫn hút khô từng cái tươi sống sinh mệnh máu tươi, rót vào giữa không trung cự đại huyết cầu bên trong. Bảy đại cường giả thanh niên bên trong rất tâm, cũng bị Đường Hạo Thiên tàn nhẫn hút khô máu tươi. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ dày đặc huyết sát chi khí, nghe ngóng làm cho người buồn nôn. Toàn thân đấu khí tựa hồ cũng nhận một ít áp chế. Thành thần, thành ma, thần lại như thế nào? Ma lại như thế nào? Đúng lúc này, Tiêu Viêm trong thai vậy mà truyền đến một đạo du dương than nhẹ thanh âm, mà lớn nhất làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là, âm thanh kia sử dụng lại là đấu khí đại lục lời nói. Tiêu Viêm vốn cho rằng này là mình ảo giác, nhưng ngay sau đó cái kia đạo trầm thấp tang thương tiếng vang vang lên lần nữa, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Tiêu Viêm tâm thần kịch chấn, chẳng lẽ nói thần ma điện bên trong thật có lấy một cái thần ma tồn tại. Tiêu Viêm nhìn về phía mọi người, phát hiện người khác tựa như cũng không nghe thấy vừa rồi lời nói, tựa như chỉ có một mình hắn nghe được cái kia đạo trầm thấp tang thương thanh âm. Trên bầu trời huyết cầu càng lúc càng lớn, huyết sát chi khí cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đỏ thâm máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Mà thần ma điện phong ấn bên trên vết rách cũng là càng ngày càng mật. Đột nhiên, thần ma điện phong ấn vang lên vờ zin 4 cờ gờ cờ một trận răng rắc thanh âm, phong ấn giống như pha lê đồng dạng ầm vang sụp đổ. Tiêu Viêm thân hình nhất động, dẫn đầu xông vào thần trong ma điện. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, thần ma điện bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, khiến cho đến Đường Hạo Thiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiến du thần ma điện. Sau đó Tiêu Viêm về sau, người khác cũng nhanh chóng xông vào thần trong ma điện. Thần ma điện bên trong là một cái thần ma đại điện, thần ma trên đại điện thờ phụng vô số thần hoặc ma. Mà tại thần ma trong đại điện chỗ, là một cái cự đại ao nham tương. Nóng rực dung nham, hơi hơi lưu động, tản mát ra khủng bố nhiệt độ, đem ao nham tương phía trên hư không đều thiêu đốt địa vị hơi bắt đầu vằn mèo. Mà tại ao nham tương trung ương, nghiêng cắm một thanh kiếm. Kiếm rất lợi hại phổ thông, nhưng lại lộ ra một cỗ cổ lão tang thương khí tức, phảng phất nó cùng trời đồng thể, cùng cùng thọ. Tám đầu một người thô xích sắt từ bốn phương tám hướng đem thanh kiếm kia chăm chú địa quấn quanh lấy, tựa hồ sợ hãi nó hội chạy trốn. Nhìn lấy cái kia thanh nhìn như phổ thông kiếm, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều lửa nóng, trong mắt đều toát ra tham lam thần sắc. Mấy cái biết mảnh người, thí dụ như Đường Hạo Thiên, Ngọc Tu La, Chư Cát Phong, Chu Bình, chăm miệng một lời cả kinh kêu lên, trong truyền thuyết thanh kiếm kia. Chương 34, trong truyền thuyết thanh kiếm kia. Trong truyền thuyết thanh kiếm kia, rất lợi hại phổ thông, nhưng có thể làm cho Đường Hạo Thiên, Ngọc Tu La, Chư Cát Phong như thế thèm nhỏ dãi kiếm, liền tuyệt không phải phổ thông chi kiếm. Trong truyền thuyết thanh kiếm kia, Tiêu Viêm sững sờ, nghĩ thầm bất quá một thanh kiếm mà thôi, đáng ra kích động như thế hưng phấn à. Hắn thấy, mượn nhờ binh khí ngoại hạng vật, chung quy là đường nhỏ, thực lực mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Mượn nhờ ngoại vật mà thu được cường đại, dù sao chỉ là tạm thời. Ha ha, thanh kiếm này, là ta rồi. Nhìn thấy trong truyền thuyết thanh kiếm kia, một tên cường giả hưng phấn mà kêu to, đột nhiên nhất đao đâm vào bên cạnh đồng bạn hậu tâm. Tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, đã từng đồng minh không còn sót lại chút gì, chư vị cường giả nhao nhao đem quả đấm mình, đánh phía ngày xưa đồng bạn. Trong lúc nhất thời, toàn trường hơn 10 tên đấu tông cường giả hỗn chiến đứng lên, đánh cho ngươi chết ta sống. Bọn họ tựa hồ quên, bên cạnh bọn họ còn có một tên một mực không có xuất thủ cường giả đấu tôn. Ngọc Tu La, Chư Cát Phong hai người rất có an ý đem Tiêu Viêm vây quanh. Hai chọi một, Tiêu Viêm không có tuyệt đối phần thắng, đặc biệt là Ngọc Tu La, một mực thâm tàng bất lộ, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Mà tại lúc này, Nô Thiên cùng Chu Bình hai người, làm theo ở ngoại vi đem Ngọc Tu La cùng Chư Cát Phong vây quanh. Dạng này lập tức, thay đổi cục diện, hình thành 3 đối 2 cục diện. Chư Cát thiếu gia, người muốn đánh A. Chúng ta phục bồi. Luôn luôn điệu thấp Chu Bình cười mỉm đường hầm. Chư Cát Phong sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, Nô Thiên cùng Chu Bình thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, có hai người bọn họ trợ giúp Tiêu Viêm, có thể nói mình cùng Ngọc Tu La chắc chắn thất bại. Hung tợn trừng Nô Thiên, Chu Bình liếc một chút, Chư Cát Phong dự định từ bỏ, nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe Long Tinh Tuyền đột nhiên mở miệng nói ra, Tiêu Viêm mệnh là ta. Nghe Long Tinh Tuyền mang theo băng lãnh sát ý lời nói, Chư Cát Phong nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng cũng hỉ. Tuy nhiên không biết nàng cùng Tiêu Viêm có gì cửu oán, nhưng nàng đã chịu đứng tại bọn họ bên này, cái này đầy đủ. Ba cặp ba, song phương thế lực ngang nhau, 10 đại cường giả thanh niên chỉ còn lại 6 vị cường giả, rốt cục muốn binh nhung tương hướng. Song phương dương cung bạc kiếm, giằng co lẫn nhau lấy, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng bọn hắn người nào đều không có dẫn đầu phát động công kích, cứ như vậy một mực giằng co lấy. Bang lang, bang lang, bang lang, bang lang. Tám đạo xích sắt đứt gãy tiếng vang truyền ra, Đường Hạo Thiên một hơi đem 8 sợi xích sắt đều chặt đứt, thanh kiếm kia thoát ly xích sắt trói buộc, siêu một tiếng, phóng lên tận trời, ao nham tương bên trong nhấc lên một đạo cao khoảng 3 trượng dung nham thủy triều, hướng về mọi người ùn ùn kéo đến cuồn cuộn mà đi. Mọi người lại cũng không lo được lẫn nhau ở giữa đánh nhau, nhao nhao chạy trốn tránh né. Này dung nham như tản mát ra nóng rực nhiệt độ, cũng là bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ khủng bố. Thanh kiếm kia trên không trung bay tới bay lui, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng theo chấn động. Chư vị cường giả cảm thấy ngạc nhiên, nhao nhao hướng thanh kiếm kia đuổi theo. Thanh kiếm kia là ta, các ngươi người nào cũng không thể đoạt. Đường Hạo Thiên quát lớn, dương ra thân pháp, bắt lấy một tên đấu tông cường giả, trực tiếp đem hắn nện vào quần quận dung nham. Người kia liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền là bị nóng rực dung nham hoàn toàn hòa tan. Lúc này Đường Hạo Thiên, tựa hồ lâm vào điên cuồng, đối chư vị cường giả đại khai sát giới, từng vị cường giả không ngừng mà vẫn lạc bỏ mình. Hiện trường còn lại cường giả không đủ 10 người, tất cả mọi người trong lòng suy nghĩ, muốn hay không rút đi. Lấy hiện tại tình thế, bọn họ căn bản là không có cách cùng đấu tôn thực lực Đường Hạo Thiên chống lại, nhưng liền từ bỏ như vậy trong truyền thuyết thanh kiếm kia, bọn họ tựa hồ lại có chỗ không cam lòng. Rốt cục lại có mấy vị cường giả, nhịn không được thanh kiếm kia dụ hoặc, phi thân lên, hướng thanh kiếm kia đuổi theo. Đường Hạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thân thể khẽ run lên, lập tức xuất hiện tại người kia trước người, tay trái tật dò xét mà ra, căn bản dùng không được gã cường giả kia trốn tránh, liền đem gã cường giả kia nắm trong tay, trên tay kình khí cuồng thổ, tên kia đấu tông cường giả trực tiếp máu tươi cuồn phún, bị Đường Hạo Thiên đánh thành trọng thương. Đường Hạo Thiên bỗng nhiên hướng phía dưới quan ra, tên kia đang thương đấu tông cường giả liền nện vào ao nham tương bên trong, hóa thành cho tàn. Đường Hạo Thiên thực lực cường đáng sợ, mà tốc độ của hắn cũng là nhanh đáng sợ, hắn giống như có lẽ đã siêu việt tầm thường đấu tôn, đã đạt đến đấu tôn điên phong. Đường Hạo Thiên đối thanh kiếm kia tình thế bắt buộc, người nào cùng hắn cướp đoạt, như vậy người đó là hắn địch nhân. Bởi vậy, đối với cướp đoạt người, hắn tất nhiên sẽ đem chém giết. Còn có ai dám giành giật với ta? Đường Hạo Thiên thân thể giữa không trung, lệ quát một tiếng, một cỗ bệ nghệ thiên hạ cường giả uy thế quần quận mà ra. Mọi người tại đây đều bị chấn nhiếp, không còn có người dám đến cướp đoạt thanh kiếm kia. Tại tánh mạng cùng thanh kiếm kia ở giữa, hiển nhiên là tánh mạng hơi trọng yếu hơn. Đường Hạo Thiên thân hình nhất động, hướng thanh kiếm kia đuổi theo. Qua trong giây lát, Đường Hạo Thiên liền đuổi kịp thanh kiếm kia, một tay lấy chi nắm trong tay. Ha ha, thiên hạ là ta. Đường Hạo Thiên đắc ý vong hình mà cười to nói, tay phải hơi hơi một nắm, bàng bạc đấu khí phun ra ngoài, rót vào thanh kiếm kia bên trong. Thanh kiếm kia tựa hồ có cảm ứng, thân kiếm hơi hơi chấn động, phát ra một trận vui sướng kiếm minh thanh âm. Nó giống như có linh trí, biết mình muốn trọng kiến thiên nhật, cho nên nhảy cẫng hoan hô. Sau một lát, thanh kiếm kia thân kiếm đột nhiên bắn ra tia sáng chói mắt, rượu nhật mắt, hào quang lóng ánh chiếu lên mọi người mắt mở không ra. Đợi đến một lát, quang mang chuyển thành nhu hòa, mọi người mới có thể lần nữa thấy rõ chung quanh sự vật. Chỉ gặp thanh kiếm kia trên thân kiếm lóe ra ba cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn, thần ma kiếm. Ba chữ to, kim chói, lóa mắt rực rỡ. Mọi người một trận kinh hãi. Trong truyền thuyết thanh kiếm kia, lại là thần ma kiếm. Thần ma kiếm, chính là thượng cổ lưu chuyển xuống tới báu vật, truyền thuyết nó có chu thần diệt ma nghịch thiên uy năng. Nó bên trong ẩn chứa viễn cổ thần ma chi lực, tuyệt đối là đường kim đại lục kinh khủng nhất thần binh. Từ xưa đến nay lưu truyền một câu ngạn ngữ, nói như thế, thần ma bảo kiếm, chu thần diệt ma, ai dám không phục? Bàn long không ra, thủy giữ tranh phong. Có thể cùng thái cổ cấm chế thần binh bàn long đánh đồng, đủ để thấy thần ma kiếm vô thượng uy năng. A Đường Hạo Thiên hô to một tiếng, trên mặt lộ ra cực độ thống khổ biểu lộ. Hắn cảm giác có một cỗ cường đại thần ma chi lực, theo thần ma trên thân kiếm chảy ngược mà quay về, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn nhét tràn đầy. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tràn ngập lực lượng, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính cuồng bạo lực lượng. Lúc này hắn có loại dám tranh với trời khí cuồng bá khí thế. Các ngươi đều phải chết. Đường Hạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai gò má hiển lộ một tia ngoan lệ, kiếm trong tay cuồng bổ mà ra, kiếm quang lấp lóe, cách hắn gần nhất một tên đấu tông cường giả, kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị chém thành hai khúc, tử trạng cực thảm. Mọi người hãi nhiên. Thần ma kiếm uy lực vậy mà khủng bố đến tư, tiện tay một kiếm liền đem một tên đấu tông cường giả tùy tiện chém giết. Chư Cắt Phong không nói hai lời, từ chữ vật trong nạp giới lấy ra một cái quyển trục, trong miệng niệm niệm có từ địa giang hắn ra, trên quyển trục đột nhiên hắc mang đại thắng, xuất hiện một đạo xoay tròn hắc động, trực tiếp đem hắn thu nạp mà tiến. Chư Cắt Phong cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Không gian quyển trục. Mọi người cảm thấy chấn kinh, không gian quyển trục trên đại lục cũng ít khi thấy, chỉ có một vài gia tộc lớn cùng đại thế lực mới có thể chính mình. Long Tĩnh Tuyền phản ứng cũng tương đương cấp tốc, lúc này khống chế phi kiếm, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một vòng bạch quang, phóng lên tận trời, chạy đi. Ngọc Tu La trực tiếp xuất ra một cái màu phỉ thúy ngọc giản, đem bóp nát. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái đen kịt không gian thông đạo. Ngọc Tu La thân thể trực tiếp lui nhập không gian thông đạo bên trong, mắt thấy không gian thông đạo chậm rãi quan bế, luôn luôn điệu thấp chu bình, lúc này cho thấy hắn hơn người can đảm cùng siêu việt thường nhân phản ứng tốc độ. Chỉ gặp thân thể của hắn nhất động, người đã tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xông vào Ngọc Tu La mở ra không gian thông đạo bên trong. Mà lúc này, không gian thông đạo vừa vặn hoàn toàn khép kín. Từ Chư Cắt Phong mở ra không gian quyển trục chạy trốn, đến Chu Bình trốn nhập không gian thông đạo, vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt, có ít người còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Tu La, Chư Cắt Phong, Long Tĩnh Tuyển, Chu Bình bốn người là thành công trốn rời hiện trường. Còn lại người nhưng liền không có như thế may mắn, bọn họ cũng nhao nhao chạy trốn, nhưng Đường Hạo Thiên triển khai cực hạn thân pháp, ánh kiếm lóe lên liên tục, máu tươi đầy trời, huyết nhục văng tung tóe, từng vị cường giả liên tiếp tại thần ma dưới kiếm vẫn lạc thân tử. Trong khoảnh khắc, trên đại điện chỉ còn lại có ba người, Đường Hạo Thiên, Tiêu Viêm cùng Nô Thiên. Tiêu Viêm, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi, đáng tiếc ở trong mắt Đường Hạo Thiên, Nô Thiên cùng Tiêu Viêm giống như con kiến hôi tồn tại, bởi vậy, hắn lại không vội ở động thủ. Đối Tiêu Viêm ha ha cười nói, trong thanh âm có một tia tiếc hận. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, trong lòng đã nghĩ kỹ đối sách. Tuy nói Đường Hạo Thiên sắc thực phi thường cường đại, nhưng hắn Tiêu Viêm cũng không phải không có chạy trốn khả năng. Đáng tiếc ngươi tuổi còn trẻ sẽ chết. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi quy thuận tại ta, thể vĩnh viễn hiệu chung với ta. Ta liền bỏ qua các ngươi, như thế nào? Đường Hạo Thiên trong lòng có một cái to lớn kế hoạch, vừa vặn cần muốn nhân thủ, bởi vậy muốn đem hai người triều tại dưới trướng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Ngô Thiên đều là sức sở, chợt Ngô Thiên vui vẻ ra mặt, ra vẻ ngạc nhiên nói, thật. Vậy quá tốt, có thể trở thành ngài thủ hạ, là ta vinh hạnh. Tiêu Viêm khinh bỉ nhìn Ngô Thiên liếc một chút, nghĩ thầm người này thật là dày ra mặt, thật không có cốt khí. Nhưng nghĩ lại tức thoải mái, trời đất bao la, mạng sống lớn nhất, vì mạng sống, đem chính mình cốt khí ném đi cũng không gì đáng trách, nếu là tánh mạng đều không có, muốn này cốt khí thì có ích lợi gì. Nhưng Tiêu Viêm là cái có cốt khí người, hắn tuyệt sẽ không vì tánh mạng mà từ bỏ cốt khí, từ bỏ tôn nghiêm. Tánh mạng trọng yếu, cốt khí, tôn nghiêm trọng yếu giống vậy. Hạo Thiên Vương, ta nếu là kiên quyết không đồng ý đâu. Tiêu Viêm nhìn thẳng Đường Hạo Thiên, lạnh lùng cười nói. Cái kia chỉ có chết. Đường Hạo Thiên mặt không thay đổi nói. Tiêu Viêm thở dài, một bộ nhận mệnh bộ dáng, thản nhiên nói, tại ta trước khi chết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có vờ gờ không sủ phải hay không đang lợi dụng ta. Không sai, ta chính là muốn lợi dụng ngươi. Không chỉ là các ngươi tất cả mọi người là ta lợi dụng người yêu. Là ta trở thành đại đường đế quốc, thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục chính thức người thống trị bàn đạp. Đường Hạo Thiên tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, đối với Tiêu Viêm không có chút nào giấu giếm. Hắn thấy, Tiêu Viêm đã là cái người chết. Người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Ta biết. Tiêu Viêm vân đạm phong thanh đường hầm. Không biết sao, nhìn thấy vân đạm phong thanh Tiêu Viêm, Đường Hạo Thiên tâm vậy mà sinh ra một chút bất an. Chương 35, Tiểu Thần Ma Điện. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, thân thể giống như quỷ mị, đột nhiên tử biến mất tại chỗ. Chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một bên Ngô Thiên mãnh liệt hít sâu một hơi, đây cũng quá khủng bố a. Hắn vậy mà vô pháp bắt được Tiêu Viêm thân ảnh, nếu là ở đúng chiến thời điểm, hậu quả kia. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Tiêu Viêm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại thân là đấu tôn Đường Hạo Thiên trong mắt căn bản tính không được cái gì, đấu tôn cùng đấu tông ở giữa chênh lệch, giống như một đạo thiên khe, khó mà vượt qua. Muốn chạy trốn a? Đường Hạo Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường cười khẽ. Thân thể cũng như quỷ mị từ biến mất tại chỗ. Ầm. Trong hư không đột nhiên vang lên một cái trầm đục, hai đạo thân hình đồng thời trên không trung đột nhiên hiện ra. Tiêu Viêm thân thể ngã xuống bay ra, máu tươi cuồng bắn ra, vừa rồi chỉ giao thủ một lần, Tiêu Viêm liền bị thương nặng. Lúc này Tiêu Viêm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thở hừng hộp. Nhìn về phía Đường Hạo Thiên ánh mắt, càng là hung ác nham hiểm địa có chút đáng sợ, từng đạo băng lãnh sát ý lan tràn ra, bừng tỉnh như một thanh thanh lợi kiếm trực chỉ nhân tâm. Một bên Ngô Thiên bị hắn băng lạnh ánh mắt thấy tâm một trận run rẩy, phảng phất châm mang lưng gai, toàn thân địa không được tự nhiên. Lúc này cười khuyên lơn, Tiêu Viêm, ngươi liền phục cái mềm, đáp ứng vương gia dưới trướng. Vương gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Khinh bỉ nhìn Ngô Thiên liếc một chút, Tiêu Viêm hắc hắc cười lạnh, nhìn lên trước mặt hai người, cười nói, ta Tiêu Viêm thả chết đứng, tuyệt không quỷ xuống sinh. Đây chính là ta tính cách, dù ai cũng không cách nào ép buộc ta. Tốt, đã ngươi muốn ta chết, không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới. Vừa mới dứt lời, Tiêu Viêm thân hình nhất động, trực tiếp vùi đầu vào nham tương trì bên trong. Phanh một tiếng, dung nham bắn tung tóe, trong nháy mắt đem Tiêu Viêm hoàn toàn thôn phệ. Đối với nham tương trì, Đường Hạo Thiên từng cẩn thận quan sát qua, bên trong nhiệt độ cao đến khủng bố, khỏi phải nói là Tiêu Viêm, cũng là một tên tầm thường cường giả đấu tôn, cũng không thể ở bên trong ngốc một khắc trước chung, bởi vậy, Tiêu Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lý do an toàn, Đường Hạo Thiên tại nham tương trì một bên trọn vẹn các loại một canh giờ. Rốt cục có thể xác định, Tiêu Viêm đã bị dung nham biến thành. Nhìn thấy Tiêu Viêm xác thực chết, Đường Hạo Thiên trong mắt lộ ra một tia tiếc hận, thực, hắn xác thực rất lợi hại thưởng thức Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tuổi còn trẻ lại can đảm hơn người, thực lực càng là tại cùng tuổi giai đoạn không ai bằng. Loại người này tuyệt đối được xưng tụng thiên tài, chỉ tiếc hắn không quy thuận chính mình, như vậy cũng chỉ có đem hắn giết. Vương gia, chúng ta như thế nào từ quỷ vực ra ngoài? Nô Thiên nhỏ giọng hỏi. Có thần ma kiếm, ta nơi đó đi không được. Quỷ vực lại có thể làm khó dễ được ta. Đường Hạo Thiên tự phụ địa ha ha cười nói. Tục ngữ nói tốt, thần ma kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Có thần ma kiếm về sau, Đường Hạo Thiên lòng tin tăng vọt. Hắn tin tưởng, có thần ma kiếm nơi tay, hắn tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến đấu thánh. Ma đấu thánh là toàn bộ nguyên khí đại lục phượng mao lân giác tồn tại, cho dù là tại đại đường đế quốc, cũng rất ít có đấu thánh xuất hiện. Bởi vậy, hắn có thể tay cầm thần ma kiếm, hoành tảo thiên hạ. Chỉ gặp Đường Hạo Thiên tay cầm thần ma kiếm, giơ lên cao cao, Nô Thiên Minh lộ ra xem đến, một cỗ hùng hồn màu vàng nóng thần ma chi lực, liên tục không ngừng xông vào Đường Hạo Thiên thể nội. A, Đường Hạo Thiên quát to một tiếng, hắn cắn chặt hàm răng, đang chịu đựng thần ma chi lực nhập thể lúc, đối trong cơ thể hắn kinh mạch trùng kích chỗ sinh ra thống khổ. Loại thống khổ này là cực kỳ khủng bố, liền xem như hắn cũng có chút không chịu nổi. Thiên địa, mở. Đường Hạo Thiên hét lớn một tiếng, trong tay thần ma kiếm cuồng bổ mà ra. Thần ma kiếm bổ ở trong hư không, không khí phát ra tiếng xèo xèo vang, giống như điện quang thạch hỏa quang mang trong không khí không ngừng lập lòe. Hư không như pha lê không ngừng vỡ vụn, một mảnh giống như lỗ đen dị thứ nguyên không gian thông đạo xuất hiện tại hai người trước mặt. Nô Thiên bị hoàn toàn rung động, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt gắn đầy hãi nhiên cùng thật không thể tin. Phá toái hư không. Thần ma kiếm lại có thể phá toái hư không, thực sự quá bất khả tư nghị. Đây chính là chỉ có đạt tới đấu đế giai cấp mới có thể làm đến A. Phá toái hư không, không phải là chấn động toái hư không. Tuy nhiên đấu thánh cường giả, thậm chí là cường giả đấu tôn, đều có thể vận dụng tự thân lực lượng cường đại, đem hư không chấn vỡ. Nhưng này cũng không phải là phá toái hư không, chỉ có thể gọi là làm chấn động toái hư không. Nói đơn giản, chấn động toái hư không chỉ là tạm thời đem cùng một không gian hư không chấn vỡ, mà phá toái hư không, thì là mở ra dị thứ nguyên thông đạo, tiến hành dị thứ nguyên ở giữa lữ hành. Phá toái hư không là một loại cảnh giới. Khác biệt tu luyện giả có khác biệt cách gọi, võ giả gọi vũ phá hư không, đấu giả gọi đấu phá thương khung, khác biệt cách gọi, bản chất đều là giống nhau. Thí dụ như, Tiêu Viêm tại đấu khí đại lục, liền đấu phá thương khung, mở ra dị vị diện thông đạo, đi vào nguyên khí đại lục. Phá toái hư không, chỉ có đấu đế trở lên cường giả mới có thể làm đến, bây giờ cái này thần ma kiếm vậy mà cũng làm đến. Cái này làm sao không khiến Ngô Thiên cảm thấy chấn kinh đây? Theo sát ta. Nhìn lấy một bên ngây ra như phong Ngô Thiên, Đường Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể bay vào dị thứ nguyên không gian thông đạo qua. Trải qua hắn vừa quát, Ngô Thiên như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đi theo vào. Nóng quá. Tiêu Viêm vừa tiến vào dung nham, liền cảm giác tản ra không cao hơn khủng bố ấm dung nham hướng hắn kiện hàng mà đến. Mặc dù hắn có thanh liên điệu tâm hỏa bảo hộ, nhưng dung nham bên trong nhiệt độ vẫn làm cho hắn cảm thấy nóng rực khó nhịn. Đối với dung nham, Tiêu Viêm không thể quen thuộc hơn được, tầm thường dung nham đối với hắn căn bản không có tác dụng. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến qua tự vận, lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn chủ động nhảy vào dung nham, thực cũng là chạy trốn một loại thủ đoạn. Bởi vì hắn biết dung nham đối với hắn không có tác dụng. Nhưng tiến vào dung nham về sau, hắn phát hiện mình sai. Dung nham nóng rực trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, đơn giản dùng khủng bố để hình dung. Nói cũng kỳ quái, không biết cái này dung nham là một nhân vật ra sao. Cứ việc Tiêu Viêm có thanh liên điệu tâm hỏa bảo hộ, nhưng dung nham nóng rực nhiệt độ vẫn làm cho hắn toàn thân khô nóng khó nhịn, toàn thân nóng hổi vô cùng. Lại thêm hắn bản thân bị trọng thương, lúc này thân thể chính là yếu ớt nhất thời điểm. Hắn da thịt bắt đầu rạn nứt, đỏ thâm tơ máu từ trên da chậm rãi chảy ra. Hắn y phục sớm đã đốt vì cho tàn, chảy ra máu tươi đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Tiêu Viêm khuôn mặt bởi vì kịch liệt thống khổ mà vặn vẹo biến hình, thân thể quăn xoắn làm một đoàn. Tại thanh liên điệu tâm hỏa bộc vào, nhanh chóng hướng dung nham chi lặn xuống. Ta muốn chết ta. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Từ khi hắn tấn thăng đấu đế đến nay, hắn đối chết đã không có khái niệm. Tuy nhiên đấu đế không có khả năng giữ thiên đồng thọ, suốt đời trường tồn, nhưng sống trên vạn năm là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm nhận được chết uy hiếp. Ý hắn biết dần dần mơ hồ, hắn cảm nhận được tử thần bức kích. Tiêu Viêm thân thể quan xoắn thành một cái viên cầu, bởi vì mặt ngoài thân thể che kín máu tươi, bởi vậy nhìn giống như một cái huyết cầu. Hắn tại thanh liên điệu tâm hỏa bộc vào, như một cái huyết cầu hướng dung nham chi lặn xuống. Tựa như không ngừng nghỉ, vô cùng vô tận, một mực dạng này chìm xuống. Cũng không biết Tiêu Viêm chìm bao nhiêu thời gian, dung nham bên trong căn bản không có thời gian khái niệm, Tiêu Viêm ý thức càng lúc càng mờ nhạt mỏng, hắn sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Hắn muốn chết. Ngay tại Tiêu Viêm sinh mệnh chi hỏa muốn dập tắt thời điểm, một cỗ phảng phất giống như ma âm tiếng vang, đột nhiên tại hắn sâu trong linh hồn vang lên, đem hắn linh thức lần nữa ngưng tụ trở về. Thành ma. Thành thần. Thành ma lại như thế nào? Thành thần lại như thế nào? Thanh âm quen thuộc tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, hắn cảm nhận được một loại kêu gọi, một loại đến từ linh hồn kêu gọi. Tiêu Viêm dường như tránh thoát một loại nào đó trói buộc, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ như không có vật gì, đột nhiên xông về trước ra 2-3 mét. Ồ! Ta không phải chết ta! Làm sao ta còn có thể động? Tiêu Viêm một trận kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm thấy mình đã nhanh chết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Chợt hắn kinh ngạc liền biến thành hãi nhiên, thống khổ cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn quay người lại, hoảng sợ phát hiện, sau lưng hắn vài mét chỗ, thân thể của hắn quăn xoắn thành một cái viên cầu, đang bị thanh liên điệu tâm hỏa bao vây lấy, lẳng lặng địa lơ lửng giữa không trung. Mà bây giờ hắn, chỉ là linh hồn thể trạng hình dáng. Linh hồn hắn vậy mà rời khỏi thân thể trói buộc. Ta chung quy là chết. Tiêu Viêm khỏe miệng hiển hiện một vòng thống khổ cười khổ. Hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Hắn không cam tâm. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, ta đến tột cùng nên thành thần vẫn là thành ma. Ngay tại Tiêu Viêm thống khổ kinh ngạc thương tiếc thời điểm, một đạo trầm thấp từ ngâm lần nữa truyền đến, đồng thời lại hướng Tiêu Viêm phát ra linh hồn triệu hoán. Tiêu Viêm cấp tốc thu lại bi thương tâm tình, đã sự tình đã phát sinh, lại bi thương cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Viêm hiếu kỳ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ tìm kiếm, linh hồn thể trạng thái hắn, tại thanh liên điệu tâm hỏa bộc vào, hướng thanh âm kia tìm kiếm. Về sau, thân thể của hắn cũng tại dị hỏa bộc vào, đi sát đằng sau. Một đường hướng về phía trước tìm kiếm, Tiêu Viêm cảm giác loại kia triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, mà chung quanh dung nham cũng càng ngày càng nóng rực, khiến cho đến linh hồn trạng thái hắn, rung động không thôi. Không biết đi về phía trước bao xa, Tiêu Viêm mông lung ở giữa trông thấy một ngôi đại điện, cùng loại thần ma điện tòa đại điện như thế kia. Tiêu Viêm tâm thần nhất động, hướng cung điện kia bước đi. Đại điện càng ngày càng rõ ràng, Tiêu Viêm lại cảm thấy thật không thể tin, dung nham chi lại có một cái đại điện. Đột nhiên, Tiêu Viêm phảng phất vượt qua nhất đạo bình chướng, dung nham lập tức toàn không biến mất, chung quanh không còn là dung nham, mà chính là không khí. Dung nham biến mất là như vậy đột nhiên, hoàn toàn không có giảm sóc, khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn rốt cục trông thấy cung điện kia toàn cảnh. Tòa đại điện này cũng là thần ma điện phiên bản thu nhỏ. Trừ so thần ma điện tiểu bên ngoài, hắn địa phương cùng thần ma điện giống như lúc. Tiêu Viêm không khỏi đề cao cảnh giác, xuất hiện một màn này, để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Mà lại Tiêu Viêm còn có thể cảm giác được tiểu thần ma điện bên trong có lấy một cái cực kinh khủng tồn tại. Dù cho cái kia lưu giữ tại không có toát ra bất kỳ khí tức gì, vẫn khiến linh hồn hắn cảm giác được cực kỳ rung động. Một loại vô hình uy áp từ nhỏ thần ma trong tiệm lan tràn ra, làm cho Tiêu Viêm có loại nằm rạp trên mặt đất quỳ bái xúc động. Tốt thực xe lực kinh khủng, đấu tôn, đấu thánh, vẫn là đấu đế. Tiêu Viêm hoảng sợ lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt ngưng trọng dị thường, bởi vì người kia nếu là gây bất lợi cho hắn, hắn rất có thể hội hồn phi phách tán, hoàn toàn ở cái thế giới này biến mất. Tiêu Viêm một trận hoảng sợ, thân là linh hồn thể còn có phục sinh khả năng, nhưng nếu linh hồn sụp đổ, cái kia chính là chết thật. Tiêu Viêm không có quá nhiều do dự, liền đã quyết định, 36 kế, tẩu vi thượng kế. Hắn cũng không muốn lấy chính mình mệnh nói đùa. Chương 36, phần quyết người sáng lập. Đang lúc Tiêu Viêm chuẩn bị chạy trốn thời khắc, tiểu thần ma điện cửa điện đông nhiên chậm rãi mở, một đạo thanh âm trầm thấp từ bên trong chậm chậm truyền ra, đã đến, cần gì phải đi. Tiêu Viêm hoảng hốt, không có một lát chần chờ, triển khai thân pháp, trốn ra phía ngoài qua. Nhưng mà, vừa phóng ra một bước, hắn liền hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà tại giữa không trung không thể động đậy. Tiêu Viêm thân thể không thể động, miệng không thể nói, một loại cực kỳ khủng bố tinh thần uy áp một mực khóa chặt hắn, đem hắn giam cầm trong không khí. Tiêu Viêm liều mạng giãy giụa, lại là không có hiệu quả chút nào, tại cái này tiểu thần ma điện phạm vi bên trong, hắn không thể động đậy mảy may, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo quần hắn. Tiêu Viêm trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, hãi nhiên vô cùng, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại trong lòng dâng lên. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm trong lòng tuy nhiên vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn vẫn đang bay nhanh suy nghĩ, không hề nghi ngờ, tiểu thần ma điện bên trong có lấy một cái cực kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ nói tiểu thần ma điện bên trong tránh thức ở một cái viễn cổ thần ma? Tiêu Viêm tại học tập nguyên khí đại lục lời nói thời điểm, hắn liền duyệt đại lục sử, phía trên có chút liên quan tới thần ma một ít ghi chép, từ mà biết thần ma là một nhân vật ra sao. Lúc ấy hắn còn chưa tin, trên thế giới này sẽ có thần ma tồn tại, nhưng đi qua lần này quỷ vực chuyến đi, hắn hoàn toàn tin tưởng. Hắn tầm mắt cùng cảnh giới tăng lên đến một cái mới tầng thứ. Tiêu Viêm nghĩ đến các loại khả năng, bên trong cái kia nhân vật đáng sợ có thể là tiểu thần ma điện, cùng thần ma điện chính thức đế tạo giả, thậm chí còn có thể là toàn bộ quỷ vực chính thức chủ nhân. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo trầm thấp ma âm lần nữa truyền đến, đã đến, gì không tiến vào. Tiêu Viêm bỗng nhiên phát giác chính mình khôi phục tự do. Lúc này rơi vào tiểu thần ma điện trước đó, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, tâm muốn làm sao như thế không may, để cho mình gặp được một cái khủng bố thần ma. Tiêu Viêm biết mình đã không có chạy trốn thời cơ, thế là liền đoan chính tâm tính, thản nhiên đối mặt. Lúc này thong dong đi vào đại điện. Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, tại bốn phía đại điện lại có 36 tôn thần ma pho tượng, mà tại mỗi tôn thần ma ảnh trước đó đều đốt một ngọn lửa, thất thải lộng lẫy, đủ mọi màu sắc. Tiêu Viêm mở to hai mắt, nhìn lấy cái này như thật như ảo đại điện, có chút khó có thể tin. Cuối cùng là như thế nào một nơi? Tiêu Viêm nện bước nhỏ vụn bước chân, từng bước một đi thẳng về phía trước. Đi hơn 10 mét, hắn tốc độ đột nhiên im bặt mà dừng. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đầu hắn ông một thanh âm vang lên, giống nổ tung, bộ cực cảm giác khủng bố tới cực điểm. Toàn thân cao thấp sở hữu lông tơ đều ngược lại dựng lên. Một cái cao lớn ma ảnh nghiêng nghiêng điệu tựa tại một cái trên bệ đá, 10 ngón đan sen, mắt trái hơi khép hờ lấy, mà mắt phải vị trí lại là một cái lô máu còn tại chảy xuống máu tươi, bộ dáng rất là khủng bố. Người kia tóc thai bù xù, một đầu thật dài máu xẻo từ chỗ mi tâm một mực hướng kéo dài xuống đến cái cằm. Máu xẻo hai bên da thịt hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, gò má trái da thịt trắng bệch như tờ giấy, mà má phải gò má lại cháy đen như than. Một đen một trắng hai loại nhan sắc đồng thời xuất hiện tại một người trên gương mặt, nhìn có chút quỷ dị. Như vậy cảm giác tựa như quả thực là đem trong truyền thuyết hắc vô thường, bạch vô thường dung hợp lại cùng nhau. Nay người quần áo trên người vỡ vụn không chịu nổi, tràn đầy vết máu, đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc, nhưng kiểu dáng rất là cổ lão. Nhưng nhìn y phục phong cách, vậy mà giống như đấu khí đại lục y phục phong cách. Phát hiện này làm cho Tiêu Viêm chấn động vô cùng, chẳng lẽ người này là từ đấu khí đại lục đến? Lớn nhất khiến Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ là cái này nhân tâm nơi cửa lại có một cái đấm máu đại động, trái tim lại bị người móc ra qua. Tại máu trong động vậy mà thiêu đốt lên một đám thất thải lộng lẫy kỳ dị hỏa diễm. Lấy Tiêu Viêm đối với hỏa diễm nhận biết, cũng không biết cái này ngọn lửa lai lịch, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, cái này ngọn lửa khẳng định không phải dị hỏa. Ngọn lửa bảy màu tuy nhiên không phải dị hỏa, nhưng hắn phát tán ra nóng rực nhiệt độ cùng ý thế, cũng là thanh liên điệu tâm hỏa cũng có vẻ không bằng. Siêu việt dị hỏa hỏa diễm, cái này đến là như thế nào một loại hỏa diễm? Này nhân trái tim tuy nhiên bị móc qua, nhưng bộ ngực lại còn tại hơi hơi nhảy lên. Người này lại còn sống. Tiêu Viêm vô cùng chấn động, cũng là đấu đế cường giả, trái tim bị móc qua, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Chẳng lẽ người trước mắt này là siêu việt đấu đế tồn tại? Nếu thật sự là nói như vậy, người nào lại đem hắn thương thành dạng này? Càng suy nghĩ vấn đề càng nhiều, Tiêu Viêm càng thêm trong lòng run sợ. Hắn đột nhiên cảm thấy nguyên khí đại lục cấu thành xa so với đấu khí đại lục phức tạp nhiều, có ngày làm, có tinh linh, còn có thần ma. Ngươi trẻ tuổi, yên tâm, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Đang Tiêu Viêm sợ mất mật thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, hắn liền đứng tại người kia trước mặt, cũng không nhìn thấy người kia há mồm, thanh âm giống như trống rỗng xuất hiện một dạng. Hắn tứ phương nhìn một cái, trừ đại điện 36 tôn thần ma pho tượng bên ngoài, cũng chưa phát hiện hắn có sinh mệnh tồn tại. Thế là xác định thanh âm kia là người trước mặt này phát ra. Lớn nhất khiến Tiêu Viêm cảm thấy giật mình là, người kia sử dụng lại là đấu khí đại lục lời nói. Ngươi là đến từ đấu khí đại lục? Người kia đột nhiên hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Làm sao lại biết rõ đường đấu khí đại lục? Chẳng lẽ ngươi cũng là đến từ đấu khí đại lục? Người kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, ta là ai? A, ta đến là ai đâu? Trong thanh âm bao hàm vô hạn buồn rầu cùng một vòng thật sâu tang thương. Người kia khổ sở suy nghĩ một lát, mới tốt giống như bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên nói ra, đúng, ta giống như gọi là phần thiên đế, tại trước đây thật lâu là tại một cái gọi đấu khí đại lục địa phương sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Phần thiên đế. Tiêu Viêm sững sờ, tên làm sao có chút quen tai, tựa như là ở nơi nào đã nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Người tên là gì? Phần thiên đế nhàn nhạt hỏi. Ta gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hỏi gì đáp đấy, không có chút nào giấu giếm. Tại phần thiên đế loại người này trước mặt có chỗ giấu giếm là cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Ngươi tu luyện công pháp là phân quyết. Phần thiên đế nhàn nhạt hỏi. Làm sao ngươi biết phân quyết? Tiêu Viêm cảm thấy hãi nhiên, phân quyết là hắn một đại bí mật, liền xem như tại đấu khí đại lục, cũng chỉ có chút ít số người biết, nhưng phần thiên đế lại phảng phất giống như có thể hiểu rõ hết thảy, lập tức vạch hắn tu luyện là phần quyết công pháp. Phần quyết. Phần thiên đế. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, đông nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi kêu lên, ngươi là phần quyết người sáng lập. Phần thiên đế im lặng không nói, qua một lát, mới nói, rất tốt. Ngươi đến từ đấu khí đại lục, lại tu luyện qua phần quyết công pháp. Ta rốt cuộc đợi đến ngươi. Chờ ta. Tiêu Viêm sững sờ, ta cùng ngươi làm vô mưu mặt, ngươi chờ ta làm gì, liền hỏi, ngươi có thể hay không lầm. Ngay vào lúc này, phần thiên đế mắt trái đột nhiên mở ra, một đạo đoạt hồn nhiếp phách hồng quang từ trong đôi mắt bắn ra mà ra. Bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Hồng quang giống như một đám lửa, làm cho linh hồn thể trạng thái Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng nóng rực khó nhịn. Không sai, chờ cũng là ngươi. Phần thiên đế miệng hơi hơi mở ra, một chuỗi thoáng như ma âm thanh âm từ trong miệng truyền ra, khó nghe cùng cực. Chờ ta? Chờ ta làm gì? Tiêu Viêm ngạc nhiên. Ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, mà nhiệm vụ này cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Phần thiên đế khó nghe ma âm vang lên lần nữa, ngay sau đó một cái hắc sắc cẩm nang đột ngột xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, thuận tay tiếp nhận cẩm nang. Ngươi bây giờ còn chưa tất phải biết. Trước tiên đem nó cất kỹ. Tại ngươi không đạt được đấu tôn trước đó, không thể mở ra quan sát. Phần thiên đế thản nhiên nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, a một tiếng, miệng đầy đáp ứng. Trong lòng đối trong cẩm nang nhiệm vụ tràn ngập hiếu kỳ. Hiện tại ta liền đem thần ma kiếm tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Phần thiên đế ma âm vừa rơi xuống, một thanh có chút hư huyễn trường kiếm xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Trên thanh trường kiếm kia nửa bộ phân là màu trắng, mà nửa phần dưới thì là hắc sắc, không bình thường kỳ dị, mà lại cùng Đường Hạo Thiên đạt được cái kia thanh thần ma kiếm cực kỳ tương tự. Thần ma kiếm không phải đã bị Đường Hạo Thiên lấy đi a? Chẳng lẽ nói, Đường Hạo Thiên lấy đi thần ma kiếm là giả, cái này mới là thật. Nhìn lên trước mặt thần ma kiếm, Tiêu Viêm nói ra bản thân nghi hoặc. Ha ha, đều là thật. Chỉ bất quá Đường Hạo Thiên lấy đi là thần ma kiếm xác, mà thanh này là thần ma kiếm hồn. Thần ma kiếm xác uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng thần ma kiếm hồn uy lực lại lớn hơn. Nếu muốn thần ma kiếm phát huy ra uy lực lớn nhất, nhất định phải kiếm, hồn hợp nhất. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy chấn kinh, thần ma kiếm lại có kiếm hồn. Hồn vốn là chỉ có sinh mệnh thể tài năng ủng có cái gì, hiện tại không có sinh mệnh thần ma kiếm vậy mà cũng có chính mình hồn, thực sự quá bất khả tư nghị. Thần ma kiếm hồn, bởi vì uy lực quá lớn, cho nên không có khả năng thường xuyên sử dụng, ta chỉ cấp ngươi 7 lần sử dụng thời cơ, mà lại hàng năm chỉ có thể một lần. Hiện tại ta truyền cho ngươi 7 đám thần ma tâm hỏa, mỗi một lần vận dụng thần ma kiếm hồn thời điểm, đều sẽ dùng rơi một đám thần ma tâm hỏa. Thần ma tâm hỏa sử dụng hết, ngươi cũng liền không cách nào lại thôi động thần ma kiếm hồn. Phần thiên đế lại giải thích nói, sau đó tay trái hơi động một chút, 36 tôn thần ma pho tượng, bên trong 6 tôn pho tượng trước thần ma tâm hỏa đột nhiên bay ra, đi vào Tiêu Viêm trước mặt. 7 đám thần ma tâm hỏa, 7 loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đây cũng là thần ma tâm hỏa. Nhìn thấy cái này thất thải lộng lấy thần ma tâm hỏa, Tiêu Viêm cảm thấy đã hưng phấn vừa sợ kỳ. Thần ma tâm hỏa tuy nhiên không phải dị hỏa, nhưng uy lực vậy mà không thua gì dị hỏa, cái này mang ý nghĩa hắn lại có thể chế tạo ra Phật nộ hỏa liên. Nhưng duy nhất khuyết điểm là, cái này thần ma tâm hỏa là duy nhất một lần, dùng một loại thiếu một loại. Tốt, nên bàn giao, ta đã bàn giao ngươi. Ngươi liền nơi nào đến về cầm đi đi. Chờ một chút. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, vạn năm trước đấu khí đại lục đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Vì cái gì đấu khí đại lục đấu đế cường giả toàn bộ biến mất? Bản nguyên đế khí vì cái gì hắn thực sự liền hỏi mấy cái vấn đề quan trọng, hắn muốn từ phần thiên đế chỗ ấy đạt được một số manh mối. Nhưng còn không đợi hắn hỏi xong, phần thiên đế liền lớn tiếng gầm hét lên, không cần đề cập với ta vạn năm trước sự tình. Ta không biết. Ta không biết. Cút. 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 Phần thiên đế tâm tình đột nhiên mất khống chế, cự đại tiếng gầm giống như một trận bão táp, đem Tiêu Viêm vén bay ra ngoài. Tiêu Viêm thần trí dần dần mơ hồ, cuối cùng ngất đi. Tại ngất đi trước đó, hắn vẫn nghĩ đến một vấn đề. Vạn năm trước đó, đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao tất cả mọi người nghe được vạn năm trước tâm tình đều sẽ mất khống chế. Chương 37, đột phá. Đấu tông. Nóng rực biển nham thạch nóng chảy, chậm rãi lưu động, tản ra vô cùng khủng bố nhiệt độ. Một cái huyết cầu theo dung nham lưu động mà lên dưới chập trùng, huyết cầu bị một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh chăm chú kiện hàng, nếu là cẩn thận phát hiện, tại nhạt ngọn lửa màu xanh mặt ngoài, có xích tranh hoàng lục thanh lam tử 7 cái màu sắc khác nhau tiểu điểm lấm tấm. Huyết cầu mặt ngoài máu tươi sớm đã kết thành vết máu, thật dày vết máu tựa như kén tằm, đem bên trong quan xoắn thiếu niên chăm chú kiện hàng, bảo hộ không bị thương tổn. Thời gian ngày ngày trôi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua, vết máu mặt ngoài bắt đầu từ từ giãn nứt, xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ, giống như mạng nhện, giăng khắp nơi. Vết máu bên trong thiếu niên, mặt ngoài thân thể da thịt bắt đầu chậm rãi chốc ra, tân sinh da thịt, giống như trẻ sơ sinh da thịt đồng dạng trắng non kiều nộn. Thiếu niên thể nội bị thương cũng tại lấy tốc độ kinh người chữa trị. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt còn có chút mờ mịt, hắn cảm giác mình giống như là một cái kỳ quái mộng, trong mộng có tiểu thần ma điện, có phần thiên đế, có thần ma kiếm hồn, có thần ma tâm hỏa. Một lát sau, Tiêu Viêm dần dần lấy lại tinh thần, song quyền hơi hơi một nắm, cảm giác thể nội sôi trào mãnh liệt đấu khí, trên mặt toát ra một tia ý mừng rỡ. Nên rời đi nơi này thời điểm. Tiêu Viêm thầm nghĩ lấy, nguyên bản quan xoắn thân thể đột nhiên vươn ra, bao trùm tại mặt ngoài thân thể địa huyết vảy ầm vang sụp đổ, giống như phá kén thành điệp, Tiêu Viêm từ vết máu bên trong vội xông mà ra. Ngao Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thần ma kiếm hồn từ Tiêu Viêm trên thân thể bay nhanh mà ra, hướng dung nham bên ngoài phóng đi. Thần ma kiếm hồn những nơi đi qua, dung nham lập tức chập trùng mà ra, hình thành một đạo hơn một trượng khoảng trừng thông đạo. Tiêu Viêm thân ảnh dương ra, theo Thật Sát Thần Ma kiếm hồn về sau. Hưu. Thần Ma kiếm hồn xông ra ao nham tường, khí thế không giảm, hướng về hư không vô tận phóng đi. Những nơi đi qua, kim quang lấp lóe, một đạo kim sắc quang trụ, giống như cột chống trời, từ thần ma điện một mực hướng lên kéo dài, xông phá quỷ vực trên không, đẩy ra nồng đậm hắc vụ, xông ra quỷ vực. Tiêu Viêm như một mũi tên nhọn, dọc theo kim sắc quang trụ, hướng về hư không vội xông bay đi. Quỷ vực cửa vào hố lớn mặt ngoài, hắc sắc ma vụ ba đảo hùng dũng, giống như sóng to gió lớn tại hố lớn mặt ngoài điên cuồng phun trào. Một đạo kim trụ xông phá đen nhánh ma vụ, tại trong ma vụ đẩy ra một đường đường nối màu vàng. Ngay sau đó, một đạo gầy gò thân ảnh, mang theo người bàng bạc đấu khí, từ dọc theo đường nối màu vàng xông phá nồng đậm ma vụ, bắn thẳng đến Vân Tiêu. A hét dài một tiếng, âm thanh chấn động chín ngày, dưới đám cửu u, giống như dẫn phát thiên địa rung động, không gian vặn mèo, chung quanh mấy ngọn núi, đều là tại lúc này run lẩy bẩy, trên ngọn núi cự thạch lăn lộn mà xuống, đinh thai nhức góc tiếng vang, vang tận mây xanh. Một đạo gầy gò thân ảnh, chậm rãi hiện hiện, bàn chân đạp nhẹ hư không, thân thể như một cây thương thẳng tắp đứng thẳng. Từ bên trong thân thể toát ra một cỗ khí thế bằng bạc. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy đám màu sắc khác nhau hỏa diễm tại chung quanh thân thể chậm rãi chuyển động, một đạo hư huyễn trường kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn. Gọt gầy thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, trong thân thể lan tràn ra khí thế bằng bạc, khiến cho đến cả phiến thiên địa làm rung động. Cỗ này khí thế bằng bạc, cũng chỉ có đấu tông cường giả tài năng có được. Đấu tông, đại lục cường giả chính thức đường danh giới. Một khi tiến vào cấp độ này, vậy liền mang ý nghĩa có chính thức vấn đỉnh tuyệt thế cường giả tư cách. Nguyên khí đại lục không thiếu đâu tông cường giả, nhưng lấy Tiêu Viêm tuổi tác như vậy, tiến vào cấp độ này tuyệt đối là phượng mao lân rắc tồn tại. Tiêu Viêm chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng trên không trung đi chậm rãi, phía sau cũng không có hai cánh đấu khí hoặc là viêm chi dực xuất hiện, đạp không mà đi, là đấu tông cường giả độc hữu tiêu chí. Từng bước đi thẳng về phía trước, Tiêu Viêm chậm rãi nắm lên thần ma kiếm hồn, hơi hơi một nắm, kiếm hồn phát ra một trận kiếm minh thanh âm. Ách a! Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong tay thần ma kiếm hồn bổ về phía hư không vô tận, một cỗ bảng bạc đại lực dâng trào bổ ra, cùng lúc đó, bảy đám thần ma chi hỏa đột nhiên tăng vọt, giống như thất đạo thông như trụ trời chăm chú quay chung quanh tại Tiêu Viêm quanh thân. Tiêu Viêm tĩnh đứng ở trong hư không, thân hình không động, này từ thể nội lan tràn ra khí thế bảng bạc, bá tuyệt thiên địa. Đi qua nhiều năm khắc khổ tu luyện, cùng lần này quỷ vực chuyến đi, Tiêu Viêm lần nữa tiến vào đấu tông giai cấp. Tiêu Viêm thân hình nhất động, hướng về Hạo Thiên Thành ngoại ô cực tốc bay đi. Trăm dặm xa khoảng cách, chớp mắt là tới, Tiêu Viêm tại một chỗ sơn lĩnh rơi xuống. Tiêu Viêm cảm giác mình tại quỷ vực tối thiểu ngốc mấy năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm, nhưng đi qua hỏi thăm lão nông mới biết được, bất quá mới qua nửa năm mà thôi. Quỷ vực quả nhiên thần dị, nó theo đấu khí đại lục thiên mộ ngược lại là có chỗ giống nhau, bên trong một năm, chỉ tương đương với ngoại giới một tháng. Tại quỷ vực loại kia kiềm chế hoàn cảnh ngốc lâu như vậy, bây giờ rốt cục có thể buông lỏng một chút. Thế là Tiêu Viêm không hề phi hành, mà chính là lựa chọn đi bộ. Miệng bên trong ngậm lấy một gốc cỏ dại, nhẹ giọng khẽ hát, Tiêu Viêm cảm giác một loại chưa bao giờ có thư sướng cùng vui vẻ. Lập tức liền muốn gặp được Băng Tâm, hắn trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Thời gian rất lâu không có nhìn thấy Băng Tâm, Tiêu Viêm thật là có điểm nhớ nàng đây. Tuy nhiên hai người ở chung thời gian không dài, nhưng hắn lại thật coi Băng Tâm là làm muội muội đối đãi. Có thể nói, tại Nguyên Khí Đại Lục, Băng Tâm là Tiêu Viêm hiện tại thân mật nhất người. Băng Tâm chỗ ở cái kia sân thôn, thấy ở xa xa, Tiêu Viêm tâm tình hưng phấn, không khỏi tăng tốc cước bộ. Đồng nhiên, Tiêu Viêm biến sắc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chạm mặt tới. Chật, Tiêu Viêm nhìn thấy vết máu. Tiêu Viêm biết chắc phát sinh một ít biến cố, thân thể run lên, người đã đi tới cửa thôn. Xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt là một bộ cực kỳ bi thảm hình ảnh, toàn bộ sơn thôn đã là một vùng phế tích, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét, phế tích bên trong vẫn bốc lên nhàn nhạt khói đen. Hiển nhiên một trận đại hỏa đem cả tòa sơn thôn biến thành phế tích. Trên mặt đất vết máu loang lổ, khắp nơi đều là máu tươi. Toàn bộ thôn trang không có một bóng người. Băng Tâm. Tiêu Viêm tâm hệ Băng Tâm an nguy, xông vào trong thôn. Nhưng thấy trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, nhưng tìm lượt toàn bộ sơn thôn, nhưng không có phát hiện một bóng người. Tại Tiêu Viêm vây quanh sơn thôn đằng sau, hắn nhìn thấy thảm liệt một màn. Chỉ gặp một cái hố to bên trong, chồng chất lấy mấy cái trăm cỗ thi thể. Toàn bộ tờ cờ vờ 43H bộ thôn trang người vậy mà toàn bộ chết ở chỗ này, già trẻ nam nữ, không một may mắn thoát khỏi, liền liền trong tã lót trẻ sơ sinh, cũng không có buông tha. Những người này tử trạng đều là cực thảm, vậy mà không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, không phải đầu bị gọt đi, cũng là bị người chặn ngang chặt đứt, hoặc là bị người một kiếm xuyên tim. Băng Tâm. Tiêu Viêm nổi điên giống như xông vào thi thể chồng chất, không ngừng lấy lật tới lật lui thi thể, muốn tìm ra băng tâm thi thể. Là ai giết các ngươi? Đến là ai? Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận trong lòng còn như núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra. Chương 38, giết, giết, giết. Tìm lượt tất cả thi thể, nhưng không có phát hiện băng tâm thi thể. Tiêu Viêm tuy nhiên không bình thường sốt ruột, nhưng trong lòng vẫn đang bay nhanh suy nghĩ, chỗ này không có băng tâm thi thể, liền mang ý nghĩa băng tâm có còn sống khả năng. Cái này sơn thôn không tranh quyền thế, ai sẽ như tàn nhẫn, đem chọn cái thôn trang người tất cả đều giết hại, đúng, những người kia là vì băng tâm mới làm như thế, bọn họ mục tiêu là băng tâm. Nhất định là có người đem băng tâm bắt đi. Suy đoán ra băng tâm khả năng bị bắt đi, Tiêu Viêm hơi thở phào, băng tâm đã bị bắt đi, này nàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ai sẽ bắt đi băng tâm đâu? Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Sắc mặt hắn tuy nhiên nhìn tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã dấy lên ngập trời. Lửa giận, cùng vô cùng sát ý long có nghịch lân, kẻ sợ phải chết. Mà băng tâm cũng là Tiêu Viêm hiện tại nghịch lân, người nào như bắt đi băng tâm, hắn cũng là liều mạng cũng phải đem chém giết. Tiêu Viêm là người trọng tình trọng nghĩa, riêng là thân tình, không phải vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không vì tộc nhân mà giết đến tận Vân Lam Tông, cùng Vân Lam Tông hoàn toàn quyết liệt, mới làm sau khi ra ngoài đến mưa gió. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm nghĩ đến Gia Cát Phong, Ngọc Tu La, Long Tĩnh Tuyển cùng Đường Hạo Thiên, những người này ở đây quỷ vực đều cùng mình có khúc mắc, vì trả thù chính mình, rất có thể bắt đi bê không do họ băng tâm. Đang Tiêu Viêm suy tư là ai bắt đi băng tâm thời điểm, một kiện chôn ở trong đất bùn một bài gây nên hắn chú ý, hắn đem một bài nhặt lên, chỉ gặp một bài chính diện khắc lấy một cái đường chữ, phản diện khắc lấy Lý Cương hai chữ. Nhìn thấy cái này một bài, Tiêu Viêm rốt cuộc biết là người phương nào gây nên, đây là Đường Hạo Thiên trong quân doanh một loại phổ biến một bài. Mỗi tên lính trên thân đều sẽ có dạng này một khối một bài phản diện thực khắc là binh lính tên. Nhìn trong tay một bài, Tiêu Viêm trong mắt sát ý bạo dũng, lửa giận trong lòng ngập trời, một cỗ vô hình uy áp làm cho thôn trang phế tích tất cả đều sụp đổ, hắc vụ tràn ngập, cắt bụi phấn khởi. Ách a! Ngửa mặt lên trời một tiếng lệ khiếu, Tiêu Viêm lúc này trong lòng chỉ muốn giết người. Phóng lên tận trời, hướng Hạo Thiên thành mau chóng đuổi theo. Người nào tự tiện xông vào thành môn? Nhanh chóng dừng lại. Thủ thành binh lính nhìn thấy một đạo hắc ảnh bay nhanh mà đến, lúc này lớn tiếng quát tháo. Gặp quát tháo vô hiệu, tay phải vung lên, quát lớn, bắn tên. Tại chỗ bắn giết. Bọn binh lính tuân lệnh, nhao nhao dương cung cài tên, vô số mũi tên nhọn đồng thời bắn nhanh mà ra, hướng người tới bắn mạnh tới. Trong không khí vang lên một trận tật lệ thanh âm xé gió. Binh lính bên trong không thiếu đấu vương cấp bậc cường giả, thậm chí còn có đấu hoàng cường giả, những người này chỗ bắn chi tiễn, khí thế trùng thiên, rất là khủng bố. Nhưng Tiêu Viêm lại là không có chút nào để vào mắt, căn bản không có trốn tránh, thanh liên điệu tâm hỏa phun ra ngoài, kiện hàng tại mặt ngoài thân thể, tốc độ vẫn là không giảm, hướng về thành môn bay đi. Từng nhánh mũi tên dài bắn đến Tiêu Viêm hơn một trượng phạm vi, tất cả đều tự đốt đứng lên, trong nháy mắt liền cháy làm cho tàn, tuôn rơi xuống phía dưới. Trên tường thành binh lính tất cả đều quá sợ hãi, trên mặt lộ ra thật sâu hãi nhiên cùng hoảng sợ. Một tên binh lính đang muốn đi đem tình huống báo cho quân doanh, Tiêu Viêm đã bay đến thành tường trên không. Tiêu Viêm tay phải chậm rãi mở ra, hướng về thành tường phương hướng hơi hơi nhấn một cái, ngọn lửa màu xanh bạo dũng mà ra, hướng thành tường bao phủ mà đi. Qua trong giây lát, đầy trời đại hỏa, bao phủ thiên địa. Toàn bộ thành tường trong nháy mắt bị ngập trời đại hỏa thôn phệ. Vô số binh lính còn không tới kịp bay lên không trung, liền bị vô tận đại hỏa nuốt chửng lấy. Thê tiếng kêu thảm thiết, vang lên liên miên. Trên tường thành, thành một mảnh hỏa luyện ngục. Không có dừng lại lâu, Tiêu Viêm trực tiếp hướng Đường Hạo Thiên quân doanh bay đi. Quân doanh tại Hạo Thiên thành đông, mấy cái trong trước mắt, Tiêu Viêm liền đã đi tới quân doanh trên không. Nhưng gặp áo giáp rét lạnh, vô số binh lính liệt ra tại trong quân doanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Binh lính biểu lộ ngưng trọng, như lâm đại địch. Tiêu Viêm giận sông mà xuống, vọt thẳng đến trung quân trước trướng, quát lớn, Đường Hạo Thiên lao thất phu, ngươi cút ra đây cho ta. Có thần ma kiếm hồn hắn, khí mười phần, dù cho gặp được Đường Hạo Thiên, cũng có được sức đánh một trận. Người nào lớn mật như thế, gan dám xông vào quân doanh. Tiêu Viêm xuất hiện, lập tức gây nên rất nhiều binh lính chú ý, mọi người nhao nhao quát tháo. Lúc này, một thanh niên tại rất nhiều người chen chúc dưới, bước nhanh từ đó trong quân trướng đi ra. Nhìn thấy người tới là một 15-16 tuổi thiếu niên, hơi sững sờ, hắn tuy nhiên chưa tiếp vào thủ thành binh lính truyền đến chiến báo, nhưng trên tường thành xảy ra cháy lớn, hắn lại thấy rất rõ ràng, trong lòng nhận định đến đại địch, thế là hắn vội vàng triệu tập chúng tướng quan thương lượng đối sách, ai ngờ chờ đến lại là một 15-16 tuổi thiếu niên. Mắt thấy thiếu niên này vậy mà xem thường quân doanh, xông thẳng đại doanh, còn gọi thẳng phụ vương tục danh, mắng to phụ thân, thanh niên cảm thấy không khỏi giận dữ, một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên cũng dám xông vào đại doanh, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Lúc này gầm thét, lớn mật, vậy mà nhục mạ phụ vương ta. Tiêu Viêm hướng người kia nhìn lại, chỉ gặp người kia 20 mấy tuổi, khuôn mặt bạch tịnh, thân mang 10 phần lộng lẫy, lời nói cử chỉ cho thấy một cô ung dung hoa quý chi khí. Nghe hắn khẩu khí, liền biết rõ hắn là con trai của Đường Hạo Thiên Đường Hạc. Gặp Tiêu Viêm là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, Đường Hạc cảm thấy không khỏi lên lòng kinh thị, lúc này hướng bên cạnh một tên dáng người khôi ngô đại hắn nói, Lý Tướng Quân, ngươi đi đem bắt giữ hắn. Vâng. Đối phó tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Tướng Quân cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi ra, đi vào Tiêu Viêm trước người, khinh miệt cười nói, tiểu tử, còn không thúc thủ chịu trói, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Cái này khôi ngô đại hán, gọi là Lý Kim Hổ, lấy lực lượng mạnh mẽ lấy sưng, hắn mặc dù chỉ là đấu vương đình phong, nhưng chính thức chiến đấu, cũng là đấu hoàng cường giả, cũng chưa chắc có thể chiến đến qua hắn. Bởi vậy, làm người tương đương tự ngạo. Tiêu Viêm lại ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trong đôi mắt, sắc ý bạo dũng, nhìn thẳng Đường Hạc, lạnh như băng nói, băng tâm, ở đâu? Đường Hạc bị Tiêu Viêm một đôi tràn ngập sát ý con mắt hung hăng nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, lưng không tự giác địa thẳng bốc lên khí lạnh. Lý Kim Hổ gặp Tiêu Viêm vậy mà xem thường với hắn, không khỏi giận dữ, đấu khí bạo dũng, xen lẫn cuồng bạo đấu khí, một cái đại thủ liền là hướng về phía Tiêu Viêm giận phiên xuống. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, trong lồng ngực ngập trời. Lửa giận hóa thành vô tận sát ý, giờ phút này, hắn chỉ muốn giết người. Tiêu Viêm thân hình nhất động, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, phanh một thanh âm vang lên, Lý Kim Hổ giống như cột điện thân thể, trực tiếp ngã bay ra ngoài hơn 100 mét, như một bãi bùn nhão nặng nề mà ngã xuống đất. Đỏ thâm máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh lớn thổ địa. Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi hiện hiện, căng cứng nắm tay phải cũng là chậm chậm mở ra. Tiêu Viêm nhìn chăm chú Đường Hạc, lạnh giọng nói ra, nếu là lại không đem băng tâm giao ra, ta đem giết sạch tất cả mọi người. Đường Hạc cùng bên cạnh hắn mọi người đồng thời biến nhan sắc, trên mặt toát ra một vòng thật sâu vẻ kinh ngạc. Lý Kim Hổ thực lực như thế nào, mọi người lại quá là rõ ràng, chẳng ai ngờ rằng, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên, vậy mà một chiêu liền đem hắn đánh giết. Mấu chốt là, mọi người còn không nhìn thấy hắn thân ảnh. Đường Hạc rốt cuộc biết trước mắt vị thiếu niên này khủng bố, trong lòng thu hồi lòng kinh thị. Lúc này sắc mặt trầm xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong miệng chậm rãi vang lên, bắt lấy hắn, giải quyết tại chỗ. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Đường Hạc liền tại chúng tướng hộ vệ dưới, thối lui đến hậu phương. Bọn binh lính tuân lệnh, cùng một chỗ kêu gào, hướng Tiêu Viêm đánh tới. Giống như thủy triều binh lính đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh, trên bầu trời, vô số cái đấu vương cấp bậc binh lính, lít nha lít nhít, đem bầu trời vây chật như nêm cối. Trong chốc lát, Tiêu Viêm liền bị thiên quân vạn mã trô vây quanh. Đưa thân vào trong thiên quân vạn mã, Tiêu Viêm không chỗ nào sợ hãi, một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra, ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, quát lên một tiếng lớn, giết, giết, giết. Chương 39, tuyệt thế sát thần. Tiêu Viêm cái này mãnh liệt uống, xen lẫn sư hổ toái kim ngâm khí kình, giống như thực chất sóng âm bao phủ B7 xẻ gù 6 mà ra. Giống như một đạo lưỡi hái tử thần, chung quanh binh lính tất cả đều thất khiếu chảy máu, liên miên ngã xuống. Trên bầu trời những đấu vương đó cấp bậc cường giả, cũng không ít bị đánh rơi xuống xuống. Một mực đang tận lực gáp chế ngập trời, lửa giận, rốt cuộc gáp chế không nổi. Lúc này Tiêu Viêm, lửa giận trong lòng đạt đến đỉnh điểm, nổi giận đùng đùng, tóc trực thụ mà lên, giống như một vị tuyệt thế sát thần đồng dạng, xông vào đám người. Ẩm, 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 phanh. Không khí vang lên từng đợt bạo hưởng, Tiêu Viêm những nơi đi qua, huyết vụ dâng trào, vô số binh lính trực tiếp bị Tiêu Viêm nhất quyền oanh bạo. Tiêu Viêm mỗi oanh ra nhất quyền, liền có hơn 100 tên lính sụp đổ bỏ mình, trong không khí huyết vụ tràn ngập, nồng đậm huyết sát chi khí, trực trùng vân tiêu. Lúc này quân doanh hoàn toàn biến thành tu la địa ngục, trong lòng mỗi người đều sợ hãi kinh hãi, đối mặt thị sát Tiêu Viêm, tất cả mọi người trong lòng đều phun lên một cỗ thật sâu hoảng sợ. 10 bước giết ngàn người, ngang dọc 100 vạn quân. Đây chính là Tiêu Viêm uy thế. Tiêu Viêm tấn thăng đấu tông đến nay, lần thứ nhất chiến đấu. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, huyết vụ tràn ngập. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh giống như gào khóc thảm thiết, không ngừng mà vang vọng mà lên. Tiêu Viêm chân đạp hư không, bay lên không trung. Lại tại thiên không triển khai giết hại. Những này đấu vương cường giả người, căn bản không phải Tiêu Viêm kẻ địch nổi. Vô số đấu vương cường giả người nhao nhao rơi thân vẫn rơi. Đấu tông. Trông thấy Tiêu Viêm không có mượn nhờ hai cánh đấu khí, mà chính là trực tiếp đạp không mà đi, Đường Hạc mãnh liệt hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là rung động. Đấu tông cường giả vốn là thiếu niên, trẻ tuổi như vậy đấu tông cường giả càng là chưa từng nghe thấy, trách không được thực lực như thế cường hãn. Chúng tướng quan viên nghe lệnh, tiểm hộ ta nhanh chóng rời đi. Gặp Tiêu Viêm lại là đấu tông, Đường Hạc biết coi như dùng hết sở hữu binh lính cũng chưa chắc có thể làm sao cho hắn, lúc này lớn tiếng hạ lệnh, tại chúng tướng quan viên hộ vệ dưới, từ quân doanh hậu phương ngự không bay đi. Đối với Đường Hạc một đoàn người, Tiêu Viêm tự nhiên là nhìn ở trong mắt, lập tức không hề ham chiến, tâm thần nhất động, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bạo dũng mà ra, cấp tốc ở giữa không trung hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Bạo! Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, hỏa cầu ầm vang bạo liệt, đầy trời đại hỏa nhất thời bao phủ thiên địa, nhặt ngọn lửa màu xanh, che khuất bầu trời, trên bầu trời dưới lên một trận hỏa vũ. Vô số đầu vương cường giả người, trong nháy mắt bị đầy trời đại hỏa thôn phệ, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng đất trời. Toàn bộ Hạo Thiên quân doanh khắp nơi đều là một cái biển lửa, các binh sĩ chạy trốn tứ phía, trong quân doanh hỗn loạn tương bừng. Trong hỗn loạn, vô số binh lính bị đại hỏa đốt thành cho bụi. Lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Các binh sĩ đem băng tâm chỗ ở sơn thôn đốt vì cho tàn. Bây giờ, Tiêu Viêm liền đem trọn tòa đại doanh đốt thành cho bụi. Trận này đại hỏa chỉnh một chút đốt 3 ngày 3 đêm, mười mấy vạn binh lính chết tại trận này trong hỏa hoạn, lại thêm bị Tiêu Viêm chém giết những binh lính kia. Hạo Thiên doanh hơn 20 vạn binh lính, cơ hồ còn thừa không có mấy. Đường Hạc một đoàn người, giống như mười mấy đạo lưu quang, nhanh chóng xẹt qua chân trời, hướng đông mau chóng đuổi theo. Sau một lát, xa xôi chân trời, lại có một đạo hắc sắc lưu quang chợt lóe lên, mấy cái thời gian lập lòe, liền lại biến mất tại xa xôi chân trời. Cái này hai hàng người, một trước một sau, nhưng phương hướng nhất trí, lẫn nhau truy đuổi mà đi. Đường Hạc quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp một đạo hắc sắc chạy gắt gao chăm chú đuổi theo, mà lại tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng, bị đuổi kịp là sớm muộn sự tình. Đường Hạc khuôn mặt hơi biến sắc, hướng bên cạnh hai vị đấu hoàng nói ra, Lưu tướng quân, Vương tướng quân, ta lệnh cho ngươi nhóm tiến đến ngăn lại hắn. Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết à. Hai vị tướng quân sững sờ, tâm lý đồng thời hiện lên loại ý nghĩ này, sắc mặt đều có chút do dự. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng đều không có dám nói ra. Đây là quân lệnh. Các ngươi nếu là có thể ngăn cản hắn 1 phút đồng hồ, mỗi người quan viên tăng 3 cấp. Đường Hạc phẫn nộ quát. Hai người nghe xong, tâm muốn hai người bọn họ đều là trung cấp đấu hoàng, ngăn cản tên kia đấu tông 1 phút đồng hồ thời gian, hẳn là không có vấn đề gì cả. Lúc này vui vẻ lĩnh mệnh, quay người quay đầu, hướng Tiêu Viêm nên đón. Tiêu Viêm mắt thấy hai tên đấu hoàng chủ động hướng mình nên đón, liền đối với Đường Hạc ý nghĩ nhưng tại ngực, lúc này khoe miệng hiện hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Nghĩ thầm, các ngươi coi là hai tên đấu hoàng có thể ngăn cản ta à? Tốt, đến rất đúng lúc. Đã các ngươi đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Sư hổ toái kim âm. Tiêu Viêm đột nhiên một tiếng lệ hống, giống như sư hổ gào thét, như thực chất sóng âm, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Lưu, Vương hai tên đấu hoàng đột nhiên cảm giác ở ngực như gặp phải trọng kích, bí mật mang theo đầu một trận mê muội. Tiêu Viêm từ giữa hai người bay qua, song quyền đều xuất hiện, hung hãn vô cùng khí kình, trực tiếp đánh vào hai người trên lồng ngực. Nhất quyền xuyên qua, máu tươi tuôn ra, đỏ tươi máu rải đầy giữa thiên địa. Lưu, Vương hai người từ trên cao rơi thẳng xuống, sớm đã không có sinh mệnh khí tức. Hai người khuôn mặt đều tràn ngập thật sâu hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn họ đến chết đều không muốn tin tưởng, một chiêu, chỉ một chiêu, bọn họ liền bị một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên trong nháy mắt chém giết. Lưu, Vương hai người xuất hiện, không có đối Tiêu Viêm tốc độ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn lấy tốc độ kinh khủng, hướng Đường Hạc bọn người tiếp cận. Đường Hạc trên mặt đã toát ra vẻ sợ hãi, trên sống lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối mặt thực lực khủng bố đấu tông, bọn họ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực. Triệu tướng quân, Tần tướng quân, Thái tướng quân, Diêu tướng quân, Ngụy tướng quân, các ngươi qua cản hắn chặn lại, chỉ cần vì ta tranh thủ 1 phút đồng hồ thời gian, là được rồi. Lần này, Đường Hạc liên tiếp báo ra 5 người tên, lập tức phái ra 5 vị tướng quân, qua ngăn cản Tiêu Viêm. 5 người tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng quân lệnh như sơn, 5 người bất đắc dĩ, đành phải lĩnh mệnh mà đi. 5 vị đấu hoàng, 1 tên sơ cấp, 2 tên trung cấp, 1 tên cao cấp, 1 tên đấu hoàng đỉnh phong. 5 người liên hợp lại cùng nhau, chỗ hiện ra khí thế, cực kỳ kinh người. Cho dù là Tiêu Viêm, muốn như vừa rồi như vậy đem bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ chém giết, cũng là không rất dễ dàng. 5 người lấy kỳ dị đội hình gặt ra, chợt nhìn tựa như không có cái gì, nhưng mắt sắc người liếc một chút liền có thể nhìn ra bên trong huyền liền diệu, bọn họ đội hình vừa vặn phù hợp một loại trận pháp, đã có thể hữu hiệu địa ngăn cản Tiêu Viêm, lại có thể lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chiếu ứng, chỉ cần trong công kích một người, ta 4 người nhất định trong nháy mắt nghĩ cách cứu viện. Tiêu Viêm bàn chân đạp nhẹ hư không, thân hình nhất động, hướng thực lực yếu nhất tên kia sơ cấp đấu hoàng bạo sông mà đi. Mắt thấy Tiêu Viêm vọt tới, Thái tướng quân thân hình bất động, làm tốt nên địch chuẩn bị. Triệu tướng quân, Tần tướng quân, Diêu tướng quân, Ngụy tướng quân bốn người lại là đồng thời mà động, riêng phần mình thi triển ra cường hãn đấu kỹ, hướng Tiêu Viêm giận công mà đi. Trận pháp này là phổ biến nhất tự trường xa trận, đầu đuôi hô ứng, một khi một chỗ nhận công kích, hắn mấy người lập tức trước tới cứu viện, cộng đồng công kích địch nhân. Như là địch nhân tiếp tục tiến công, tất lại nhận lớn nhất công kích mãnh liệt. Như thế đến nay, địch nhân chắc chắn sẽ rút đi, dạng này liền cứu chính mình đồng bạn. Cái này gọi tấn công địch chỗ tất cứu. Nhưng là mấy cái người vẫn là đánh giá thấp Tiêu Viêm thực lực. Chương 40, Tiêu Viêm phát huy. Các ngươi quá coi thường ta. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng Thái tướng quân, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Thái tướng quân đánh cho gân cốt vỡ vụn, bay ngược ra xa vài chục trượng. Mặt khác mấy vị tướng quân sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy, vậy mà lựa chọn loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ngay tại Tiêu Viêm vênh trúng Thái tướng quân thời điểm, bốn người khác chỗ thi triển ra cường hạn đấu kỹ trong cùng một lúc cũng tác dụng tại Tiêu Viêm trên thân. Mọi người cảm thấy mừng thầm, tâm nghị đối phương đồng thời tiếp nhận bốn người hung mãnh công kích, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bốn trong mắt người mừng rỡ hoàn toàn biến thành hãi nhiên cùng hoảng sợ. Chỉ nghe phốc một tiếng, Tiêu Viêm thân thể cũng không có máu tươi vẩy ra, mà chính là trực tiếp sụp đổ, sau đó chậm rãi chôn vùi ở trong hư không. Vừa rồi mọi người đánh chúng cũng chỉ là Tiêu Viêm tan ảnh. Nhìn thấy một màn này, Triệu tướng quân, Tần tướng quân, Diêu tướng quân, Ngụy tướng quân bốn người đồng thời cảm thấy chấn kinh, cái tốc độ này B9GB F5 không khỏi quá biến thái đi. Bốn người khuôn mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó nhìn nhau. Bốn người xếp thành một hàng, người phía sau đưa tay dựng ở phía trước người kia trên lưng. Đấu khí hùng hồn, bạo dũng mà ra, chợt dọc theo cánh tay, chuyển cho phía trước người kia. Diêu tướng quân, Ngụy tướng quân, Tần tướng quân, ba trong thân thể đấu khí không giữ lại chút nào tràn vào trước nhất Triệu tướng quân thể nội. Ngao hét to một tiếng, Triệu tướng quân cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, một cỗ chưa bao giờ có lực lượng cảm giác, cũng là tại thể nội chậm chậm dâng lên. Hán khí tức nhanh chóng kéo lên cao, rất nhanh liền từ đấu hoàng đỉnh phong, nhảy lên tới sơ cấp đấu tông. Đấu tông. Bốn người hợp lực, vậy mà đem tên kia đấu hoàng đỉnh phong cứ thế mà đề cao đến đấu tông giai cấp. Trở thành đấu tông, Triệu tướng quân cả người khí thế nhất thời biến. Một cỗ sắc bén vô cùng khí tức từ thể nội chập trùng mà ra. Tính đứng ở trong hư không, Triệu tướng quân toàn thân xuyên suốt ra một cỗ bá tuyệt thiên địa sắc bén khí thế. Triệu tướng quân bàn chân đạp nhẹ hư không, đi vào Tiêu Viêm trước mặt, cùng là đấu tông cường giả, Triệu tướng quân đã không hề e ngại Tiêu Viêm. Lư Sơn thần long bá. Triệu tướng quân giận quát một tiếng, tay phải nhất quyền đánh vào Tiêu Viêm trước mặt chỗ hư không, giống như nộ hải cuồng đào đấu khí, hóa thành một đầu dài đến trăm trượng đấu khí trường long. Mang theo không gì sánh kịp sắc bén khí thế, hướng về Tiêu Viêm gào thét mà đi. Đấu tông cường giả chỗ thi triển ra đấu khí quả nhiên uy lực phi phàm, Tiêu Viêm không thể không nghiêm túc đối đãi. Lúc này một bên tránh né lấy đấu khí trường long công kích, một bên ấn quyết trong tay cực tốc biến ảo tưởng. Hoàng Tuyên Trường. Tiêu Viêm rất nhanh liền hoàn thành ấn quyết, ở trong lòng khẽ quát một tiếng, giống như gây nên thiên địa dung chuyển, giữa thiên địa năng lượng điên cuồng phun trào, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng ở trên bầu trời trống rông xuất hiện. Bàn tay lớn màu vàng nóng vô cùng cực đại, giống như bao phủ thiên địa, đem phiến thiên địa này tất cả đều bao phủ. Bàn tay lớn màu vàng nóng lóa mắt rực rỡ, xen lẫn diệt thiên chi uy, giận đập thẳng xuống dưới. Thật là khủng khiếp đấu kỹ. Nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện kim sắc ánh sáng trưởng, Triệu, Diêu, Tần, Ngụy bốn người, trong nháy mắt mặt xám như tro, trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Từ cái kia kim sắc ánh sáng trưởng chỗ lóe ra khí thế đến xem. Loại kia đấu kỹ chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết đấu kỹ thiên giai. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, vậy mà thi triển ra trong truyền thuyết đấu kỹ thiên giai, đây là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tại bốn người hãi nhiên trong ánh mắt, kim sắc ánh sáng trưởng mang theo diệt thiên chi uy, thế như thần phạt, ầm vang vỗ xuống. Toàn bộ chân trời trong nháy mắt bị lóa mắt kim quang thôn phệ, dài đến trăm trượng đấu khí cự long đụng vào kim sắc ánh sáng trưởng, trong nháy mắt bị đánh tan. Bốn tên đấu hoàng cường giả đồng thời phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Liền bị kim sắc quang mang thôn phệ. Đáng sợ gợn sóng năng lượng bao phủ thiên địa, hình thành một đạo cực kỳ khủng bố sóng xung kích, hướng về phía chân trời cực tốc đánh tới. Âm ầm tiếng vang, giống như cửu thiên huyền lôi buông xuống nhân gian, vang vọng không thôi. Phía dưới trên mặt đất, giống như ngày tận thế tiến đến, sơn băng địa liệt, rất nhiều sơn phong ầm vang sụp đổ, cuốn lên bụi mù trực trùng vân tiêu. Trong rừng rậm, liên miên cây cối ầm vang ngã xuống đất. Vô số dã thú, ma thú từ trong rừng rậm chạy trốn mà ra, cuốn quýt đảo mệnh. Trên mặt đất, bị phá hư khá là nghiêm trọng, khe rãnh năng dọc, thủng trăm ngàn lỗ, một phiến ngày tận thế liền muốn tới cảnh tượng. Trên bầu trời động tĩnh, tự nhiên kinh động phía dưới một số cường giả. Ngàn dặm bên trong đấu vương trở lên cường giả, đồng thời nhìn về phía này hư không vô tận. Khuôn mặt gắn đầy rung động cùng hãi nhiên, vô số người không khỏi kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp đấu kỹ. Không biết chỗ nào lại xuất hiện không tầm thường nhân vật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấu kỹ thiên giai? Trời ạ, lại là đấu kỹ thiên giai a. Trong lúc nhất thời, phía dưới rất nhiều trong thành trì, vang lên một trận tiếng than thở, nhiều năm chưa từng xuất hiện đấu kỹ thiên giai, xuất hiện lần nữa, lập tức gây nên vô số tiếng ồ lên. Vô số nóng rực ánh mắt nhìn về phía này kim quang lập loè hư không. Mà có một ít tự cho là thực lực mạnh mẽ cường giả thì là trực tiếp bay lên không trung, đi xem một chút đến là ai sử xuất đấu kỹ thiên giai. Cùng lúc đó, thân ở vạn lý xa đại đường thánh thành trong hoàng cung, một vị thân hình cao lớn trung niên nam tử, yên lặng nghe các binh sĩ báo cáo. Cái gì? Hạo Thiên Thành Hạo Thiên Doanh bị người một mồi lửa đốt, hơn 20 vạn binh lính toàn bộ bị người tiêu diệt. Nghe xong tên lính kia báo cáo, Đường Hạo Thiên nặng nề mà vỗ bàn đá, rời ghế mà lên, bàn đá nhất thời hóa thành bột phấn. Đường Hạo Thiên sắc mặt tràn đầy vẻ giận dữ, một đôi trong mắt, âm lãnh có chút đáng sợ. Hơi ngừng một lát, mới lạnh lùng thốt, điều tra ra là người phương nào gây nên a? Nhi tử ta Hạc Nhi thế nào? Tên lính kia cung kính bẩm báo nói, Tam Điện Hạ, đến nay tung tích không rõ. Con này đốt quân doanh, giết quân ta 20 vạn đại quân người kia, tuy nhiên không biết là người nào, nhưng lúc đó hắn vội vã tìm một cái gọi Băng Tâm tiểu cô nương. Khả năng từ một điểm này, cha ra này người thân phận. Tiêu Viêm. Ngươi vậy mà không chết. Nghe binh lính báo cáo, Đường Hạo Thiên đã đoán được người kia là ai, nhưng trong lòng cũng có một tia kinh ngạc, này dù sao cũng là 20 vạn đại quân A, Tiêu Viêm vậy mà bằng lực lượng một người, đem 20 vạn đại quân giết đến không chừa mảnh giáp. Đường Hạo Thiên sắc mặt hung ác nham hiểm địa có chút đáng sợ, lạnh lùng thốt, truyền mệnh lệnh của ta, cả nước phạm vi bên trong, gián thiếp hoàng bảng, nhất định phải đem Tiêu Viêm bắt. Vâng. Binh sĩ kia đồng ý một tiếng, lui xuống đi. Đường Hạo Thiên đem quyền đầu chậm rãi nắm chặt, nhìn lên trước mặt bầu trời, lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Toàn bộ chân trời hoàn toàn bị kim sắc quang hoa bao phủ, trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ về sau, kim sắc quang mang chậm rãi tiêu tán. Một đạo gọt gầy thân ảnh, ở trên bầu trời cũng là chậm rãi hiện hiện. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm toàn thân đã hư thoát, sắc mặt càng là trắng dọa người, hoàn toàn không có một điểm huyết sắc. Hắn giống như đến thở khò khè, kịch liệt thở hào hển. Hiện tại hắn, đã không có cách nào làm đến đạp không mà đi, bất đắc dĩ, đành phải triển khai viêm chi dự, bất quá coi như thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì chính mình sẽ không rơi xuống, muốn ngự không phi hành, đều 10 phần khó khăn. Vừa rồi hắn tuy nhiên thành công thi triển ra đấu kỹ thiên giai hoàng tuyển trưởng, nhưng lấy đâu tông hắn, thi triển hoàng tuyển trưởng dạng này đấu kỹ thiên giai, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đấu kỹ thiên giai sử xuất nháy mắt, trong cơ thể hắn đấu khí trong nháy mắt bị nghiền ép không còn một mảnh, chính hắn trở nên không bình thường suy yếu. Như lúc này, có người hướng hắn phát động công kích, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng. Cho nên nói, hiện tại hắn, sử dụng đấu kỹ thiên giai vẫn còn có chút mạo hiểm. Không đến bất đắc dĩ. Đấu kỹ thiên giai tuyệt không sử dụng. Tiêu Viêm nhíu mày, chợt hóa thành một đạo lưu quang xông vào phía dưới trong rừng rậm. Chương 41, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiêu Viêm vừa mới rời đi, chân trời liền có mấy đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà đến, mấy cái trong chớp mắt, 5-6 tên cường giả liền tới đến vừa rồi Tiêu Viêm đứng ngay địa phương, giữa lẫn nhau nhìn nhau vài lần, trong đôi mắt đều hơi nghi hoặc một chút, tốt tựa như nói, đến tột cùng là ai, hội có thực lực đáng sợ như thế. Vừa rơi xuống đất, Tiêu Viêm hoàn toàn hư thoát. Bất lực tê liệt ngã xuống tại một khối trên sơn nham. Nằm tại băng lánh trên sơn nham, Tiêu Viêm có một cỗ có rất ít qua cảm giác vô lực. Xem ra, lấy thực lực bây giờ, về sau cái này đấu kỹ thiên giai, vẫn là ít dùng thì tốt hơn a. Tiêu Viêm khỏe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt cười khổ, đối với hiện tại gặp được tình huống cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên có bao nhiêu loại đấu kỹ thiên giai, nhưng thi triển đấu kỹ thiên giai chỗ tiêu hao đấu khí thực sự quá khủng bố, lấy hắn thực lực bây giờ, vẫn còn có chút không chịu được nổi. Lặng lặng địa nằm tại băng lãnh nham thạch bên trên, mặc cho thể nội đấu khí khôi phục nhanh chóng. Nhìn phía dưới bị phá hư đến không ra hình dạng gì mặt đất, Tiêu Viêm có chút hài lòng, hoàng tuyển trưởng uy lực, sắc thực rất lớn, nhưng đối mặt 4 tên đấu hoàng cường giả, tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Tiêu Viêm cảm giác có chút mỏi mệt, liền nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng mặc niệm tu luyện khẩu quyết, giữa thiên địa năng lượng chậm rãi đặt vào Tiêu Viêm thể nội, theo Tiêu Viêm bình ổn địa hô hấp, một chút năng lượng màu nhũ bạch khí thể chậm chậm tiến vào Tiêu Viêm thể nội. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn rất lợi hại D9HH3F3 hưởng thụ loại này điểm tĩnh cảm giác. Đột nhiên, Tiêu Viêm cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, hai con ngươi đột nhiên mở ra, tay phải tại nham thạch bên trên nhấn một cái, cả người liền như mũi tên nhọn bắn ngược mà ra. Ngay vào lúc này, một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, khối kia cự nham ầm vang sụp đổ, hòn đá bay tán loạn, đất cắt phấn khởi. Tiêu Viêm vừa rơi xuống đất, chưa tỉnh hồn, sắc mặt lại là biến đổi, đống nhiên đạp lên mặt đất, dưới chân vang lên một tiếng bạo hưởng, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, đống nhiên thoát ra ngoài. Ngay tại Tiêu Viêm vừa mới lao ra, lại là một thanh trong suốt phi kiếm, từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà bổ vào Tiêu Viêm vừa mới đứng ngay địa phương. Trên mặt đất nhất thời thêm một cái hố lớn. Tiêu Viêm trong đôi mắt bắn ra nồng đậm sát ý, vừa rồi hai lần đánh lén kém chút liền đòi mạng hắn, nếu không có hắn phản ứng nhanh nhẹn, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã biến thành một bộ xác chết. Là ai muốn làm cho ta vào chỗ chết? Tiêu Viêm mãnh liệt ngẩng đầu một cái, chỉ gặp cách đó không xa hư giữa không trung, một đạo bạch y nữ tử chân đạp phi kiếm, lẳng lặng địa đứng ở trong hư không. Nữ tử kia dung mạo cực đẹp, chỉ là nàng lúc này khuôn mặt ngậm sương, giống như một vị băng sơn mỹ nhân. Trong đôi mắt đẹp bắn ra mấy điểm hàn quang, bắn thẳng đến Tiêu Viêm, khiến cho đến cái sau cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Long Tĩnh Tuyển. Nhìn thấy nữ tử kia, Tiêu Viêm ra đầu tê dại một hồi, một cỗ khí lạnh từ đỉnh đầu một mực mát đến chân. Nếu là ở bình thường, Tiêu Viêm có lẽ còn có thể cùng nàng tranh tài nhất chiến, nhưng lúc này, hắn đã cực kỳ suy yếu, căn bản không thể nào là nàng đối thủ. Ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao giết ta? Tiêu Viêm nhìn thẳng Long Tĩnh Tuyển, lạnh giọng cả giận nói. Làm không oán thủ. Hừ. Ngươi quên tại quỷ vực ngươi đối ta làm qua cái gì? Long Tĩnh Tuyển lạnh lùng hừ hừ, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy chán ghét. Tuyệt tình đường đệ tử, vì luyện thành tuyệt tình thân thể, từ đó tuyệt tình tuyệt tính, đối tình yêu nam nữ tuyệt không thể có nửa điểm nhiễm, cho nên, tuyệt tình đường đệ tử, đối với khác phái đều có một loại bản năng chán ghét. Tiêu Viêm nhún nhún vai, hai tay một đám, hơi có chút bất đắc dĩ nói, quỷ vực sự tình, ta đã sớm không nhớ rõ. Này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, quỷ vực bên trong chúng ta đến tuột cùng phát sinh qua cái gì, ta rất lợi hại có hứng thú biết. Long Tĩnh Tuyển gương mặt hơi đỏ lên, chợt phun lên sắc mặt giận dữ, tức giận nói, muốn biết, đến hỏi Diêm Vương đi. Long Tĩnh Tuyển lấn xương trắng hơn tuyết tay trắng hơi hơi mở ra, vô số đạo mảnh tiểu phi kiếm hướng Tiêu Viêm bạo vút đi. Tiêu Viêm trùng điệp giẫm một cái mặt đất, bạo bộ thi triển mà ra, dưới chân vang lên một đạo bạo hưởng, thân thể đột nhiên xông về trước ra. Mượn chung quanh địa thế, không ngừng mà né tránh. Xuy, 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 xuy. Tiêu Viêm thân hình lại nhanh, cũng không nhanh bằng phi kiếm, hắn tuy nhiên né tránh một ít phi kiếm, nhưng vẫn có một ít phi kiếm bắn tại hắn trên sống lưng. Nhất thời, hắn phía sau lưng liền nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Cố nén phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức, Tiêu Viêm tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, không ngừng mà lợi dụng chung quanh địa thế, che giấu chính mình hành động. Hắn liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Bởi vì hắn biết, một khi bị nữ nhân kia đuổi kịp, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Muốn chạy trốn? Người trốn được a? Long Tĩnh Tuyển khỏe miệng hiển hiện một vòng khinh thường, tâm thần nhất động, thôi động phi kiếm, hướng Tiêu Viêm đuổi theo. Tiêu Viêm lần này hiển nhiên lại gặp được nguy cơ, thể nội đấu khí nhanh chóng tiêu hao, phía sau truyền đến từng đợt khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức. Hắn dần dần cảm thấy có chút mê muội, đây hết thể tình huống đều bất lợi cho hắn, muốn thoát khỏi Long Tĩnh Tuyển truy tung thật sự là khó như lên trời. Tiêu Viêm dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Hắn đấu khí khô kiệt, không chạy nổi. Long Tĩnh Tuyển khống chế phi kiếm, chậm chậm mà đến, nàng ngược lại hiện tại không bình thường thong dong chấn định, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Viêm đã là cá trong chậu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Tiêu Viêm gặp trốn không thoát, ở trong lòng thở dài một tiếng. Hiện tại, trong tay hắn chỉ có một dạng đồ vật có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt, cái kia chính là thần ma kiếm hồn, nhưng thần ma kiếm hồn một năm chỉ có thể sử dụng một lần, nó là dùng tới đối phó Đường Hạo Thiên, hiện tại dùng xong cơ hội lần này quá đáng tiếc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì mạng sống, không thể không vận dụng thần ma kiếm hồn. Tiêu Viêm tâm thần nhất động, muốn thần ma kiếm hồn triệu hoán đi ra, lại hãi nhiên phát hiện, không có đấu khí khu động, căn bản là không có cách triệu hoán thần ma kiếm hồn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm mặt xám như cho, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Chẳng lẽ, hắn hôm nay thai kiếp khó thoát ra? Tiêu Viêm một tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Cho dù là chết, hắn cũng phải đứng đấy chết. Bởi vì hắn là Tiêu Viêm, với hắn mà nói, tôn nghiêm thắng qua hết thảy. Cũng phải chết có tôn nghiêm. Ngươi động thủ đi. Tiêu Viêm thản nhiên nói, trên mặt không hề sợ hãi. Ngươi làm sao không cầu ta? Chỉ cần ngươi cầu ta, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Tiêu Viêm loại này hung hãn không sợ chết khí thế, Long Tĩnh Tuyển nhẹ nhàng cười cười, trong đôi mắt có bôi khen ngợi thần sắc chợt lóe lên. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Viêm năm gần 16-17 tuổi, có thể làm đến không sợ người lạ chết, có thể nói không bình thường khó được. Nhưng vô luận như thế nào, cũng cải biến không hắn xâm phạm việc của mình thực, bởi vậy, hắn phải chết. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, trong đôi mắt toát ra đối Long Tĩnh Tuyển vẻ khinh bỉ, cười nói, ta Tiêu Viêm tuyệt sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Để cho ta hướng địch nhân cầu xin tha thứ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Tĩnh Tuyển từ phi kiếm rơi trên mặt đất, chậm rãi đi đến Tiêu Viêm trước người ngoài một trượng. Lần nữa nhìn thấy loại kia hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt, thân thể thiếu niên tuy nhiên cực kỳ non nớt, nhưng trong thân thể của hắn lại có một cái bất khuất linh hồn. Thiếu niên này đến tột cùng là một cái như thế nào người đâu? Hắn có chút như thế nào không muốn người biết cố sự đâu? Long Tĩnh Tuyển tâm bỗng nhiên toát ra có nhiều vấn đề, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là thần bí. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Viêm phải chết. Long Tĩnh Tuyển chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, sau đó đối Tiêu Viêm chặt chém xuống. Chương 42, thần bí nhân. Ngay tại Long Tĩnh Tuyển trường kiếm muốn bổ vào Tiêu Viêm trên thân thời điểm, phanh một tiếng, trường kiếm phảng phất giống như bổ vào một khối nham thạch phía trên, trường kiếm bắn ra, tia lửa bắn tung tóe. Long Tĩnh Tuyển giật mình, nhìn về phía nơi xa trong rừng rậm, quát lạnh nói, người nào? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cô nương, ngươi liền bỏ qua cái này vị trẻ tuổi a. Một người nam tử tiếng cười chỉ có từ trong rừng rậm truyền đến. Long Tĩnh Tuyển trùng điệp hừ một cái, cười lạnh nói, trốn ở trong rừng cây giấu đầu lộ đuôi, dạng này cũng muốn cứu người. Ngươi đi ra, ta suy nghĩ thêm thà không buông tha hắn. Tốt. Nương theo lấy một đạo hét vang, một người nam tử từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Tên nam tử kia vóc người trung đẳng, một thân làm vải áo xanh, trên thân vậy mà không có chút nào khí tức bộc lộ. Nhìn qua cực kỳ phổ thông, cũng là trong biển người mênh mông bình thường nhất này một loại, thả trong đám người ngươi cũng sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng Long Tĩnh Tuyền lại biết, càng là nhìn như người bình thường, thực lực có khả năng càng khủng bố hơn, bởi vì, một số thực lực mạnh mẽ người, bọn họ hiểu được đem khí tức nội liễm, không cho khí tức tràn ra. Tên nam tử kia biểu hiện trên mặt cứng ngắc, tựa như căn bản sẽ không phát sinh biến hóa. Nhìn kỹ, mới phát hiện người kia đeo lên mặt nạ ra người, đem diện mục thật sự che lại. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí, Tiêu Viêm trong lòng cuồng hỉ, biết mình có chuyển cơ. Cẩn thận nhìn chăm chú tên kia thần bí nhân vật, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác đặc biệt. Hắn rõ ràng từ trên người thần bí nhân cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng hắn tại nguyên khí đại lục, còn giống như không có gặp được nhân vật như vậy. Ta đi ra, ngươi liền bỏ qua hắn đi. Thần bí nhân nhàn nhạt cười nói. Nhìn lên trước mặt thần bí nhân, Long Tĩnh Tuyển trong lòng một trận kinh hãi, người kia mặc dù không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ, nhưng trong lúc vô hình lại ẩn ẩn xuyên suốt ra một cô mãnh liệt uy áp, khiến cho đến Long Tĩnh Tuyển có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Tốt! Vương tha hắn cũng có thể. Bất quá, ngươi đến ăn ta một kiếm. Một kiếm này, ngươi không thể trốn tránh, cũng không thể vận công tới. Long Tĩnh Tuyển quát lạnh một tiếng, nói. Nghe lời ấy, Tiêu Viêm trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, Long Tĩnh Tuyển yêu cầu thực sự quá phận. Không thể trốn tránh, không thể vận công chống cự, đây không phải muốn thần bí nhân mệnh á, cũng là đấu đế cường giả, dưới loại tình huống này, cũng không dễ dục thể nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Làm sao? Không dám a. Long Tĩnh Tuyền khinh miệt châm chọc nói. Tốt á, ta đáp ứng ngươi chính là. Thần bí nhân giằng giặc thở dài, nhàn nhạt đáp. Nghe được nam tử thần bí sảng khoái đáp ứng, Tiêu Viêm cùng Long Tĩnh Tuyền đều là sững sờ, sau đó đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ không nghĩ tới nam tử thần bí hội đáp ứng sảng khoái như vậy. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm vì nam tử thần bí lo lắng, này Long Tĩnh Tuyển dù sao cũng là tương đương với đấu tông thực lực, tại không có vận công lại không né tránh tình huống dưới, chúng vào đấu tông cường giả một kiếm, dưới trời đất nhưng không có mấy người có dạng này dũng khí. Tiêu Viêm vì nam tử thần bí đảm lượng mà cảm thấy khâm phục, đồng thời tâm phun lên một vòng cảm động. Nam tử thần bí cùng hắn vốn không quen biết. Nhưng mà vậy mà vì hắn dạng này một người xa lạ mà ca nguyện thụ này Long Tĩnh Tuyền một kiếm, cái này không khỏi để tâm hắn sinh cảm động cùng cảm kích. Tiêu Viêm không muốn nam tử thần bí bởi vì chính mình mà bị thương tổn, lúc này cao giọng cười một tiếng, cười nói, vị bằng hữu này hảo ý tại hạ tâm lĩnh, nhưng chết sống có số, phú quý tại thiên. Nếu là bởi vì ta, mà để bằng hữu bị thương tổn, lòng có khó có thể bình an. Long Tĩnh Tuyền, liền để ta tiếp ngươi một kiếm đi. Thần bí nhân tán thưởng nhìn Tiêu Viêm liếc một chút. Khoát tay chặt lại, cười nói, ngươi sự tình, ta còn định. Vị cô nương này, xuất kiếm đi. Tốt. Đã ngươi nhất định phải nhúng tay ta nhàn sự, vậy liền đừng trách ta vô tình. Long Tĩnh Tuyền khuôn mặt ngậm sương, chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm màu trắng. Xin cứ tự nhiên. Thần bí nhân cười nhạt nói. Long Tĩnh Tuyền tay phải hơi hơi một nắm, trường kiếm màu trắng bên trên, quang mang bùng cháy mạnh, lóa mắt bạch quang sáng chói chói mắt. Tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, trường kiếm thuận thế đánh xuống. Một đạo hơn một trượng kiếm mang màu trắng xuyên suốt mà ra, hướng nam tử thần bí nghiêng bổ xuống. Nam tử thần bí thân hình bất động, kiếm mang màu trắng nặng nề mà bổ vào hắn trên thân thể, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, kiếm mang kéo căng tán, chậm rãi chôn vùi. Được, ngươi có thể đi. Nam tử thần bí ung dung đánh trên quần áo cho bụi, nhàn nhạt cười nói. Long Tĩnh Tuyền cảm thấy cực kỳ chấn kinh, sau đó cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi một kiếm này lực lượng như thế nào, nàng lại quá là rõ ràng, nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, thoải mái mà đón lấy nàng một kiếm này. Vậy hắn thực lực hội là kinh khủng bực nào, chỉ sợ sẽ là muốn chém giết chính mình, cũng không phải là việc khó. Nghĩ đến đây, Long Tĩnh Tuyền lưng toát ra một cỗ khí lạnh, liếc liếc một chút Tiêu Viêm, cười lạnh nói, Tiêu Viêm, lần này coi như số ngươi gặp may. Lần sau gặp lại ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Long Tĩnh Tuyền không còn lưu lại, khống chế phi kiếm, thẳng bay đi. Long Tĩnh Tuyền rời đi, Tiêu Viêm rốt cục buông lỏng một hơi, rốt cuộc duy trì không được, lúc này ngã nhào trên đất, miệng lớn thở lên khí tới. Mẹ, Long Tĩnh Tuyền, lần sau ngươi như rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải đem ngươi ho Tiêu Viêm đau đến nghe răng niết miệng, không khỏi đối Long Tĩnh Tuyền nổi giận mắng. Ngươi trẻ tuổi, ăn vào nó, nói không chừng sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Nam tử thần bí một cái tay đưa qua đến, trên tay cầm lấy một khỏa màu xanh biếc viên thuốc. Cái này Tiêu Viêm chần chờ một chút, hắn cùng nam tử thần bí cũng không quen thuộc, tiếp nhận hắn đan dược, tựa hồ có chút không ổn. Ai ngờ hắn cho là đan dược vẫn là độc dược. Tuy nhiên nam tử thần bí cứu hắn, nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, hắn không thể không phòng. Ngươi cho rằng đây là độc dược. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Nam tử thần bí cười nhạt nói. Bị nam tử thần bí một câu nói toạc ra, Tiêu Viêm gương mặt đỏ lên, ngược lại có chút xấu hổ. Lúc này tiếp nhận đan dược, lại có hoài nghi, ngược lại ra vẻ mình hẹp hòi. Lúc này không chần chờ nữa, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vừa vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, tại thể nội tràn ngập ra. Toàn thân nhất thời ấm áp, như một xuân phong, như tắm suối nước nóng, thư thái vô cùng. Trên sống lưng truyền đến rất nhỏ nóng rực, vết thương nhanh chóng kết vảy, chữa trị. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm giác phía sau khôi phục như thường, tuyệt không đau đớn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đấu khí cũng là nhanh chóng chữa trị, chỉ một chút thời gian, trong cơ thể hắn đấu khí đã khôi phục hơn phân nửa. Toàn thân lần nữa xông đầy lực lượng cảm giác. Trước sau không tới thời gian một phút, Tiêu Viêm cũng đã khôi phục địa không sai biệt lắm, tin tưởng lại tu dưỡng mấy ngày, liền có thể lần nữa đạt tới điên phong trạng thái. Thật thần kỳ đan dược. Tiêu Viêm âm thầm kinh ngạc, lấy hắn đã từng là cựu phẩm luyện dược sư nhãn lực, vậy mà cũng vô pháp nhìn ra viên đan dược này là loại nào cấp bậc. Vị bằng hữu này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay tri ân, ta Tiêu Viêm sẽ làm hồi báo. Tiêu Viêm đi vào người kia trước mặt, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Người kia tay phải bãi xuống, thản nhiên nói, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì. Ta cứu ngươi không phải quy hoạch quan trọng ngươi báo đáp. Tốt, ta nên đi. Đứng tại người kia trước mặt, Tiêu Viêm loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác càng mãnh liệt, lúc này lớn tiếng kêu lên, chờ một chút. Chương 43, Thiết Tháp Thành. Tiêu Viêm nhẹ giọng kêu lên, chờ một chút. Nam tử thần bí quay người quay đầu, nghi vấn hỏi, làm sao? Tiêu Viêm nói thẳng ra trong lòng mình nghi hoặc, chúng ta có biết hay không? Hoặc là ở nơi nào gặp qua? Nam tử thần bí cười hắc hắc, cũng không phản đối, cũng không thừa nhận, ra vẻ thần bí cười nói, ngươi nói gặp qua, vậy liền gặp qua chưa? Tiêu Viêm sững sờ, không nghĩ tới hắn lại như vậy trả lời. Tiêu Viêm, thực lực ngươi mặc dù nhưng đã không yếu, nhưng ở nguyên khí đại lục còn chưa đáng kể. Cho nên, ngươi nhiệm vụ thiết yếu cũng là liều mạng tu luyện. Có một số việc, ngươi bây giờ còn không cần phải biết, đợi đến ngươi cần phải biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nam tử thần bí nhàn nhạt thanh âm vang lên lần nữa, sau đó hướng Tiêu Viêm vung tay lên, quay người rời đi. Thần bí nhân đi chậm rãi, vừa đi ra ba bước, thần bí nhân thân hình chậm rãi trở thành nhạt, tại Tiêu Viêm trong ánh mắt, hư không tiêu thất. Nhìn qua thần bí nhân biến mất địa phương, Tiêu Viêm cả kinh trợn mắt hốt mồm, nam tử thần bí kia quá kinh khủng. Từ xuất hiện đến biến mất, hắn vậy mà không có để lại mảy may khí tức, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ giống như. Thần bí nhân cho hắn một loại cực cảm giác mạnh mẽ, tại hắn nhận biết người bên trong, cũng chỉ có phần thiên đế cùng thần bí nhân đã từng đã cho hắn dạng này cảm giác. Cũng là đối mặt Hoàng Tuyền yêu thánh, loại cảm giác này cũng không từng xuất hiện. Qua một hồi lâu, Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới nam tử thần bí câu nói sau cùng, tựa hồ giấu giếm thâm ý, không khỏi tự lẩm bẩm, hắn nói như vậy. Chẳng lẽ là tại hướng ta ám chỉ cái gì không? Mắt thấy mình bộ dáng chật vật, Tiêu Viêm cảm thấy bất đắc dĩ, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo sạch. Y phục, vẫn là trước sau như một hắc sắc. Thay đổi quần áo sạch, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, nhớ tới cái kia kém chút để cho mình mất mạng nữ nhân, hắn quyền đầu không khỏi kéo căng, lạnh lùng lẩm bẩm, Long Tĩnh Tuyển, lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định bắt lại ngươi, sau đó đem ngươi ho. Nói xong, Tiêu Viêm giẫm một cái mặt đất, cả người phóng lên tận trời, hóa thành một vệt hào quang. Mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở chân trời. Nhất Lộ hướng đông phi hành, Tiêu Viêm dưới một mục đích cũng là đại đường Thánh Thành, nhưng Thánh Thành ở đâu, hắn cũng không rõ ràng, bởi vậy không bình thường có cần phải tìm một chỗ hỏi thăm một chút. Đông nhiên ở giữa, một đạo cao đến trăm trượng thiết tháp xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Thiết tháp cao ét ong như mây, đứng sừng sững giữa thiên địa, giống như một cây đỉnh thiên lập địa cột trong trời. Tiêu Viêm một trận ngạc nhiên, kiến tạo hùng vĩ như vậy kiến trúc, độ khó kia có thể nghĩ, thật khó có thể tưởng tượng, cao như vậy thiết tháp là như thế nào xây xong. Tiêu Viêm thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên trăm trượng thiết tháp ngọn tháp. Từ thiết tháp đỉnh chót, hướng phía dưới nhìn xuống, trên mặt đất lít nha lít nhít người, chảy, uyển như là kiến hôi lớn nhỏ. Tiêu Viêm thân hình thoát một cái, từ nguyên địa trực tiếp biến mất, người đã xuất hiện ở cửa thành một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Hắn không muốn làm người khác chú ý, bởi vậy đem chính mình khí tức tận lực áp chế, từ bên ngoài nhìn vào đến, hắn cũng chỉ có sơ cấp đấu vương thực lực. Thực lực như vậy có thể nói không bình thường phổ thông, bởi vậy đi tại trên đường cái cũng sẽ không để người chú ý. Thông qua hiểu biết, Tiêu Viêm biết, tòa thành thị này gọi là Thiết Tháp Thành, là đại đường đế quốc một tòa nhất cấp thành thị, tại đại đường đông bộ có cực cao danh dự, so Vô Song Thành, Hạo Thiên Thành còn muốn nổi danh, thậm chí ẩn ẩn có cùng đại đường thánh thành sánh vai ý tứ. Tiêu Viêm ung dung đi tại trên đường cái giống như thị tập, phi thường náo nhiệt, hai bên đường đều là bày bán các loại đồ vật quán nhỏ vị. Trên đường phố người, chảy như rồng, một mảnh huyên náo. T. Tiêu Viêm tại trên đường phố chậm rãi hành tẩu, tiến một nhà tiệm bán quần áo, chọn một kiện vừa người áo choàng, sau đó hướng lao bản hỏi, xin hỏi thánh thành đi như thế nào. Nghe xong là muốn đi thánh thành, lão bản hơi kinh ngạc, chợt cười nói, thánh thành à, có thể xa đâu, liền xem như phi hành, cũng phải vài ngày đây. Ngươi là muốn đi nhìn luyện dược sư đại hội à? Luyện dược sư đại hội. Tiêu Viêm nghe xong, lập tức đến hứng thú, tại nguyên khí đại lục mấy năm này, hắn cũng là nghe nói trên phiến đại lục này có luyện dược sư tồn tại, nhưng hắn cũng rất ít cùng đại lục ở bên trên luyện dược sư từng có tiếp xúc. Trừ luyện dược sư bên ngoài, nguyên khí đại lục ở bên trên, còn có một cái cùng luyện dược sư cực kỳ tương tự chức nghiệp, gọi là luyện đan sư. Thực, luyện đan sư cùng luyện dược sư tại trên bản chất giống nhau, đều là luyện chế thần kỳ đan dược. Sở dĩ khác nhau ra, là bởi vì luyện đan sư thuộc về người tu đạo, mà luyện dược sư làm theo thuộc về đấu giả. Cả hai luyện chế đan dược phương pháp hoàn toàn khác biệt. Riêng là luyện đan sư, bọn họ tu luyện phương pháp có chút thần bí, liền liền phương pháp chế thuốc đều là cực kỳ đặc biệt. Tiêu Viêm hướng tiệm bán quần áo lao bản tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, mau cùng nói một chút, luyện dược sư đại hội là chuyện gì xảy ra. Lao bản kinh ngạc nói, ngươi còn không biết ta, Hạo Thiên Vương hạ lệnh, gián tiếp hoàng bảng, đầu tháng sau 8, muốn ở kinh thành tổ chức luyện dược sư đại hội. Ồ, Hạo Thiên Vương. Tiêu Viêm lông mày nhướng lên, đối lần này đại hội càng đến hứng thú, lại là Hạo Thiên Vương hạ lệnh tổ chức. Hắn đang lo tìm không thấy đường Hạo Thiên đâu, coi như hắn đến Thánh Thành, lấy hắn lực lượng một người, muốn tìm được đường Hạo Thiên cũng khó như lên trời. Không nói trước hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, cường giả như mây, coi như hắn thành công chui vào hoàng cung, muốn tại trong hoàng cung tìm tới đường Hạo Thiên, cũng không thể nghi ngờ như mỏ kim đáy biển. Lần này tốt, muốn tìm được đường Hạo Thiên, luyện dược sư đại hội có lẽ là một cái cơ hội. Tiêu Viêm từ biệt tiệm bán quần áo lão bản, đi ra ngoài cửa, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, ta rất lâu không có luyện dược a. Tiêu Viêm lời nói rất thấp, nhưng tiệm bán quần áo lão bản lại mơ hồ nghe được, lão bản sắc mặt nhất thời biến, một gương mặt mo thượng toát ra một vẻ kinh ngạc, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt, tràn ngập kính ý cùng khâm phục, giật mình lẩm bẩm, trời ạ. Thiếu niên này vậy mà cũng là một tên luyện dược sư, trách không được. Vô luận là tại đấu khí đại lục, vẫn là tại nguyên khí đại lục, luyện dược sư đều là một loại được người tôn kính chức nghiệp. Ra tiệm bán quần áo, Tiêu Viêm tại trên đường cái chẳng có mục đích hành tẩu. Hắn trước muốn hiểu biết một chút nơi đây tình huống, sau đó khi tìm thấy nơi đây luyện dược sư công hội, đăng ký trở thành luyện dược sư, lại tham gia luyện dược sư đại hội. Đây đều là Tiêu Viêm sau đó phải làm việc. Bất ngờ, hậu phương đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, Tiêu Viêm quay đầu nhìn một cái, toàn bộ đường đi rối loạn tương bừng, người đi đường nhao nhao hướng bên đường trốn tránh. Tránh ra! Tránh ra! Một nhóm lớn cầm trong tay binh khí binh lính, đi dọc theo đường phố mở. Trong miệng hét to liên tục, ra hiệu mọi người tránh né. Tiêu Viêm biết điều địa vọt đến bên đường, hắn cũng không phải e ngại, chỉ bất quá bây giờ còn không phải bại lộ chính mình thời điểm. Các binh sĩ ngay ngắn trật tự từ Tiêu Viêm bên cạnh đi qua. Những binh lính này nhân số đông đảo, đủ có mấy trăm người. Các binh sĩ đi đến cuối con đường, lấy ra một tờ hoàng bảng, dán tại đầu phố chỗ. Một tên lĩnh đội đi vào đám người, chỉ hoàng bảng, lớn tiếng kêu lên, các vị các hương thân, vẽ bên trong người gọi Tiêu Viêm. Người nào như bắt lấy, hoặc là cung cấp hắn hành tung cho chúng ta, khen thưởng 100 vạn kim tệ. Tiêu Viêm nghe xong, lập tức sững sờ. Chương 44, Mục gia 2 tỷ muội. Tên kia lĩnh đội lời nói, lập tức gây nên một mảnh xôn xao thanh âm. 100 vạn tiền vàng, đây chính là 100 vạn tiền vàng đây này. Có ít người 10 năm dễ không đến 100 vạn tiền vàng, có ít người cả một đời cũng dễ không đến 100 vạn tiền vàng. Nhưng mà, chính phủ lại xuất động 100 vạn tiền vàng, bắt Tiêu Viêm. Vô số người trên mặt đều toát ra nóng rực cùng tham lam ánh mắt, tiền tài ai không yêu, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, có thể giá trị 100 vạn tiền vàng nhân vật, há lại nhân vật tầm thường. Bình thường tới nói, loại người này đều là vô cùng hung ác chi đồ, tội ác chồng chất hạng người, không có rất mạnh thực lực, căn bản không có khả năng bắt được hắn. Ta còn thực sự đáng tiền đâu. Nghe này lĩnh đội lời nói, Tiêu Viêm trước là có chút ngây người, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Sau một lát, binh lính triệt hồi. Mọi người nhao nhao tiến lên vây xem, đối hoàng bảng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Viêm đem đầu đẻ thấp, thần thái ung dung hướng hoàng bảng đi đến. Đi vào hoàng bảng trước xem xét, chỉ gặp hoàng bảng thượng vẽ lấy một người chân dung, cũng không phải cũng là hắn a. Chỉ bất quá bức kia chân dung cũng chỉ có 7 phần giống. Cùng 3 tháng trước Tiêu Viêm ngược lại là có chút giống nhau. Hiện tại hắn, cùng 3 tháng so sánh, hình dạng một số biến hóa. Hắn khuôn mặt trở nên sung mãn, cùng trên tấm hình gầy gò khuôn mặt có chút sai lệch. Nhìn kỹ hoàng bảng nội dung, chỉ gặp hoàng bảng thượng viết, hiện có phỉ nhân Tiêu Viêm tội ác ngập trời, không có điều ác nào không làm. Hiện tuyên bố tất sát lệnh truy nã, cả nước phạm vi bên trong bắt Tiêu Viêm. Nếu là bắt lấy Tiêu Viêm, hoặc là gỡ xuống người khác đầu, thưởng kim tệ 100 vạn. Như cung cấp có quan hệ Tiêu Viêm hành tung, thưởng 10 vạn kim tệ. Xem hết hoàng bảng, Tiêu Viêm rời khỏi đám người, vừa đi một bên suy nghĩ, xem ra ta đã thành chúng mũi tên chi địa, ta tuy nhiên không sợ, nhưng tóm lại có chút phiền phức. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm trong lòng hơi động, con mắt chỉ có sáng lên, từ trên thị trường mua một đống lớn tài liệu, sau đó đến ngoài thành nơi hẻo lánh, thân thủ luyện chế một tấm mặt nạ ra người, sau đó mang lên mặt. Hắn dung mạo lập tức phát sinh biến hóa rất lớn, nguyên bản trắng non thanh tú khuôn mặt, lúc này thoáng có chút biến thành màu đen, mà lại trên mặt nhiều mấy phần khí khái hào hùng, lại so với trước kia thô kệch một số. Hiện tại hắn khuôn mặt, tuy nhiên không xấu, nhưng tuyệt đối chưa nói tới anh Tuấn. Chỉ có thể coi là trong biển người mênh mông bình thường nhất một cái, đi tại trên đường cái, tuyệt đối dẫn không tầm thường người khác chú ý. Tiêu Viêm rất hài lòng hiện tại này tấm dung mạo, cũng là gặp được Đường Hạo Thiên, hắn cũng chưa chắc nhận ra mình. Lúc này nên ngang đi tại trên đường cái, lên tiếng hỏi luyện dược sư công hội phương hướng, hướng luyện dược sư công hội phương hướng bước đi. Theo người khác chỉ phương hướng, Tiêu Viêm liên tục đi qua mấy đầu thon dài đường đi, chuyển qua mấy vòng, xa xa liền có một cỗ mùi thuốc nồng nặc truyền đến, lúc này vui mừng trong bụng. Loại kia đã lâu hương khí, khiến cho hắn rất cảm thấy thân thiết. Tiêu Viêm biết nhanh đến, lúc này tăng tốc cước bộ, chuyển qua một chỗ ngoặt sừng, một tòa khí thế kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt. Nay tòa nhà phòng ốc tạo hình không bình thường đặc biệt, toàn bộ ngoại hình nhìn, cùng trăm trượng thiết tháp cực kỳ tương tự, giống như là thiết tháp thu nhỏ. Xa xa liền có thể trông thấy kiến trúc thượng vài cái chữ to, Luyện Dược Sư Công Hội. Hơi hơi cau mày một cái, Tiêu Viêm hướng Luyện Dược Sư Công Hội đi đến. Đi vào trước cửa, hai cái thủ vệ nhân viên đưa tay đem hắn cản lại, bên trong một người nói, nơi này là Luyện Dược Sư Công Hội, ngươi tới đây nhi làm cái gì? Tiêu Viêm nói khẽ, ta muốn khảo hạch luyện dược sư. Người kia hỏi, vậy ngươi nhưng có lão sư làm bạn, hoặc là có lão sư thư giới thiệu? Không có. Tiêu Viêm trả lời địa rất thẳng thắn. Không có xịt nổ xin mời rời đi đi, Luyện Dược Sư Công Hội cũng không phải người nào hướng tiến liền có thể vào địa phương. Thủ vệ nhân viên một mặt không kiên nhẫn, đối Tiêu Viêm vung tay lên, ra hiệu hắn mau mau rời đi. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không tốt đánh. Đang lúc hắn có chút buồn rầu thời điểm, một trận mùi thơm ngát từ phía sau truyền đến, trận một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp, chính là vội vã đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh, sau đó cũng không để ý tới một bên Tiêu Viêm, quay người quay đầu, dịu dàng nói, Tuyền tỷ, nhanh lên nha, đều đến trễ. Chỉ một lúc sau, lại là một trận thanh nhã mùi thơm ngát truyền đến, Tiêu Viêm bên cạnh lại nhiều một bóng người xinh đẹp. Tiêu Viêm quay đầu, chỉ gặp bên cạnh đứng đấy hai tên cô gái xinh đẹp, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đỏ. Nữ tử áo xanh tuổi tác nhỏ bé, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, một trương đáng yêu gương mặt cũng có chút rung động lòng người, nàng thân thể mặc dù có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng phát dục ngược lại có phần làm cho người kinh ngạc, nên lồi lồi, nên lõm lõm. Đây đặn mượt mà trên thân thể mềm mại, ăn mặc một thân thanh sắc luyện dược sư phục sức, nhìn rất có vài phần cao quý vị đạo. Tại nàng hơi hơi hở ra trước ngực trên quần áo, khảm bốn khỏa trói sao vàng, có chút lóa mắt. Tứ phẩm luyện dược sư. Nhìn lấy trước ngực nàng bốn khỏa biểu tượng luyện dược sư đẳng cấp sao vàng, Tiêu Viêm trong lòng một trận kinh ngạc. Lấy nàng tuổi như vậy, đạt tới tứ phẩm luyện dược sư, như vậy nàng thiên phú tuyệt đối khủng bố. Không khỏi ở trong lòng phát ra một đạo sợ hãi thán phục, chẳng lẽ tứ phẩm luyện dược sư dễ dàng như vậy à? Lại đem ánh mắt nhìn về phía khác một nữ tử áo đỏ ước chừng 20 tuổi, tính cách nhìn so thiếu nữ áo xanh càng thêm trầm ổn. Nàng dáng người thanh cao ốm xinh đẹp. Nếu như vừa rồi áo xanh nữ tử kia cho hắn cảm giác là thanh tú, nay nữ tử này cho hắn cảm giác cũng là thanh diễm. Nữ tử áo đỏ một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc xanh, tùy ý mà khoác lên tại sau lưng, một mực rủ xuống tới kiểu trên ngông. Trên người mặc ngắn gọn luyện dược sư phục, hạ thân làm theo ăn mặc một cái quần cụt, một đầu thon dài trắng non đùi ngọc, bại lộ trong không khí, cho người ta một loại cực kỳ gợi cảm giác. Lại nhìn nàng bộ ngực trên quần áo, thình lình khảm 5 viên sao vàng. Nàng lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong lòng cảm giác có chút khủng bố, trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm luyện dược sư, đủ để cùng Trung Châu những tiểu quái vật đó sánh ngang. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm tại trên người các nàng không kiêng nể gì cả ánh mắt, hai tên nữ tử đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm, đợi nhìn thấy Tiêu Viêm phổ thông phục sức cùng phổ thông khuôn mặt về sau, nữ tử áo xanh nhíu mày, đối Tiêu Viêm đầu quân qua một đạo bất mãn giận dữ, sau đó đối hai môn giữ cửa đại hán nói, còn chưa tránh ra, chậm trễ ta khảo hạch, ta liền tìm các ngươi tính sổ sách. Thanh Nhi tiểu thư, là muốn tham gia ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch ta. Nếu như khảo hạch thông qua, như vậy Thanh Nhi tiểu thư liền sẽ thay thế tỷ tỷ ngươi, trở thành đại đường trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện dược sư á. Tuy nhiên thiếu nữ áo xanh nói với bọn họ lời nói không chút khách khí, nhưng hai người không có chút nào tức giận, ngược lại cười rạng rỡ, nịnh mọc nói. Mục Thanh nghe tâm hoa nộ phóng, mặt mũi tràn đầy địa đắc ý trợn ánh mắt liếc liếc một chút bên cạnh ăn mặc phổ thông Tiêu Viêm, cũng chưa phát hiện cái sau có gì điểm đặc biệt. Chẳng những dung mạo rất lợi hại phổ thông, liền liền thực lực cũng kém có thể, chỉ là đấu vương cấp bậc. Giống hắn loại người này, thật sự là rất khó gây nên nàng chú ý. Từ trên người Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, Mục Thanh lắc đầu, sau đó thẳng đi vào luyện dược sư công hội. Nhìn qua Mục Thanh bóng lưng, Mục Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng chậm rãi hướng luyện dược sư công hội đi đến. Chương 45, Mục Thiên cùng cổ thần. Vị cô nương này, xin chờ một chút. Nhìn thấy Mục Tuyền muốn đi vào, Tiêu Viêm vội vàng kêu lên. Hiển thuần cừ thương tổn. Mục Tuyền mê người thân thể mềm mại có chút dừng lại, quay người quay đầu, nhìn qua Tiêu Viêm, thanh thúy tiếng vang chậm rãi vang lên, có việc gì thế? Tiêu Viêm thản nhiên nói, cái kia, ta không có thư giới thiệu. Nhưng ta muốn khảo hạch luyện dược sư, ngươi có thể hay không mang ta đi vào? Mục Tuyền đem Tiêu Viêm lại trên dưới đánh đo một cái, không có phát hiện Tiêu Viêm có gì điểm đặc biệt, nhưng lấy nàng luyện dược sư nhạy cảm, nàng có một loại cảm giác đặc biệt. Còn là như thế nào cảm giác, nàng cũng không nói lên được. Mục Tuyền hơi do dự, thanh lãnh khuôn mặt mỉm cười, thản nhiên nói, vậy liền cùng đi đi. Tuyền Nhi tiểu thư tốt. Hai vị giữ cửa đại hán hướng Mục Tuyền tươi cười vấn an. Mục Tuyền nhàn nhạt khoát khoát tay, thẳng tiến du bên trong. Về sau, Tiêu Viêm cũng gấp đi theo vào. Tuyền tỷ, người thật là chậm. Hại ta các loại hơn nửa ngày đâu. Tên kia gọi Mục Thanh thiếu nữ, nhìn thấy Mục Tuyền tiến đến, chu miệng, thấp giọng phàn nàn nói. A, ngươi làm sao đem hắn mang vào? Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn thấy theo sát tại Mục Tuyền về sau Tiêu Viêm, Mục Thanh có chút nghi vấn nói. Hắn nói muốn đến khảo hạch luyện dược sư, ta liền dẫn hắn tiến đến. Mục Tuyền từ tốn nói. Ồ, lớn tuổi như vậy mới đến khảo hạch luyện dược sư. Mục Thanh có chút kinh ngạc, bình thường người 10 tuổi khoảng chừng liền có thể khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, đến 15 tuổi giàu gì cũng có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư, giống hắn loại này 15 tuổi mới đến khảo hạch, tuyệt đối là tầm thường trung dung mới. Mục Thanh lẻn đến Tiêu Viêm bên cạnh. Đem hắn lại trên dưới dò xét một phen, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, vô nhẹ nhẹ đập Tiêu Viêm bả vai, cười hì hì nói, ai, thiên tài theo tầm thường cũng là không giống nhau, người ta tuổi tác không sai biệt lắm, ta đều đã là đại đường trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện dược sư, mà ngươi mới đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Mục Thanh tự ngạo địa không công sở xỉ U14NG bộ, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, có chút thương hại cùng đồng tình. Thiên phú, thứ này là nửa điểm cũng không cưỡng cầu được. Thiên tài không cần quá nỗ lực, liền có thể lấy được ngạo nhân thành tựu. Mà tầm thường dù cho lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng có quá đại thành liền, chỉ có thể làm là thiên tài vật làm nền. Ở trong mắt nàng, đã đem Tiêu Viêm xem như tầm thường loại này. Thanh muội, ngươi thật giống như mới tứ phẩm luyện dược sư, ta mới là trẻ tuổi nhất tứ phẩm luyện dược sư, có được hay không? Nhìn lấy muội muội dương dương tự đắc thần thái, Mục Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng hiển hiện một vòng thanh lanh ý cười, cười nói. Ta lập tức đi ngay khảo hạch xong, ta không phải liền là. Gặp tỷ tỷ bóc nàng lão, Mục Thanh hơi hơi không vui, chu miệng, bất mãn nói lẩm bẩm. Tốt, tốt, tốt. Ngươi là trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện dược sư, được thôi. Mục Tuyên nhẹ khẽ cười nói. Nhìn lên trước mặt cái này cực kỳ tự luyến thiếu nữ áo xanh, Tiêu Viêm chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với nàng khinh miệt, hắn cũng không phản bác cái gì, có nhiều thứ không cần giải thích. Các ngươi hai nha đầu này, còn ở lại chỗ này nhì đi lêu lỏng cái gì, còn không mau đi khảo hạch. Một cái trong trẻo âm thanh vang lên, chợt hai người chậm rãi hướng cái này đến gần. Trước mắt người kia là người đàn ông tuổi trung niên, dáng dấp khí vũ hiên ngang, giữa lông mày lộ ra một cỗ khí phách, khiến cho người cảm giác được một cỗ uy nghiêm. Bên cạnh hắn là một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, nhìn mặt mũi hiền lành, một bộ vẻ vải biểu lộ. Trên người hắn mặc là tiêu chuẩn luyện dược sư bào, bao phục phía trên khảm 6 viên sao vàng, lại là một tên lục phẩm luyện dược sư. Cha! Vừa nhìn thấy vị trung niên nam tử kia, Mục Tuyền, Mục Thanh hai tỷ muội nhất thời nhào tới, một bên một cái kéo lên trung niên nam tử cánh tay, cùng kêu lên kêu lên. Một bên lão giả tóc trắng, khinh thường một phen, bất mãn nói, thật sự là không có lương tâm. Nhìn thấy phụ thân, liền quên lão sư. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Làm sao lại thế? Lão sư tốt. Mục Thanh buông ra phụ thân cánh tay, đến lão giả bên cạnh, lấy lòng cười nói. Cổ thân vuốt vuốt sợi râu, hài lòng gật đầu, đồng nhiên trông thấy một bên ngây ngốc đứng thẳng Tiêu Viêm, liền hỏi, vị này là người nào? Há, hắn à, đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Mục Thanh vui sướng hồi đáp, trong thanh âm có một tia khinh thường. Cổ thân nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ chau mày. Cái sau vậy mà cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, mà càng thêm làm hắn kinh ngạc là, hắn vậy mà không cách nào thấy rõ cái sau thực lực. Tuy nhiên cái sau nhìn bề ngoài chỉ ở đấu vương giai cấp, nhưng cổ thần lại biết, cái sau thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Cổ thần đi đến Tiêu Viêm trước mặt, hướng, về, sau giả thuyết nói, ta gọi cổ thần, muốn khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, mời đi theo ta đi. Cổ thần trong ngôn ngữ có chút khách khí, cái này khiến Mục Tuyền, Mục Thanh hai tỷ muội có chút kinh ngạc. Các nàng thế nhưng là biết lão sư tính khí, lão sư luôn luôn mắt cao hơn đầu, trừ phụ thân, người nào chướng hắn cũng không mua. Hai tỷ muội thực tại bất minh trắng, hắn tại sao lại đối cái này tư chất thiếu niên bình thường khách khí như thế? Mục Thiên lại là khen ngợi gật đầu. Tiêu Viêm cho hắn cảm giác, cùng cổ thần một dạng, đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Khi hắn muốn thử đồ dò xét Tiêu Viêm thực lực lúc, chỉ cảm thấy cái sau thân thể phảng phất có một tầng nồng vụ bao phủ, khiến cho hắn vô pháp xem thấu cái sau thực lực. Không phải đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm nhàn nhạt đáp. Này ngươi tới đây làm cái gì? Cổ thân sững sờ, có chút không hiểu nói. Xin hỏi, muốn có cái gì tư cách mới có thể tham gia luyện dược sư đại hội? Ta muốn tham gia luyện dược sư đại hội. Tiêu Viêm ung dung nói ra. Nghe vậy, Mục Thiên cùng cổ thần đều là sững sờ, khuôn mặt cũng có chút kinh ngạc. Đối phương thật sự là không biết trời cao đất rộng, vậy mà muốn tham gia luyện dược sư đại hội. Ngươi muốn tham gia luyện dược sư đại hội? Hì hì. Các ngươi có nghe hay không, hắn liền luyện dược sư đều không phải là, vậy mà muốn tham gia luyện dược sư đại hội, thật sự là chết cười. Ta một chuỗi như chuông bạc cười tiếng vang lên, Mục Thanh trực tiếp không chút vì nổ nằm kiêng kỵ cười rộ lên. Thanh âm bên trong mang theo một vòng trào phúng cùng khinh thường vị đạo. Một bên Mục Tuyền khỏe miệng cũng lộ ra thanh lanh ý cười. Đối với Mục Thanh trào phúng, Tiêu Viêm không chút nào để ý, giống nàng dạng này tự cho là đúng tiểu kiều nữ, là sẽ không biết người không thể xem bề ngoài, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Tiểu huynh đệ quý danh. Gặp Tiêu Viêm như thế cuồng vọng, mới mở miệng liền nói muốn tham gia luyện dược sư đại hội, Mục Thiên nghĩ thầm người này nhất định là có lai lịch lớn, cho nên mở miệng hỏi. Tại hạ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không tiêu ngạo không tự ti địa trả lời đến. Tiêu Viêm. Làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua nhân vật này? Mục Thiên ở trong lòng trầm ngâm, nhìn thấy Tiêu Viêm trẻ tuổi như vậy, tính cách lại tỉnh táo trầm ổn, cảm thấy không khỏi đối với hắn có chút thưởng thức. Muốn tham gia luyện dược sư đại hội, điều kiện chủ yếu cũng là nhất định phải đạt tới lục phẩm luyện dược sư. Mục Thiên cũng không có bởi vì Tiêu Viêm tuổi trẻ liền khinh thị với hắn, chi tiết đem tình huống nói cho hắn biết. Vậy ta liền khảo hạch lục phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, lại như một quả bom ném vào trong hồ, gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, Mục Thiên, Cổ Thần, Mục Tuyền, Mục Thanh bốn người đồng đều trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt nhìn giống như ngu ngốc. Chương 46, luyện dược tháp. Bên trong đại sảnh có không ít người. Tiêu Viêm bình thản lời nói, dẫn tới rất nhiều kinh ngạc ánh mắt, đợi thấy rõ Tiêu Viêm dung mạo về sau, trên mặt này bôi kinh ngạc trong nháy mắt chuyển biến thành mỉa mai cùng khinh thường. Hiện thuần cừ thương tổn một số người càng làm mỉa mai cười rộ lên. Trong đại sảnh chỉ có hai người không cười, Mục Thiên cùng Cổ Thần. Hai người tuy nhiên cũng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt biểu lộ rất nhanh khôi phục như thường. Tiêu Viêm trên thân loại kia nhìn không thấu cảm giác, càng mãnh liệt. Mục Thiên cười ha ha một tiếng, nói, vừa vặn, ta nữ tử Tuyền Nhi cũng muốn khảo hạch lục phẩm, các ngươi cùng đi chứ. Cha! Ngươi thực sự tin tưởng hắn lời nói, để hắn đi thi lục phẩm luyện dược sư gặp phụ thân vậy mà đồng ý Tiêu Viêm đi khảo hạch lục phẩm luyện dược sư. Mục Thanh vội vàng mở miệng ngăn cản, trên mặt mang theo một vòng khó có thể tin. Nàng bản thân thiên phú cực cao, được vinh dự hiếm thấy kỳ tài, chỉ so với tỷ tỷ Mục Tuyền kém hơn một kẹo kẹo keo, nàng có thể không tin, cũng không muốn tin tưởng, trước mắt cái này diện mạo xấu xí thiếu niên, thiên phú hội cao hơn nàng. Mục Thiên gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, đi thôi, khác để bọn hắn sốt ruột chờ. Mục Thiên đi đầu đi đến, cổ thần theo sát sau. Mục Tuyền không để lại dấu vết liếc liếc một chút Tiêu Viêm, sau đó hơi cười cợt, cũng là đuổi kịp qua. Mục Thanh bất đắc dĩ theo sau, miệng bên trong còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiêu Viêm cũng theo sát sau. Xuyên qua mấy cái thông đạo, mấy cái người tới luyện dược sư công hội hậu viện là một cái đại quảng trường, trên quảng trường vụn vặt lẻ tẻ có một số người, bất quá bầu không khí ngược lại là có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Mấy người xuất hiện, trên quảng trường một số con em trẻ tuổi ánh mắt nhất thời đều tìm đến phía Mục Tuyền, Mục Thanh hai tỷ muội, trong ánh mắt đều lóe ra hỏa nhiệt cùng hâm mộ quan mang. Nhưng nhìn thấy bên cạnh một mặt nghiêm túc Mục Thiên, mọi người đều đem ánh mắt rời qua. Quảng trường cuối cùng là một tòa cao 7 tầng tháp, tại đệ nhất tầng phía trên đại môn treo lấy một cái bảng hiệu, trên đó viết, luyện dược tháp. Mục Tuyền, Mục Thanh, Tiêu Viêm, các ngươi đi vào đi. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Đi vào luyện dược tháp trước, Mục Thiên hướng Tiêu Viêm ba người nói. Luôn luôn yêu vui đùa ầm ĩ Mục Thanh, giống như biến một người giống như, lúc này bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Sau đó hướng luyện dược tháp chậm chậm đi đến, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng từ thể nội lan tràn ra. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, nàng có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới tứ phẩm luyện dược sư, tuyệt không phải hạnh gây nên. Coi như hắn kinh ngạc thời điểm, Mục Tuyền cũng đi ra ngoài, một cỗ càng cường đại hơn linh hồn lực lượng xuyên suốt mà ra. Hai người thong dong đi vào luyện dược tháp. Trong sân rộng, nhất thời vang lên một trận tiếng ồ lên, nhao nhao tán thưởng hai tỷ muội linh hồn lực lượng cường đại. So với phía trước hai người, Tiêu Viêm ngược lại là lộ ra vân đạm phong thanh, không nhanh không chậm hướng luyện dược tháp đi đến. Trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì linh hồn lực lượng phát ra. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh bỉ, trong lòng cười lạnh liên tục, chờ lấy nhìn Tiêu Viêm trò cười. Bởi vì, tại luyện dược tháp trên cửa chính có một tầng linh hồn phong ấn, tương đương với linh hồn khảo hạch, chỉ có linh hồn lực lượng đạt tới nhất phẩm luyện dược sư tư cách người, mới có thể đi vào du. Cho nên tại tiến du trước đó, cần phóng xuất ra linh hồn lực lượng, dạng này mới có thể đi vào du luyện dược tháp đại môn. Chính khi mọi người chờ lấy nhìn Tiêu Viêm trò cười thời điểm, chỉ gặp Tiêu Viêm thân thể hơi trao đảo một cái, người đã tiến du đến luyện dược tháp bên trong. Mọi người một trận kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn qua Tiêu Viêm vừa rồi đứng ngay địa phương, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không thể tin. Làm sao có thể chứ, hắn rõ ràng không có phóng xuất ra bất luận cái gì linh hồn lực lượng, làm sao có thể xuyên qua linh hồn phong ấn tiến du luyện dược tháp. Tộc trưởng, ngươi nói thiếu niên kia có thể khảo hạch qua a? Cổ thần nhàn nhạt hướng Mục Thiên hỏi. Rất khó nói. Thiếu niên kia rất là không đơn giản, Mục Thiên như có điều suy nghĩ nói ra. Tiến du luyện dược tháp, Tiêu Viêm cũng không có nhìn thấy Mục Thanh cùng Mục Tuyền hai người, chắc hẳn hai người tham gia riêng phần mình khảo hạch qua. Vị tiên sinh này, ngươi là muốn đến khảo hạch luyện dược sư a? Một người mặc nhạt quần áo xanh lục nữ tử đi đến Tiêu Viêm trước người, đối cái sau cười hỏi. Ân. Ánh mắt đánh đo một cái lục y liễu nữ tử, long lanh răng trắng, thân thể thon thả, ngược lại có mấy phần tư sắc. Tiêu Viêm vừa lập gật gật đầu, cười nói: Xin hỏi, ta nên làm như thế nào? Ngươi mời tới bên này, lục y di hẻ nữ tử rất lợi hại có lễ phép đem Tiêu Viêm đưa đến quầy hàng, lấy ra một tờ đơn đăng ký, nắm lên một cây bút, cười nói: ngươi nói cho ta biết, tên họ ngươi, tuổi tác, cùng lao sư tên. Nhã phỉ cần vì ngươi đăng ký. Tiêu Viêm, 17 tuổi, lão sư dược lao suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm cười nói. Tốt, đăng ký xong. Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi là muốn khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư A. Đăng ký hoàn thành. Nhã phỉ gương mặt tạo nên một vòng ý cười, nàng cũng không có hướng bên ngoài những người kia một dạng, bởi vì Tiêu Viêm tuổi tác mà có chỗ khinh thị. Vẫn như cũng là vẻ mặt vui cười nên nhân. Không. Ta muốn khảo hạch lục phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm thanh thúy thanh âm trịch địa hữu thanh vang lên, chợt hắn nhìn thấy một trường cực kỳ kinh ngạc mặt. Trước mặt Nhã phỉ trực tiếp thất thố địa kêu lên, khuôn mặt biểu lộ cực kỳ kinh ngạc cùng chấn kinh, nàng còn cho là mình nghe lầm, lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định là khảo hạch lục phẩm. Nhìn thấy Nhã phỉ phản ứng, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu. Nhã Phỉ vẫn còn có chút khó có thể tin, 17 tuế khảo hạch lục phẩm luyện dược sư, cái này tại toàn bộ Thiết Tháp Thành, thậm chí toàn bộ đại đường trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua đây. Nhã Phỉ con mắt chằm chằm đến thật to, nhìn chăm chú Tiêu Viêm, nghi ngờ nói, ngươi xác định không có lầm. Ngươi xác định là muốn khảo hạch lục phẩm luyện dược sư.
Đúng, mang ta đi khảo hạch lục phẩm đi, Tiêu Viêm kiên định nói.
Được. Bất quá ngươi như khảo hạch lục phẩm luyện dược sư, nhất định phải từ nhất phẩm bắt đầu khảo hạch, sau đó lại khảo hạch nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, chờ đến ngũ phẩm đều khảo hạch xong sau, ngươi tài năng khảo hạch lục phẩm. Nhã Phỉ không kiên nhẫn vì Tiêu Viêm giải thích, sắc mặt đối Tiêu Viêm thái độ càng thêm tôn kính cùng kính sợ. Nghe xong Nhã Phỉ giải thích, Tiêu Viêm mặt đen lại, đây cũng quá phiền phức đi. Tại Nhã Phỉ chỉ huy dưới, Tiêu Viêm đi vào cửa một gian phòng trước, Nhã Phỉ cười nhẹ nhàng nói, đi vào đi, bên trong là nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch. Như khảo hạch thông qua, trực tiếp qua lầu 2 khảo hạch nhị phẩm. Tam phẩm tại lầu 3, tứ phẩm tại 4 lầu, cứ thế mà suy ra. Chúc ngươi khảo hạch thành công. Nghe xong Nhã Phỉ giải thích, Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó thẳng tiến du gian phòng. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác đã qua 3 canh giờ, Tiêu Viêm liền thi 4 trận, 4 trận rất nhanh liền thông qua, bây giờ hắn muốn thi trận thứ 5. Liên tiếp khảo hạch, đối với linh hồn lực lượng tiêu hao tương đương cự đại, khiến cho đến tinh thần hắn có một ít mỏi mệt. Thượng lầu 5, lầu 5 thượng lanh lanh thanh thanh, rõ ràng so phía dưới khảo hạch ít người rất nhiều, chỉ có 2-3 người. Bên trong đại sảnh, 3 người đang tập trung tinh thần luyện chế đan dược, Tiêu Viêm đến, cũng không gây nên bao nhiêu chú ý. Tiêu Viêm đang làm việc đài đăng ký một chút, liền hướng đi Mộc Thanh bên cạnh một chỗ nhàn rỗi luyện dược đài, bắt đầu hắn luyện dược. Chương 47, luyện dược. A, gia hỏa này làm sao cũng tới tham gia ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch. Liếc liếc một chút bên cạnh luyện dược đài, chỉ gặp Tiêu Viêm đang luyện dược trước sân khấu tụ tinh hội thần tuyển chọn lấy trên mặt bàn dược tài. Hiền thuần cừ thương tổn Mộc Thanh khuôn mặt phun lên một vòng kinh ngạc, nhíu mày, chợt này bôi kinh ngạc chuyển hóa làm chấn kinh, trong lòng giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ lại hắn tại 2 giờ bên trong liên tục thông qua trước 4 phẩm khảo hạch. Mộc Thanh là nơi này khách quen, đối với nơi này quy củ là lại quá là rõ ràng, muốn khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư, nhất định phải trước thông qua vừa tới tứ phẩm khảo hạch. Tiêu Viêm có thể tới tham gia ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch, đủ để chứng minh hắn đã thông qua trước 4 phẩm khảo hạch, trở thành một vị tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng làm sao có thể chứ, mới qua hơn 2 giờ, hắn làm sao có thể thông qua đâu, cũng là luyện chế tứ phẩm đan dược cũng phải hao phí nửa ngày thời gian. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Mộc Thanh trên mặt hiện lên một vòng rung động, nhưng cái này bôi rung động chợt lóe lên rồi biến mất, nàng lại vùi đầu vào chính mình luyện dược bên trong. Không thể không nói, Mộc Thanh đối với luyện dược xác thực vô cùng có thiên phú, tuy nhiên nàng bình thường có chút lô mãng tự đại, nhưng vừa đến luyện dược trên đài, nàng cả người hoàn toàn biến đến vô cùng nghiêm túc. Lúc chế thuốc nàng, biểu hiện ra một cỗ sắc bén khí thế, tựa như nàng cũng là luyện dược vương giả. Làm cho Tiêu Viêm đối nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, Tiêu Viêm đưa ánh mắt về phía luyện dược đài. Vì công bình lý do, mỗi cái luyện dược đài bên trên dược tài đều là giống nhau, sở luyện chế đan dược cũng giống như vậy. Tiêu Viêm hữu trưởng chậm rãi mở ra, tâm thần nhất động, một đám nhạt ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhạt ngọn lửa màu xanh, tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao, giống như hỏa trung đế vương không ngừng bốc lên. Tại xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, 3 người hắn trong tay hỏa diễm đều là một trận chấn động, giống như tham kiến đế vương. 3 ngọn lửa đều là hướng xanh nhạt hỏa diễm phương hướng chỗ ngoặt thành nhất định đường cong, giống như chiều bái. 3 người đồng đều cảm giác chấn kinh, 3 đạo kinh ngạc ánh mắt đồng loạt hướng Tiêu Viêm lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh nhìn lại. 3 trên mặt người đều là gắn đầy rung động cùng nghi hoặc, ngọn lửa màu xanh kia, các nàng vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nói như vậy, từ đấu khí ngưng tụ thành hỏa diễm hiện ra hoàng sắc, mà thú hỏa nhan sắc, mặc dù có nhiều loại nhan sắc, nhưng ngọn lửa màu xanh rõ ràng so tầm thường thú hỏa còn kinh khủng hơn. Hiển nhiên nó cũng không phải thú hỏa. Này đến tột cùng là cái gì hỏa diễm? Mộc Thanh hơi nghi hoặc một chút, trên mặt toát ra không thể tin thần sắc, này đám ngọn lửa màu xanh vậy mà so với nàng thú hỏa còn cường đại hơn. Nàng thú hỏa thế nhưng là lấy tự xưng có bất tử chi thân hỏa phượng hoàng hỏa diễm A, ngọn lửa màu xanh vậy mà so với nàng phượng hoàng hỏa diễm còn kinh khủng hơn, thật sự là làm nàng có chút khó mà V8I8TZH tiếp nhận. Ừ, coi như ngươi có cường đại hỏa diễm, thì phải làm thế nào đây? Luyện dược dựa vào có thể không đơn thuần là hỏa diễm. Mộc Thanh ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, dâng lên một cỗ lòng hiếu thắng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại luyện dược thượng vượt qua Tiêu Viêm. Lúc này Mộc Thanh biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm túc, quá chú tâm vùi đầu vào luyện trong dược, nàng luyện dược tốc độ cũng là đột nhiên mau dậy đi. Tiêu Viêm lại có vẻ không bình thường thong dong, đều đâu vào đấy tiến hành chính mình chính tự, luyện dược với hắn mà nói,
đã không bình thường thành thạo, dù cho nhắm mắt lại, hắn cũng có thể luyện chế thành công suất đan thuốc. Ngũ phẩm đan dược cũng không so tứ phẩm đan dược, luyện chế ngũ phẩm đan dược quá trình cực kỳ rườm rà cùng phức tạp. Tứ phẩm đan dược luyện chế cần nửa ngày thời gian, mà ngũ phẩm đan dược luyện chế thì cần muốn một ngày một đêm, khó dễ trình độ có thể thấy được lốm đốm. Thời gian từng chút trôi qua, trong đại sảnh bốn người đều tại đều đâu vào đấy tiến hành chính mình thao tác, theo luyện dược tiến hành, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Dù sao thời gian dài như vậy luyện dược, đối với tinh thần lực tiêu hao là tương đương khủng bố. Luyện dược đã đến thời điểm then chốt, trong đại sảnh tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, đã có người đến sau cùng ngưng đan giai đoạn, chỉ kém một bước cuối cùng, một cái ngũ phẩm đan dược liền sẽ luyện thành. Càng ở thời điểm này, bốn người càng là chú ý cẩn thận, sợ không cẩn thận, dẫn đến luyện đan thất bại, phí công nhọc sức. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, giống như sấm dậy đất bằng, chỉ có địa trong đại sảnh vang lên. Cho bụi phấn khởi, hỏa diễm vang khắp nơi. Một người dược đỉnh đột nhiên nổ tung lên, phát ra một đạo cự đại tiếng vang. Đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh vang, đem bên cạnh một người hoảng sợ vẩy một cái, tâm thần một điểm, trong dược đỉnh hỏa hầu không có khống chế tốt, lại là hoanh một tiếng, hắn dược đỉnh cũng nổ tung lên, gạch ngói vụn vang khắp nơi, mãnh liệt dư âm năng lượng, hướng cách gần nhất Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Mắt thấy Tiêu Viêm sẽ thành cái thứ ba nổ đỉnh người, cách xa nhất Mộc Thanh trong lòng cười lạnh liên tục, khóe miệng chưa phát giác hiện hiện một vòng cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Tiêu Viêm lại là không chút hoang mang, tâm thần nhất động, đại lượng ngọn lửa màu xanh bạo dũng mà ra, đem hắn cùng luyện dược đài toàn bộ kiện hàng mà tiến, đem cuốn tới gợn sóng năng lượng đều tới qua. Mộc Thanh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, từ đầu đến giờ, nàng một mực đang yên lặng quan sát Tiêu Viêm, phát hiện hắn luyện dược trình tự không bình thường thành thạo, nghiêm chỉnh một phái đại tông sư phong phạm, riêng là hắn khống chế hỏa diễm năng lực, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió thuận lợi. Mà như vậy khống hỏa năng lực, Mộc Thanh tự nghĩ làm không được. Hai người luyện dược thất bại, về vải địa thối ra. Hiện trường chỉ còn lại có Mộc Thanh cùng Tiêu Viêm hai người. Lúc này Tiêu Viêm, hơi ngây ngô khuôn mặt, bị ngọn lửa chiếu rọi ra nhạt màu xanh nhạt, bộc lộ chỗ một cố vân đạm phong thanh thong dong khí chất, dễ dàng để cho người ta cho là hắn cũng không phải là năm gần 17 tuổi thiếu niên, mà chính là một cái kinh nghiệm phong phú luyện dược tông sư. Ngây ngốc nhìn lấy bên cạnh thiếu niên, Mộc Thanh lại có một lát thất thần, thiếu niên này bình thường khuôn mặt tại lúc này tựa hồ cũng biến thành rất có mị lực. Tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư, đem chú ý lực tập trung đến trước mặt trong dược đỉnh, nàng cũng không muốn dẫm vào hai người kia vết xe đổ, cái này ngũ phẩm đan dược luyện chế, nàng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thời gian lại đang lặng lẽ trôi qua, một đoạn thời khắc, Mộc Thanh trên mặt rốt cục lộ ra một tia buông lỏng mỉm cười, một đạo thanh thúy quát lạnh từ trong miệng vang lên, Mộc Thanh xốc lên nắp đỉnh, đỏ, vàng, lam, tử, trắng, năm đạo tia sáng chói mắt đồng thời từ nàng trong dược đỉnh bắn ra mà nhanh, nương theo mà tới là một cỗ nồng đậm mùi thuốc, nghe ngóng khiến người tinh thần sảng khoái vô cùng. Thành. Quan giám khảo than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra ý mừng rỡ, biết Mộc Thanh ngũ phẩm đan dược đã luyện chế thành công. Mộc Thanh liếc liếc một chút bên cạnh Tiêu Viêm, chỉ gặp cái sau còn tại ung dung luyện chế lấy đan dược, trên mặt chưa phát giác toát ra một vòng vẻ tự đắc, bất kể nói thế nào, cái này ngũ phẩm đan dược là nàng trước luyện chế thành công. Mộc Thanh vô mặt bàn, một cái trong suốt sáng long lanh mượt mà đan dược, từ trong dược đỉnh bay ra ngoài. Viên đan dược kia bên trên có 5 đạo đan văn, mỗi một đạo đan văn đều hiện ra một loại nhan sắc, đây cũng là ngũ văn ngũ phẩm bảo đan. Chúc mừng ngươi, luyện chế thành công ra ngũ phẩm đan dược. Quan giám khảo tiến lên phía trước nói vui, Mộc Thanh cười nhạt một tiếng, chỉ có ở giữa, sắc mặt hai người đều là biến đổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng. Chương 48, luyện dược, hạ. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, hơi có vẻ mỏi mệt trên gương mặt đã rụt lộ ra một tia bương lỏng. Hiển thuần cứ thương tổn. Chư vị, để cho các ngươi đợi lâu. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, tay phải vỗ mặt bàn, nắp đỉnh tự động bắn ra, một cỗ cực mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh, thậm chí đem lúc trước một thanh chỗ luyện đan dược mùi thuốc đều che giấu xuống. Cùng lúc đó, đỏ, vàng, lam, trắng, tử, xanh, lục đạo tia sáng chói mắt từ trong dược đỉnh bắn ra, như 6 đạo cột sáng, bền bỉ không rời, sáng chói chói mắt. Mộc Thanh đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cùng thất bại. Nàng biết, Tiêu Viêm sở luyện chế đan dược tại phẩm chất thượng muốn so nàng luyện chế cao một cái cấp bậc. Luôn luôn bị nhận vì thiên phú cực giai nàng, lần đầu có cảm giác thất bại. Tại quan giám khảo cùng Mộc Thanh chấn kinh trong ánh mắt, Tiêu Viêm hữu trưởng hướng dược đỉnh nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, chợt một quả lóe ra lục sắc đan văn đan dược xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Lục sắc đan văn đan dược cũng là lục văn lục phẩm bảo đan. Tuy nhiên cùng một thanh sở luyện chế ngũ văn ngũ phẩm bảo đan đều là ngũ phẩm đan dược, nhưng ở phẩm chất bên trên, lục văn ngũ phẩm hiển nhiên là so ngũ văn ngũ phẩm cao hơn rất nhiều. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, chúc mừng ngươi, Tiêu Viêm. Quan giám khảo hướng Tiêu Viêm chúc mừng hắn trở thành một tên ngũ phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm nhún nhún vai, nhàn nhạt đáp, may mắn mà thôi nghe vậy, quan giám khảo, Mục Thanh hai người một mặt bất đắc dĩ. Nhận lấy ngũ phẩm luyện dược sư huy chương, Tiêu Viêm không có một lát chần chờ, trực tiếp thượng lầu 6. Hắn muốn khiêu chiến hắn cực hạn, tiếp tục khảo hạch lục phẩm luyện dược sư. Đương nhiên đây hết thảy đều là vì băng tâm. Thượng lầu 6, mới phát hiện lầu 6 cực kỳ quẩn cũ ẽ, một cái công tác nhân viên nhanh chóng chào đón, đem lục phẩm luyện dược sư khảo hạch trình tự nói rõ với hắn. Lục phẩm khảo hạch cùng ngũ phẩm khảo hạch có chỗ khác biệt, không hề hạn chế luyện chế loại đan dược nào, có thể tự hành lựa chọn, chỉ cần luyện chế thành công ra lục phẩm đan dược là được rồi. Về phần dược tài, có thể đến cung cấp dược tài trong kho tự hành lựa chọn, dược tài kho thuốc đông y hiểu phong phú, chỉ cần không phải đặc biệt hy hữu dược tài, tại dược tài trong kho đều có thể tìm tới phù hợp dược tài. Cho nên, luyện dược sư không cần làm dược tài mà lo lắng. Tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, Tiêu Viêm đi vào dược tài kho. Nhìn lấy cái này rực rỡ muôn màu các loại dược liệu, Tiêu Viêm không khỏi tắt lưới, nơi này dược tài số lượng nhiều, chủng loại rộng, để kiến thức rộng rãi Tiêu Viêm cũng âm thầm lấy làm kỳ, nơi này một số dược tài, liền Tiêu Viêm cũng chưa từng gặp qua, còn có một ít là hắn một mực tìm kiếm lại không có tìm được dược tài, cũng xuất hiện ở đây. Tại dược tài trong kho đi dạo một vòng, Tiêu Viêm rốt cục nghĩ kỹ muốn luyện chế loại dược liệu nào. Tuy nhiên loại kia ý nghĩ có chút lớn gan, nhưng hắn còn thì nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Huống chi Tiêu Viêm bản thân liền là một cái ưa thích mạo hiểm, ưa thích khiêu chiến người. Tiêu Viêm rất nhanh liền chọn lựa tốt chính mình dược tài, sau đó hướng luyện dược đại sảnh đi đến. Vừa vào du luyện dược đại sảnh, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, chợt hắn liền nhìn thấy Mục Tuyền đang toàn thân tâm luyện chế đan dược. Lục phẩm đan dược trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng, chẳng những trình tự rườm rà, đối với hỏa diễm khống chế cùng linh hồn lực lượng vận dụng đều có cực yêu cầu cao. Mặc dù nhưng đã qua một ngày một đêm, nhưng Mục Tuyền mới vừa vặn hoàn thành tinh luyện dược tài chính tự. Tiêu Viêm đi vào Mục Tuyền cách đó không xa luyện dược trước sân khấu, trước quan sát một chút Mục Tuyền luyện dược quá trình. Không thể không nói, Mục Tuyền khống hỏa năng lực, cùng đối với linh hồn lực nắm chắc, còn mạnh hơn Mục Thanh gia rất nhiều. Tựa hồ cảm giác được Tiêu Viêm quăng tới ánh mắt, Mục Tuyền cũng đồng thời hướng về phía trước người trông lại. Đợi thấy rõ bên cạnh người kia cũng là Tiêu Viêm, Mục Tuyền rõ ràng sững sờ, chợt thanh lãnh khuôn mặt hiện lên một vòng kinh ngạc cùng chấn kinh, sắc mặt cảm thấy có chút khó tin. Nhưng cũng chỉ tiếp tục một lát, Mục Tuyền khuôn mặt liền khôi phục như thường, lại vùi đầu vào chính mình luyện dược bên trong. Nàng đối lần này luyện dược sư khảo hạch cực kỳ coi trọng, bởi vì chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tham gia luyện dược sư đại hội. Luyện dược sư đại hội, đây chính là tất cả mọi người mộng tưởng a, bởi vậy, lần này luyện dược chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thở phào một hơi, Tiêu Viêm bắt đầu hắn luyện dược. Thủ trường đặt ở dược đỉnh miệng, phốc một tiếng, một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh tại trong dược đỉnh dâng lên. Tiêu Viêm hữu trưởng ở trên bàn quét qua, trên mặt bàn dược tài hóa thành một đầu dây, một gốc hướng trong dược đỉnh bay đi. Mất một lúc, trên mặt bàn dược tài toàn bộ bị hắn vùi đầu vào trong dược đỉnh. Gia hỏa kia đang làm gì? Tiêu Viêm cử động tự nhiên gây nên Mục Tuyền chú ý, Mục Tuyền mày nhăn lại, trong lòng có chút kinh ngạc cùng không hiểu. Luyện chế lục phẩm đan dược cần mấy trăm loại dược liệu, bình thường tới nói, tinh luyện những dược liệu này cần tách ra tinh luyện, một lần đồng thời tinh luyện 20 loại dược liệu đã là rất khó được. Mà Tiêu Viêm vậy mà đem mấy trăm loại dược liệu toàn bộ ném vào. Nếu không phải hắn đối với mình linh hồn khống chế năng lực cực có lòng tin, như vậy hắn cũng là ngu ngốc. Luyện dược quá trình, dược tài tinh luyện là mấu chốt nhất bộ phận, cũng là lớn nhất hao phí tinh thần lực chính tự, một bước này làm không tốt, đem sẽ trực tiếp dẫn đến luyện dược thất bại. Không để ý tới một tuyển nghi vấn ánh mắt, Tiêu Viêm quần quận linh hồn lực lượng bạo dũng mà ra, tràn vào dược đỉnh bên trong. Tại linh hồn lực lượng dẫn đạo dưới, các loại dược liệu nhanh chóng tách ra, mỗi một loại dược tài đều bị một đám ngọn lửa màu xanh bao vây lấy, mấy trăm loại dược liệu tại đồng bộ tiến hành tinh luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai người luyện dược tại tiếp tục. Đi qua mấy ngày liền luyện dược, liên tiếp khảo hạch, đối Tiêu Viêm linh hồn lực lượng tiêu hao là tương đương khủng bố. Lúc này Tiêu Viêm đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì lấy. Đã qua 5 ngày 5 đêm, Mục Tuyền đã đến sau cùng ngưng đan chính tự, nàng đan dược lập tức thành hình. Mà Tiêu Viêm tuy nhiên so với nàng muộn một ngày một đêm, nhưng bởi vì hắn đối với luyện dược thành thạo, để hắn luyện dược tốc độ thật to tăng tốc. Hiện tại, hắn đan dược cũng đến ngưng đan chính tự. Tiêu Viêm khỏe miệng hiển hiện một vòng thần bí nụ cười, hữu trưởng chậm rãi mở ra, một vòng tử sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra. Tử sắc hỏa diễm cũng không tràn đầy, nhưng toát ra khí tức, lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm cùng khủng bố. T. Lại một loại hỏa diễm. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay tử sắc hỏa diễm, Mục Tuyền Thu Thủy con ngươi đột nhiên mở to, trên mặt tràn đầy một vòng thật không thể tin. Lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, tựa hồ nhiều cái gì. Cùng lúc đó, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, tựa như muốn có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Tiêu Viêm ở trong lòng yên lặng thì thầm, thần ma tâm hỏa, liền dựa vào ngươi. Thành bại ở đây nhất cử. Nguyên lai ngọn lửa màu tím kia lại là 7 đóa thần ma tâm hỏa một đóa. Chỉ là hắn phải dùng thần ma tâm hỏa làm cái gì đây? Tiêu Viêm chậm rãi đem thần ma tâm hỏa bỏ vào trong dược đỉnh, tại hắn linh hồn lực lượng dẫn đạo dưới, thần ma tâm hỏa đem ngưng đan dược tài kiện hàng mà tiến. Thần ma tâm hỏa chậm rãi tan vào dược tài bên trong, ngay vào lúc này, ngọn lửa màu xanh đột nhiên gấp rút, bắt đầu sau cùng ngưng đan quá trình. Chương 49, thần ma đan. Tục truyền, viễn cổ thần ma vẫn lạc thời điểm, hội lưu lại một đám thần ma tâm hỏa, bên trong ẩn chứa đại lượng thần ma chi lực. Hiện thuần cừ thương tổn chỉ cần thần ma tâm hỏa bất diệt, tại một ngày, viễn cổ thần ma hội lần nữa phục sinh mà sinh. Đương nhiên, cái này cũng có thể là chỉ là một cái truyền thuyết. Tại Tiêu Viêm tâm niệm dẫn đạo dưới, mấy trăm loại dược liệu nhanh chóng hỗn hợp lại cùng nhau, ngọn lửa màu xanh đột nhiên gấp rút, cưỡng ép đem thần ma tâm hỏa áp sát vào dược tài bên trong. Thần ma tâm hỏa dường như cảm giác nhận uy hiếp, mãnh liệt địa phản kháng đứng lên. Tiêu Viêm trước mặt dược đỉnh rung động kịch liệt lấy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Châm thấp tiếng nổ đùng đoàng không ngừng từ trong dược đỉnh truyền ra. Đây là dược đỉnh sắp nổ tung điểm báo trước. Mục Tuyền một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ gặp cái sau một mặt nghiêm túc, trên trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Mà thân sắc ở giữa cũng là hiện ra vẻ mệt mỏi. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, xem ra hắn luyện dược muốn thất bại. Mục Tuyền ở trong lòng thì thào một tiếng, sau đó đem ánh mắt quay lại, một lần nữa vùi đầu vào chính mình luyện dược bên trong. Tiêu Viêm trước mặt dược đỉnh rung động địa càng thêm kịch liệt. Mà lại dược đỉnh mặt ngoài, có đại lượng lôi điện, không ngừng buôn đằng lập lòe. Mà Tiêu Viêm thì là cắn chặt hàm răng, dường như kiên trì cái gì. Chuyện gì xảy ra? Mục Tuyền cùng quan giám khảo đồng thời giật mình, trên mặt đồng đều hiện lên một vòng kinh ngạc, loại tình huống này trước kia luyện dược quá trình bên trong rất ít gặp được. Tiêu Viêm thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì, đại lượng linh hồn lực lượng vẫn là không lưu dư lực địa bạo tuân ra mà ra, đem toàn bộ linh hồn lực lượng đều vùi đầu vào trong dược đỉnh. Dược đỉnh kịch liệt rung động, một chút cuồng bạo khí thể từ trong đỉnh tràn ra, mà tại khí thể bên trong vậy mà xen lẫn một chút thần ma chi lực. Giang giác. Rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên, một đạo cực cái khe nhỏ, từ Tiêu Viêm dược đỉnh mặt ngoài lặng yên vỡ ra. Ngay sau đó hoanh một tiếng bạo hưởng, dược đỉnh toàn bộ nổ tung lên khen, cuồng bạo năng lượng thủy triều bao phủ mà ra. Năng lượng thủy vờ cờ mờ ít bờ giờ vê đúc chiều những nơi đi qua, trong không khí tiếp ngay cả phát ra từng đạo tiếng nổ. Trong đại sảnh sở hữu dược đỉnh tất cả đều sụp đổ. Mục Tuyền dược đỉnh cũng là phanh một tiếng, trực tiếp nổ tung mà đến, bên trong hỏa diễm hoàn toàn mất khống chế, cuốn lên rất cao hỏa trụ, mà trong đỉnh cái viên kia sắp thành hình đan dược trực tiếp bị đốt vì cho tàn. Mục Tuyền khuôn mặt ngầm xương, trong đôi mắt lửa giận ngút trời, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt băng ý thấu xương, nàng có loại muốn giết người xúc động. Mắt thấy sắp hoàn thành đan dược, nhưng bởi vì Tiêu Viêm nguyên nhân mà hóa thành cho tàn, để cho nàng đối Tiêu Viêm oán hận tới cực điểm. Kém chút liền đánh mất lý trí, tiến lên theo Tiêu Viêm liều mạng. Dược đỉnh bị hủy, Tiêu Viêm cũng không có mảy may buông lỏng, một đoàn ngọn lửa màu xanh bao vây lấy một cái hình bầu dục đan dược, trên không trung kịch liệt rung động. Thần ma tâm hỏa dần dần chuyển nhạt, mà đan dược phía trên lại lặng yên bịt kín một tầng nhạt màu tím nhạt. Giống. Một đạo giống như quỷ khóc giống như sói tru cực thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, nghe được người không khỏi lông tơ dựng đứng. Một đạo bóng đen mờ mờ, tại ngọn lửa màu xanh bên trong đột ngột xuất hiện. Đạo hắc ảnh kia không bình thường cao lớn, giống như ma ảnh, giống như quỷ mị, giống như thần linh, không ngừng mà biến ảo hình thái, tại ngọn lửa màu xanh bên trong kịch liệt dãy rủa, ý đồ muốn mở ra ngọn lửa màu xanh trói buộc. Thần ma hư ảnh, thần ma tâm hỏa vậy mà có giấu một sợi thần ma hư ảnh. Tuy nhiên thần ma hư ảnh nhìn như rất đạm bạc, nhưng nó lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần ma chi lực. Thần ma chi lực chính là tập hợp thần lực và ma lực làm một thể bên trong đặc thù lực lượng hình thức, nó có cực kỳ khủng bố năng lực phá hoại. Tại đông đảo lực lượng hình thái bên trong, thần ma chi lực là đứng hàng đầu. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thần ma hư ảnh, Mục Tuyền cùng quan giám khảo gương mặt đồng thời hiện lên một vòng hãi nhiên, cái bóng mờ kia giống như là linh hồn thể, nhưng lại có chút không giống. Trong lòng hai người có chút không hiểu, luyện chế đan dược vậy mà luyện chế ra một cái bóng mờ, cái này đến là tình huống như thế nào? Thần ma hư ảnh nộ hống liên tục, ma huyễn quyền đầu từng quyền địa đánh vào ngọn lửa màu xanh phía trên. Mỗi oanh kích nhất quyền, Tiêu Viêm ở ngực như gặp phải trọng kích. Một trận quặn đau. sắc mặt hắn nhất thời trắng bệnh đứng lên. Mục Tuyền thờ ơ lạnh nhạt, tuy nhiên nàng đối Tiêu Viêm phá hư nàng đan dược cảm thấy cực kỳ nổi nóng, nhưng lúc này thấy đến Tiêu Viêm khuôn mặt kiên nghị, cùng này bôi chấp nhất thần sắc, không biết sao, trong lòng lại có một vòng rung động, giống như hiệu con sông loạn, nhẹ nhàng điệu nhảy dựng lên. Tiêu Viêm trong đôi mắt hiện lên một vòng ngân lệ, đột nhiên, chu cái miệng nhỏ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đỏ thâm máu tươi, phun ra tại thanh hỏa phía trên, thanh hỏa chỉ có tràn đầy đứng lên. Bên trong thần ma hư ảnh tiếng kêu rên liên hồi, tại Tiêu Viêm tâm niệm khống chế dưới, ngọn lửa màu xanh chậm rãi thu nhỏ, thần ma tâm hỏa, cùng thần ma hư ảnh dần dần bị bức bách tiến du cái viên kia hình bầu dục đan trong dược. Sau đó, ngọn lửa màu xanh nương theo lấy Tiêu Viêm máu tươi, chậm rãi tan vào hình bầu dục đan trong dược. Một cái xanh, tử, đỏ, trắng, bốn loại nhan sắc hình bầu dục đan dược, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung. Hình bầu dục đan dược, bề ngoài nhìn rất xấu, nhưng Tiêu Viêm lại là biết, nó bên trong chất chứa kinh khủng bực nào năng lượng, nó tập hợp mấy trăm loại dược liệu dược lực, thần ma chi lực, cùng thanh liên điệu tâm hỏa hỏa diễm chi lực, đương nhiên còn có Tiêu Viêm máu tươi. Ở miếng kia hình bầu dục đan dược thành hình ngay mắt, luyện dược tháp vùng thế giới kia cũng là xuất hiện dị tượng. Nguyên bản sáng sủa như tẩy bầu trời, đột nhiên mây đen phun trào, mạn thiên ô vân làm cho phương thiên địa này đột nhiên tối xuống. Trong mây đen, ngân xà loạn vũ, buôn đằng không thôi. Đan lôi. Trời ạ, lại là đan lôi. Trên quảng trường, từng đạo ước ao thanh âm đột nhiên vang lên, chợt từng đạo chấn kinh ánh mắt, nhìn về phía chân trời. Thật sự là đan lôi, xem ra Tuyển Nhi thật luyện chế ra lục phẩm đan dược trên quảng trường. Cổ thần nhìn qua mây đen phun trào bầu trời, một gương mặt mo thượng tràn đầy ý cười. Tuy nhiên hắn cố ý biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng trong ngôn ngữ này bôi ý mừng rỡ cơ hồ không che giấu chút nào. Một bên Mục Thiên lại là nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, tay phải hướng lên bầu trời nhất chỉ, kinh ngạc nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Cổ thần theo Mục Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó lại có trùng điệp ma ảnh, từng đạo thần ma hư ảnh trên không trung dương nhanh múa vút, dường như muốn từ không trung lao xuống bộ dáng, khiến cho đến thiết tháp nội thành thị dân một trận bối rối, lâm vào một mảnh khủng hoảng. Soạn. Một đạo kinh thiên phích lịch giận bổ thẳng xuống dưới, cổ tay tráng kiện lôi điện, mang theo một trận nổ hống lôi minh thanh âm, bổ vào luyện dược tháp trên không. T.E.G. Hoèn cua tui lôi minh trận trận, từng đạo lôi điện chi lực giận bổ xuống, khủng bố lôi điện chi lực, trực tiếp xé rách hư không, nặng nề mà bổ vào luyện dược tháp phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, luyện dược tháp đỉnh chóp trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Tiêu Viêm cùng Mục Tuyền hai người bại lộ trong không khí. Cự đại lôi điện gào thét đánh xuống. Một đạo hơn một đạo, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã siêu việt đan lôi chi lực, như thiên, nộ thần phạt. Như mực mây đen điên cuồng phun trào, vô số thần ma hư ảnh đang gầm thét, thân ở phiến thiên địa này, phảng phất cảm thấy ngày tận thế tiến đến. Tiêu Viêm phải tay khẽ vẫy, cái viên kia hình bầu dục đan dược liền bị hắn cầm trong tay. Nắm viên đan dược này, Tiêu Viêm cảm thấy có chút hài lòng, viên đan dược này chất lượng so với hắn dự đoán có quan hệ tốt. Nhìn qua cái viên kia nhìn như xấu xí đan dược, Mục Tuyền trên mặt kinh nghi bất định. Nhịn không được hỏi, cái này, đây là cái gì đan dược? Nhẹ nhàng cười cười, Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, thần ma đan. Chương 50, Đại đường Thánh Thành. Tiêu Viêm chỉ có 7 đám thần ma tâm hỏa, mỗi một đám thần ma tâm hỏa, đều có thể mở ra một lần thần ma kiếm hồn. Hiển thuần cư thương tổn nói cách khác, hắn có 7 lần mở ra thần ma kiếm hồn thời cơ. Nhưng hôm nay hắn lại dùng một đám thần ma tâm hỏa luyện chế một viên thuốc, bên trong đan dược thần ma chi lực, gây nên thiên địa rung chuyển. Dẫn đến dẫn tới thiên. Nộ thân phạt. Mây đen phun trào, ngân xà loạn vũ, từng đạo tráng kiện lôi điện, thế như thần phạt, không ngừng đối Tiêu Viêm giận bổ thẳng xuống dưới. Đối mặt với thiên. Nộ thân phạt lôi điện, Tiêu Viêm ngây ngô trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có năng lực đối kháng chính diện này so đan lôi còn kinh khủng hơn thiên lôi. Mũi chân điểm một cái, Tiêu Viêm thân hình không ngừng biến ảo, tránh né lấy thiên lôi hoành kích. Như thế chỉnh một chút tiếp tục nửa ngày. Mây đen mới dần dần tan đi, lôi điện cũng dần dần ngừng. Mà lúc này, Tiêu Viêm sắc mặt dị thường khó coi, có chút hư thoát dấu hiệu, toàn thân quần áo tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt. Thân thể lung lay sắp đổ, khẽ run, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống bộ dáng. Tiêu Viêm dứt khoát bản thân thể ngồi dậy, con mắt khép hờ, hai tay kết thành tu luyện ấn quyết, rất nhanh liền tiến du trạng thái tu luyện. Theo tu luyện tiến hành, Tiêu Viêm thể nội đấu khí tại khôi phục nhanh chóng lấy. Màn đêm đã buông xuống, đại mà xa vào một vùng tăm tối. Tiêu Viêm từ từ mở mắt, trong đêm tối một vòng thanh quang chợt lóe lên. Hai tay duỗi người một cái, toàn thân cốt cách lốp bốp địa một trận bạo hưởng. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Viêm cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều. Chậm rãi đứng dậy, vừa phóng ra một bước, hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Ngươi làm sao vẫn chưa đi? Tiêu Viêm ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa xinh đẹp nhưng đứng thẳng nữ tử, nàng lại còn không có rời đi. Ta đang chờ ngươi. Một Tuyền thanh lãnh khuôn mặt toát ra một vòng nhàn nhạt ý cười, nàng này bình thản lời nói lại kiên định lạ thường. Chờ ta. Tiêu Viêm lại là khẽ giật mình, chợt khẽ mỉm cười nói, chờ ta làm gì? Mục Tuyền trên miệng nhỏ nhếch một vòng ý cười, cười nói, ta đan dược bị ngươi phá hư, cho nên ta muốn ngươi bồi ta. Cái này, cái này. Tiêu Viêm lúc này mới muốn từ bản thân đem nàng dược đỉnh cho nổ, lúc này có chút xấu hổ, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có cách nào, lúc này bước chân liền đi xuống lầu, liền đi liền cười nói, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nhìn qua Tiêu Viêm đi xa bóng lưng, Mục Tuyền dậm chân một cái, hận hận nói, Tiêu Viêm, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó cùng đi lên. Ra luyện dược tháp, chỉ gặp Mục Thiên, Cổ Thần, Mục Thanh ba người vẫn chờ ở ngoài tháp. Vừa thấy được hai người đi ra, Mục Thanh lập tức bổ nhào vào Mục Tuyền trên thân, cười hỏi, Tuyền tỷ, thế nào, khảo hạch thông qua? Vốn là muốn thông qua, ai ngờ bị người nào đó làm hỏng. Mục Tuyền gặp hỏi, gương mặt hơi đỏ lên, ấy ấy nói ra, nói xong vừa hung ác địa chừng Tiêu Viêm liếc một chút. Tiêu Viêm tiểu hữu, chúc mừng ngươi. Ngươi trở thành đại đường trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện dược sư. Cổ Thần vuốt vuốt chính mình sợi râu, nhàn nhạt cười nói. Tiêu Viêm biểu hiện địa rất bình tĩnh. Chỉ là cười nhạt cười, sau đó hỏi, dạng này, ta có thể tham gia luyện dược sư đại hội A? Có thể, chỉ bất quá ngươi phải thay mặt đồng hồ Mộc gia tham gia. Ngươi là có hay không? Ta nguyện ý. Mộc Thiên lời còn chưa nói hết, Tiêu Viêm liền chém đinh chặt sắt nói. Vì băng tâm, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Tốt. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta đi về trước đi. Mục Thiên nói xong, đi đầu quay người rời đi, về sau, mọi người cũng đều theo sau. Trở lại Mục phủ, nằm tại Mục Thiên vì hắn chuẩn bị gian phòng bên trong, Tiêu Viêm lại khó mà chìm vào giấc ngủ, trong lúc nhất thời trào lưu tư tưởng như tuôn, thầm nghĩ lấy các loại vấn đề. Băng tâm sinh tử chưa biết, Huân Nhi bọn người mất tích, những vấn đề này đều quanh quẩn lấy hắn, để hắn lâm vào buồn rầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Viêm sớm địa từ trên giường đứng lên. Sau đó đi ra cửa tìm Mục Thiên. Hắn phải nhanh một chút địa đuổi tới đại đường Thánh Thành, một khắc cũng chờ không nổi. Lúc này hướng Mục Thiên đem chính mình ý tứ nói rõ, Mục Thiên nghe xong Tiêu Viêm lời nói, gật đầu đáp, cũng tốt. Ngươi đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Ta cũng phải theo Tiêu Viêm cùng đi. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra, sau đó lại cười nhẹ nhàng nói, thứ nhất đâu, Tiêu Viêm không biết, Thánh Thành ở đâu, ta có thể cho hắn dẫn đường. Thứ hai đâu, Tiêu Viêm thực lực thật ta kém, ta có thể bảo hộ hắn. Mục Thiên ngẫm lại, cũng thấy có lý, nhân tiện nói, tốt à, Thanh Nhi, Tuyền Nhi, các ngươi trước theo Tiêu Viêm qua Thánh Thành, chúng ta sau đó liền đến. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt vẹn kịt hai Tiêu Viêm. Mục Thanh ý cười đầy mặt, gật đầu vân an. Mục Tuyền lại chỉ lạnh lùng địa ứng một tiếng. Lúc này ba người cũng không chậm trễ, rời đi một phủ, đi thẳng tới Thiết Tháp Thành thông hướng đại đường các nơi không gian trùng động. Đứng ở trên quảng trường, nhìn lấy trên quảng trường người khủng bố. Chạy! Cùng này mấy trăm cái không gian trùng động, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Chưa thấy qua đi, cái này chính là không gian trùng động. Nhìn thấy Tiêu Viêm này ngây ngốc bộ dáng, Mục Thanh cho là hắn là bởi vì chưa thấy qua mới có như thế biểu lộ, thế là liền mở miệng niệm ai. Thực, Tiêu Viêm đối không gian trùng động đương nhiên cũng không xa lạ gì, lần thứ nhất lấy không gian trùng động lúc thiếu chút nữa để hắn mất mạng. Hắn sở dĩ sẽ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đó là bởi vì nơi này lại có nhiều như vậy không gian trùng động. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có hướng Mục Thanh giải thích, phải tay khẽ vẫy, cười nhạt nói, đi thôi. Nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Ba người làm tốt thủ tục, đi vào thông hướng Thánh Thành không gian trùng động trước. Tiêu Viêm ở trong lòng mặc niệm, băng tâm, ta đến. Lúc này tiến du không gian trùng động bên trong, Mục Tuyền, Mục Thanh cũng theo sát mà tiến. Cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm ba người liền là xuất hiện tại một cái vô cùng rộng lớn trên quảng trường. Cái kia quảng trường cực kỳ rộng lớn, mà người chạy càng là khủng bố, đơn giản cũng là người đông tấp nập, đầy mắt nhìn lại đều là đen nghịt đầu người. Mà lại, trên quảng trường lại có hơn ngàn cái không gian trùng động. Như vậy quy mô, cho dù là tại đấu khí đại lục Trung Châu, cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Viêm khẽ giật mình, lộ bộc nói, đây chính là đại đường Thánh Thành. Mục Thanh cười khúc khích, đối đãi Tiêu Viêm ánh mắt, giống như nhìn một cái chưa bao giờ vào thành nhà quê. Lúc này cười nói, đúng vậy a, đây chính là đại đường Thánh Thành. Ba người xuyên qua trùng điệp người. Chạy, ra quảng trường. Đi tại trên đường phố, Tiêu Viêm cũng là âm thầm ngạc nhiên, đại đường Thánh Thành phồn hoa trình độ vượt quá tưởng tượng, so với Trung Châu vài chỗ cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng gặp trên đường cái khắp nơi đều là người. Chạy, các loại cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn, sinh ý đều là dị thường nóng nảy. Trên đường phố, thường xuyên có nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ binh đi qua. Người chạy tuy nhiều, nhưng lại cũng không hỗn loạn, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Tại trên đường phố, có thể nhìn thấy đủ loại người, lính đánh thuê, thương nhân, người bán hàng rong, quý tộc, tướng quân, phổ thông tu luyện giả, thậm chí có thể nhìn thấy làn da màu đen cùng mái tóc màu xanh lục người. Đại đường Thánh Thành thật là một cái kỳ dị thành thị, nó không gần như chỉ ở đại đường thậm chí nổi danh, cũng là toàn bộ Đông Đại Lục không bình thường chứ danh thành thị. Đứng tại trên đường phố, nhìn qua dị thường phồn hoa Thánh Thành, Tiêu Viêm trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn nhưng lại không biết, lần này đại đường chuyến đi, kém chút để hắn mất đi tính mạng.